Chương 29. Mới nhiệm vụ ai dám giết Trần An Chi, ta liền giết hay. Một cây thanh trúc, một câu nói, chấn nhiếp đám người, cho dù ngay cả nội môn đại trưởng lão cũng không dám động đậy mảy may. Bởi vì người kia là kiếm lão. Trong diễn võ trường, một lần nữa trở nên tĩnh mịch xuống tới, chỉ có cây kia thanh trúc kiếm tại nhẹ nhàng chiến minh. Trên đài cao, Thương Nguyệt Tiền sắc mặt trở nên mất tự nhiên, nội môn đại trưởng lão càng là mặt đen lên, vừa mới trào lên mà ra nguyên khí, lại ngạnh sinh sinh nghẹn về thể nội. Về phần cái khác ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều một mặt kinh hãi nhìn qua Trần An Chi. Trong lòng rung động đến cực điểm. Luôn luôn bị bọn hắn coi như là phế vật ở rễ Trần An Chi, bây giờ vậy mà thành kiếm lao thân truyền đệ tử. Đây chính là kiếm lao a. 30 năm trước, một người một gian, nhập chủ Thái Huyền Tông vấn kiếm hồ. Là có thể cùng Thái Huyền Tông chủ một trận chiến tiên phàm cảnh cường giả a. Khương Nguyệt Tiền, hiện tại ngươi còn cảm thấy Trần An Chi phối không lên ngươi sao? Diệp Lạc Nhi nhìn Khương Nguyệt Tiền kia sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng châm chọc nói. Nghe vậy, Khương Nguyệt Tiền hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục nàng lãnh ngạo bộ dáng. Ta chưa từng hối hận hôm nay quyết định, coi như ta sớm biết hắn trở thành kiếm lao đệ tử, cũng đồng dạng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Khương Nguyệt Tiền thanh âm đạm mạc vang lên. Thôi đi, nhìn ngươi có thể mạnh miệng bao lâu. Diệp Lạc Nhi vì đó khinh thường, nàng đỡ lên Trần An Chi, nói, còn có thể đi sao? Phi. Trần An Chi phun ra trong miệng tàn huyết, thuận tay đem trước mặt thanh trúc bạn kiếm ra, nói, còn chưa chết. Lập tức, Trần An Chi tiện tại Diệp Lạc Nhi nâng đỡ, hướng về bên ngoài diễn võ trường đi đến. Trên đường đi, cũng không có người còn dám xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của hai người, từ từ đi xa. Lần này nội môn khảo hạch, vốn là Thái Huyền Tông náo nhiệt nhất, nóng nảy nhất thịnh hội. Nhưng bây giờ, lại trở thành một trận náo kịch, Trần An Chi cái tên này, sợ rằng sẽ bị khắc sâu tại Thái Huyền Tông trong lịch sử. Trần An Chi, nguyên lai ngươi cùng Khương Nguyệt Tiền ở giữa là như vậy quan hệ a? Bất quá ta cảm thấy ngươi làm đúng, kia Khương Nguyệt Tiền chính là quá tự luyến, giống như ai cũng đến vây quanh nàng chuyển đồng dạng. Hôm nay ngươi thế nhưng là hung hăng đánh mặt của nàng, thực sự quá sung sướng, bỏ vợ. Ngươi thật là dám. Trên đường đi, Diệp Lạc Nhi lời này lao lại bắt đầu liễu lo không ngừng bắt đầu. Đại tiểu thư, để cho ta yên tĩnh sẽ có được hay không? Trần An Chi nhất thời mặt bất đắc dĩ, thể nội truyền đến đau đớn, để khoe miệng của hắn không cầm được rút rút. Đầu tiên là chịu ngoại môn đại trưởng lão một trường, sau đó lại sử dụng viêm đế Phật nộ hỏa liên, tự thân gặp thương tích cũng không nhỏ, nửa cái mạng nhỏ đều tính hết rồi. Nhìn xem Trần An Chi nhất thời mặt vẻ mặt thống khổ, Diệp Lạc Nhi ha to miệng, cố nén không cho chính mình nói chuyện, quấy rầy Trần An Chi thanh tịnh. Không bao lâu, hai người liền về tới Vân Kiếm Hồ. Hồ phụ cận, kiếm lao đứng chắp tay, tựa hồ đang chờ đợi hai người trở về. Kết thúc. Kiếm lao thản nhiên nói. Ra ra, ngươi có phải hay không đã sớm biết hôm nay chuyện này? Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Ngươi không biết kia Khương Nguyệt Tiễn phách lối thành bộ dáng gì, nhìn ta đều muốn đánh nàng. Trần An Chi thế nhưng là kém chút liền phải chết, còn Diệp Lạc Nhi nhẫn nhịn một đường, bây giờ thấy một lần kiếm lão bình tĩnh bộ dáng, giống như minh bạch cái gì, lại bắt đầu liễu dĩu kêu lên. Khục. Lạc Nhi, ngươi đi tu hành, ta cùng An Chi có lời nói. Kiếm lão vội ho một tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng chịu không được Diệp Lạc Nhi lời này lao thể chất. Có đôi khi kiếm lão cũng nghi hoặc, Diệp Lạc Nhi là mình nuôi lớn. Mình nói ít như vậy, vì cái gì Diệp Lạc Nhi có thể là cái lắm lời. Gặp kiếm lao muốn đẩy ra mình, Diệp Lạc Nhi bị khuất cong lên miệng nhỏ, lẩm bẩm rời đi, cái gì đó, vẫn là ta cứu được Trần An Chi đâu, ta thế nhưng là ngươi cháu gái rồi nha. Đợi Diệp Lạc Nhi rời đi, Trần An Chi nhất thời cái mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Bị Khương Nguyệt Tiền đối xử như thế, nhưng từng cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy nhục nhã. Kiếm lao nhìn qua chật vật Trần An Chi, thản nhiên nói, muốn nói không có, kia là giả, bất quá nói cho cùng, ta còn phải tạ ơn nàng. Trần An Chi nhếch nhếch miệng, nói, tạ ơn nàng. Kiếm lao nghi hoặc. Trần An Chi cười không nói. Vừa mới trở về trên đường, hắn dành thời gian nhìn một chút hệ thống giao diện thuộc tính. Nguyên bản chỉ có mấy trăm danh vọng giá trị, bây giờ đã tăng vọt đến hơn 3 vạn. Hôm nay nhờ có Khương Nguyệt Tiền như thế nháo trò, bằng không, hơn 3 vạn danh vọng giá trị, còn không biết đến lúc nào mới có thể tiến đến. Gặp Trần An Chi không giải thích, kiếm lao cũng không có để ý, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần lòng mang không tâm lòng, Khương Nguyệt Tiền có được cực phẩm linh căn, còn có cái này Thái Huyền Tông làm bối cảnh, tự nhiên sẽ tâm cao khí ngạo. Thế giới này chính là như vậy, chỉ có thực lực mới có thể thắng người khác tôn trọng. Trần An Chi vẫn nói, cũng là nhẹ gật đầu. Thế giới này tàn khốc, hắn cũng sớm đã trải nghiệm qua. Nhưng, ngươi đồng dạng người mang cực phẩm linh căn, tương lai thành tựu không thể so với nàng thấp nhiều ít, chỉ cần dốc lòng tu luyện thuận tiện. Kiếm lão mở lời an ủi nói, dốc lòng tu luyện sao? Trần An Chi trầm mặc. Kiếm lão, không biết Khương Nguyệt Tiền thực lực, Hóa Lục Phách đỉnh phong. Trần An Chi tắt lưỡi, Khương Nguyệt Tiền bây giờ cũng bất quá 16 tuổi, cũng đã Hóa Lục Phách đỉnh phong, liền xem như có được cực phẩm linh căn, vậy cái này tốc độ tu luyện cũng có chút kinh khủng. Tuy nói mình một tháng, từ một cái phế linh căn vọt tới hóa một khi phách, nhưng đó là bởi vì chính mình có được treo bích cầu hệ thống, mà lại hóa phách cảnh giới cũng không thể cùng Trần Tâm cảnh, chỉ dựa vào cắn thuốc liền có thể đột phá. Xem ra mình báo thù đánh mặt kế hoạch muốn về sau kéo dài một chút, dưới mắt cũng chỉ có thể dốc lòng tu luyện. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1.000 danh vọng giá trị. Đinh, nhiệm vụ đổi mới, nhiệm vụ 1, tìm về mình mất đi pet, ban thưởng danh vọng giá trị 1.500, pet triệu hoán thẻ thế nhưng là hàng hiếm có, bị mất túc chủ chẳng lẽ tâm không đau sao? Nhiệm vụ 2, tìm cơ hội âm tô kiếm đỉnh một lần, ban thưởng danh vọng giá trị 2.000, trên thế giới này sao có thể có người so túc chủ càng sẽ trang bước đâu. Nhiệm vụ 3, tham gia Thanh Châu thi đấu, cũng đoạt được quán quân, ban thưởng cực phẩm thuộc tính linh căn một viên, nhận nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, đánh mặt vợ trước kế hoạch, sao có thể kéo đâu. Hệ thống nhiệm vụ một lần nữa đổi mới, Trần An Chi nhìn muốn mắng chửi người. Mình vừa dự định ẩn nhẫn phát dụng, kết quả cầu hệ thống liền cho mình nhiệm vụ như vậy. Thanh Châu thi đấu từ lúc nào? Nửa tháng về sau, nửa tháng thời gian, mình sao có thể đột phá đến hóa lục phách cảnh giới? Còn có, tìm mất đi pet. Nâng lên cái kia pet, Trần An Chi liền phẫn nộ, mình hoàng kim ấu long, thế nhưng là bị con chó kia đổ vật cho ngạnh sinh sinh ấn trở về. Cái thứ hai nhiệm vụ ngược lại để Trần An Chi có chút ngoài ý muốn. Tô Kiếm Đỉnh, chính là kia thanh niên thần bí danh tự. Ngươi thế nào? Nhìn qua Trần An Chi kia trở nên âm tình bất định thần sắc, Kiếm Lao chíu lông mày hỏi. Không có gì, đau. Trần An Chi che lấy cánh tay che giấu nói. Xem ra, mình tiếp xuống trong khoảng thời gian này, cũng không có cách nào an bình xuống tới. Chương 30. Buồn bực Diệp Lạc Nhi nhìn qua Trần An Chi bộ dáng chật vật, Kiếm Lao đưa cho hắn mấy cái đan dược. Đây là thượng phẩm chữa thương đan, chờ ngươi khôi phục lại, liền bắt đầu chuẩn bị tu hành đi. Trong vòng 3 năm, ta cam đoan ngươi có thể đuổi theo kịp Khương Nguyệt Tiền bộ pháp. Kiếm Lao đã tính trước nói. 3 năm. Trần An Chi tiếp nhận đan dược, đối cái tốc độ này hiển nhiên có chút bất mãn. Làm sao? Ngại thời gian 3 năm quá dài. Ngươi có biết đủ đi, Khương Nguyệt Tiền thiên phú cũng không kém, càng là có Thái Huyền Tông làm hậu thuẫn, ta có thể để ngươi 3 năm đuổi kịp bước tiến của nàng, đã là không tệ. Mà lại tiền đề vẫn là, ngươi có thể chịu được 3 năm này khổ tu. Kiếm Lao chíu lông mày đạo, giao hấn Trần An Chi yếu một bước một cái dấu chân. Đối với cái này, Trần An Chi chỉ có thể cười khổ. Kiếm Lao nơi này cần 3 năm, nhưng cầu hệ thống thế nhưng là không cho hắn thời gian, muốn để hắn nửa tháng sau liền muốn đi đánh mặt Khương Nguyệt Tiền. Nhưng cho hệ thống nhiệm vụ cũng không tốt cho Kiếm Lao giải thích, lập tức Trần An Chi chỉ có thể nhận lời nói, vậy liền phiền phức lão sư. Dứt lời, hắn gian nan đứng dậy, hướng về Vân Kiếm Hồ chỗ sâu đi đến. Trên đường, Trần An Chi Chi không kịp chờ đợi mở ra hệ thống giao diện thuộc tính. Túc chủ, Trần An Chi danh vọng giá trị 32759, thu hoạch được vật phẩm Băng Xương Kiếm 1200 nguyên thạch, Hóa Phách Đan 82, hệ thống cửa hàng nằm gây ưu đãi quán, không chọn vẹn cựu tự kiên quyết, mất đi pet. Thành tựu hệ thống, vung tiền như rác, không phải tù tù trưởng, thành tựu nhiệm vụ vì nhiệm vụ ẩn, mời túc chủ tự hành thăm dò, rút thưởng hệ thống, đã mở khải, tốn hao 100 danh vọng giá trị tiến hành rút thưởng, nhiệm vụ bản khối, nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3 hơn 3 vạn danh vọng giá trị, cái này khiến Trần An Chi cười không ngậm mồm vào được, hôm nay không có uổng phí nhận không tổn thương. Mở ra hệ thống cửa hàng, Trần An Chi trực tiếp điểm kích đổi một viên cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn, hao phí mất 1 chương 5 gậy ưu đãi quán cùng 7500 danh vọng giá trị muốn tại nửa tháng thời gian đánh mặt Khương Nguyệt Tiền, đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là cái này cực phẩm thuộc tính linh căn. Có được xong cực phẩm thuộc tính linh căn hắn, tốc độ tu luyện cũng không chỉ lật gấp 2 đơn giản như vậy. Bất quá sau đó, Trần An Chi nhìn xem còn lại hơn 2 vạn 5000 danh vọng giá trị, bắt đầu gặp khó khăn. Hệ thống trong thương trường đồ tốt, động một tí đều muốn 7, 8 vạn, có rất người mấy chục vạn, cái này hơn 2 vạn 5000 vẫn có chút không đáng chú ý a chó hệ thống, có hay không để cử đồ tốt? Trần An Chi hỏi. Xét thấy tốc chủ lúc này trạng thái, đề nghị mua sắm phục sinh đan, vật siêu trô giá trị. Hệ thống nhắc nhở nói. Phục sinh đan. Trần An Chi tâm niệm vừa động, từ rực rỡ muôn màu hệ thống thương phẩm bên trong, điều ra phục sinh đan tin tức. Phục sinh đan, sử dụng sau khôi phục tốc chủ trên thân mặt trái trạng thái, cho dù trọng thương, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, chính là nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu linh dược. Nhìn thấy phục sinh đan giới thiệu, Trần An Chi nhãn trước sáng lên, đây chính là đồ tốt à, một viên phục sinh đan, thì tương đương với nhiều một cái mạng à. Nhưng, khi thấy phục sinh đan giá cả lúc, Trần An Chi liền không cười được. Phục sinh đan, giá trị 12000 danh vọng giá trị, chú thích, phục sinh đan thời gian cung nổ vì 3 ngày, trong vòng 3 ngày chỉ có một viên phục sinh đan hữu hiệu. Quả nhiên, hàng tốt không rẻ, mà lại cái này phục sinh đan tính hạn chế cũng không nhỏ, 3 ngày mới có thể phục dụng một lần. Suy nghĩ một lát, Trần An Chi tiện cắn răng đổi 2 cái. Dù sao cũng là thời khắc mấu chốt đồ vật bảo mệnh, coi như quý, cũng phải cắn răng lên. Thoáng qua ở giữa, hơn 3 vạn danh vọng giá trị, chỉ còn lại 1259, thật coi là xài tiền như nước. Hệ thống, đến cái 10 liên rút. Nhìn qua số lượng không nhiều danh vọng giá trị, Trần An Chi quyết định chắc chắn, trực tiếp toàn bộ bỏ ra ra ngoài. Tiêu hao 1000 danh vọng giá trị tiến hành rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 2300 nguyên thạch. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 500 thượng phẩm nguyên thạch. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được phục sinh đan một viên. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được vạn vật mẫu khí một sợi. Ồ, lần này rút thưởng kết quả, để Trần An Chi ý bên ngoài. Không nghĩ tới lần này tỷ lệ rơi đồ vẫn rất cao, một viên phục sinh đan còn chưa tính, còn rút ra một sợi vạn vật mẫu khí. Vạn vật mẫu khí chính là hỗn độn bên trong sinh ra, một sợi liền nặng như núi lớn, là luyện khí thần cấp vật liệu. Chó hệ thống lần này không chó, ngay cả thứ đồ tốt này đều có thể rút đến. Kiếm Lao ra ra nói cho người cái gì? Nhìn em ngươi vui. Ngay tại Trần An Chi trong lòng tự hỉ lúc, Diệp Lạc Nhi không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra, kém chút không có đem hắn dọa quá khứ. Kiếm Lao nói, muốn đem ngươi gả cho ta. Trần An Chi tức giận nói, ken. Trần An Chi lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Diệp Lạc Nhi rút kiếm tương hướng, gương mặt xinh đẹp trở nên âm u đáng sợ. Có tin ta hay không một kiếm đâm chết ngươi? Diệp Lạc Nhi nói. Ua, cái này tiểu bạo tính tình. Cô nãi nãi, chỉ đùa một chút, Kiếm Lao đem ngươi bảo bối không được, làm sao có thể để ngươi lấy chồng? Trần An Chi nhận sợ. Hắn ngược lại không thật cho rằng, Diệp Lạc Nhi cái này đáng yêu lại lắm lời thiếu nữ sẽ ra tay với mình. Quả nhiên, nghe được Trần An Chi, Diệp Lạc Nhi thu kiếm, Ngạo Kiều khẽ nói, ngươi biết liền tốt. Ai, ra ra. Dừng lại. Diệp Lạc Nhi vừa dự định mở miệng, Trần An Chi tiện lập tức ngăn chặn miệng của nàng. Cô nãi nãi, ta muốn đi chữa thương, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, gần nhất tại Thái Huyền Tông Chu vây tìm một chút, nhìn có hay không một con hát chảo tử, đôi chọc kẹt xuất hiện. Nếu là có, giúp ta bắt lấy nó, đến lúc đó ta đưa ngươi một món lễ lớn. Tốt, cứ như vậy, có việc lại tìm ta. Không cho Diệp Lạc Nhi cơ hội mở miệng, Trần An Chi mà nói thôi, liền chui vào trong phòng. Có trời mới biết Diệp Lạc Nhi mở miệng, lại phải nói đến lúc nào. Trần An Chi, ngươi. Nhìn qua Trần An Chi kia trốn bóng lưng, Diệp Lạc Nhi giận dữ dậm chân. Cái gì đó, tìm ta hỗ trợ, còn như thế không có lễ phép. Hát chào tử, đôi chọc kẹt. Đây là vật gì a? Bất quá nghe, vẫn rất chơi vui. Cho dù không ai, Diệp Lạc Nhi một người cũng có thể nói một mình nói không ngừng. Hừ, cho bản cô nương chờ lấy, ta ngược lại muốn xem, bắt lấy con kia pet, ngươi sẽ cho ta lễ vật gì? Diệp Lạc Nhi kiểu hừ một tiếng, cũng không quấy rầy Trần An Chi chữa thương, quay người rời đi. Sau đó mấy ngày, Trần An Chi chuyên tâm chữa thương. Tuy nói có phục sinh đan, nhưng một cái chớp mắt khôi phục thương thế, nhưng Trần An Chi không nỡ dùng à, hắn tổng cộng liền ba cái, còn dự định đưa cho Diệp Lạc Nhi một viên, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh. Cũng may có kiếm lao cho thượng phẩm chữa thương đan, 5 ngày sau đó, Trần An Chi thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Khô tọa 5 ngày, Trần An Chi dự định đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng khi hắn mở cửa phòng lúc, một chút liền nhìn thấy ngồi tại trên bậc thang Diệp Lạc Nhi. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy ưu sầu. Đến mức Trần An Chi đi đến nàng bên cạnh, nàng đều không có phản ứng. Đại tiểu thư, thế nào? Em không có tìm được. Trần An Chi hỏi. Diệp Lạc Nhi lườm Trần An Chi nhất thời mắt, buồn bực liếc mắt, nói, còn nói sao, ngươi cung cấp tin tức gì, ta đem phía sau núi là khác, cũng không có dạng này yêu thú. Nghe vậy, Trần An Chi cũng là trở nên đau đầu. Kia thần bí thú sủng, có thể đem hoàng kim ấu long một móng đuốt theo về không gian chi môn, hiển nhiên không phải mặt hàng đơn giản. Nếu nó thật trốn xa, vậy mình nhiệm vụ thứ nhất chẳng phải là không cách nào hoàn thành. Dựa theo chó hệ thống nước tiểu tướng, nếu vô pháp hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, về sau nhiệm vụ bản khối liền sẽ không đổi mới, đây chính là bạch bạch thiếu một đại bút thu nhập a. Nghĩ được như vậy, Trần An Chi cũng ngồi tại Diệp Lạc Nhi bên cạnh, học nàng một tay chống cằm, than thở. Thái Huyền Tông gần nhất có cái gì động tĩnh? Trần An Chi thuận miệng hỏi. Không có gì động tĩnh, khắp nơi đều là mắng ngươi, nghe vẫn rất hả giận. Diệp Lạc Nhi sau đó hồi đáp. Trần An Chi. À, đúng, Thái Huyền Tông ngoại môn bảo khố, tựa hồ bị người cướp sạch không còn, đây coi là không, coi là chuyện lớn. Diệp Lạc Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung. Đây coi là cái đại sự gì, không phải liền là bảo khố bị cướp sạch à? Trần An Chi không hứng thú lắm. Nhưng đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Chương 31. Thần bí thu sủng lại là ngươi xác định, ngoại môn bảo khố bị cướp sạch không còn. Trần An Chi quay đầu, một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Diệp Lạc Nhi. Cảm nhận được Trần An Chi ánh mắt, Diệp Lạc Nhi nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cũng không phải ta cướp. Trần An Chi. Vậy ngươi có hay không thăm dò được, là ai làm sao? Trần An Chi hỏi. Diệp Lạc Nhi lắc đầu, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu dùng mắt to như nước trong veo đánh giá Trần An Chi, tốt một lát sau mới nói, ta cảm thấy là ngươi làm. Trần An Chi sạm mặt lại, cái này Diệp Lạc Nhi tư duy nhảy vọt có chút nhanh a. Đi, theo ta đi ngoại môn đi một chuyến. Trần An Chi kéo Diệp Lạc Nhi, liền muốn ra bên ngoài cửa phương hướng đi. Ngươi quan tâm cái này làm gì, ngươi không phải ước gì Thái Huyền Tông không dễ chịu sao? Diệp Lạc Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần An Chi cười thần bí, nói, ta cảm thấy, ta tìm tới con kia thần bí thú sủng. Diệp Lạc Nhi có chút tiên nhân ngốc, không có kịp phản ứng. Còn không đợi nàng suy tư, liền bị Trần An Chi trực tiếp kéo đến ngoại môn. Đi ra vấn kiếm hồ, liền cảm giác được ngoại môn nặng nề bầu không khí. Vài ngày trước, Trần An Chi cương vừa đại náo nội môn khảo hạch, chém giết ngoại môn đại trưởng lão, cái này khiến ngoại môn một đám tức giận không thôi. Kết quả ngày thứ hai, ngoại môn bảo khố liền bị cướp sạch không còn, đây càng là để Thái Huyền Tông trên dưới viên náo gà bay chó chạy. Nội môn khảo hạch là ngoại môn lớn nhất thịnh sự, ngoại môn bảo khố càng là cấm địa nhất thời. Bây giờ hai địa phương này, vậy mà đều xuất hiện vấn đề. Ngoại môn đệ tử thời gian mấy ngày nay nhưng không tốt đẹp gì qua. Tiến vào ngoại môn, Trần An Chi tiện nhìn thấy lui tới ngoại môn đệ tử, từng cái sắc mặt nặng nề, giống như ăn phải con rồi. Vị huynh đệ kia, chuyện gì xảy ra? Trần An Chi tiện tay kéo một ngoại môn đệ tử hỏi. Cái này ngoại môn đệ tử trong lòng chính là bực bội thời khắc, bây giờ bị người giữ chặt, tâm tình càng là hỏng bét. Khi hắn xoay đầu lại, thấy rõ người tới lúc, kiềm chế đã lâu cảm xúc, rốt cục bạo phát. Trần An Chi, ngươi lại còn có mặt đến ngoại môn, thực sự là. Kia ngoại môn đệ tử sắc mặt âm trầm quát. Bang lang. Nhưng mà, hắn lời mắng người còn chưa nói xong, một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, băng xương kiếm liền bắt ngang tại kia ngoại môn đệ tử trên cổ, băng lánh mũi kiếm, trong nháy mắt để kia ngoại môn đệ tử lợi mắng người nuốt trở vào. Nguyên bản một trương mặt âm trầm, cũng cưỡng ép lộ ra một vòng hòa ái dễ gần tiêu dung. Đây không phải Trần sư đệ sao? Chớ có kích động, chớ có kích động. Cái này trở mặt tốc độ, cùng Dương Tiên có liều mạng. Nghe nói ngoại môn bảo khố bị người cướp sạch. Trần An Chi cầm băng xương kiếm, nhàn nhạt hỏi. Nghe được Trần An Chi vấn đề, kia ngoại môn đệ tử thận trọng nhẹ gật đầu. Biết là ai làm sao? Trần An Chi tiếp tục hỏi. Không, không phải người. Ngoại môn đệ tử run giọng hồi đáp, theo thủ hộ trưởng lão miêu tả, là một con như là trâu lớn đuôi chọc chó đen, xuất quỷ nhập thần. Như là trâu lớn đuôi chọc chó đen. Trần An Chi nghe được chỗ này, trong mắt thần quang càng ngày càng sáng chói. Trong lòng của hắn tựa hồ đã có một chút suy đoán. hẳn là trong truyền thuyết vị kia đại đế bên cạnh thần thú. Thái Huyền Tông có thể đem bắt lấy rồi. Trần An Chi trong lòng hưng phấn có chút khó mà áp chế, kích động hỏi. Gặp Trần An Chi chi này tấm quái dị biểu hiện, ngoại môn đệ tử nhịn không được rụt cổ một cái, nói, không có. Không, con kia chó đen tốc độ quá nhanh, liền ngay cả nội môn trưởng lao xuất thủ, cũng không thể đem nó ngăn lại. Tốt, biết. Trần An Chi thu kiếm, lôi kéo Diệp Lạc Nhi vừa vội vã rời đi. Nhìn qua Trần An Chi kia dần dần đi xa bóng lưng, kia ngoại môn đệ tử động. Trần An Chi là bị kích thích ngớ ngẩn. Một bên khác, bị Trần An Chi lôi kéo Diệp Lạc Nhi, cũng là không hiểu ra sao. Trần An Chi, ngươi đã biết con kia đại hắc cẩu là ai? Diệp Lạc Nhi hiếu kỳ hỏi. Trần An Chi cười thần bí, nói, không sai, chúng ta đi chợ, đêm nay liền đi bắt được nó. Bắt được? Diệp Lạc Nhi không tin, nói, thật hay giả? Nghe nói nội môn trưởng lao xuất thủ đều không có ngăn lại nó, ngươi xác định ngươi có thể? Sơn nhân chỉ có diệu kế. Trần An Chi lôi kéo Diệp Lạc Nhi đi vào phía sau núi một chỗ vách núi. Địa thế nơi này tối cao, tầm mắt tốt nhất là bắt được con kia đại hắc cẩu tuyệt hảo địa thế. Tuyển định địa phương về sau, Trần An Chi tướng trên người thượng phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch tất cả đều đem ra. Hơn bạn khối nguyên thạch chất thành một tòa núi nhỏ. Vách núi bốn phía nguyên khí lập tức trở nên nồng nặc lên. Xuất ra nguyên thạch về sau, Trần An Chi tướng hạ phẩm linh khí băng xương kiếm cũng cắm vào nguyên thạch trên núi nhỏ. Sau đó lại đem Diệp Lạc Nhi bội kiếm đoạt lại, cũng đặt ở nguyên thạch chồng lên. Đến cuối cùng, Trần An Chi tựa hồ còn cảm thấy thẻ đánh bạc không đủ, cực kỳ thịt đau xuất ra một viên phục sinh đan, thận trọng đặt ở nguyên thạch đống đỉnh cao nhất. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đan hương tại vách núi đỉnh tràn ngập ra. Ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Lạc Nhi đầu góc mơ hồ nhìn qua bận trước bận sau Trần An Chi, hỏi. Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Trần An Chi vẫn như cũ cười thần bí. Ta dạy cho ngươi một bài thơ, chờ đến màn đêm buông xuống, liền đứng tại núi này sườn núi ngâm sướng, ta muốn đi trang phục một phen. Trần An Chi sau đó, tại Diệp Lạc Nhi bên tai nói nhỏ vài câu, quay người biến mất. Một lát sau, chờ Trần An Chi xuất hiện lần nữa, liền tựa như biến thành người khác. Vĩ nạn thân ảnh, anh tư khiếp người, tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, nhưng xuyên thủng hết thảy, giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, gào thét, hắn phong thái cử thế vô song. Làm xong đây hết thảy, Trần An Chi đưa lưng về phía vách núi, ngồi xếp bằng xuống, ngắm nhìn bầu trời. Dần dần, màn đêm buông xuống, đầy sao treo đầy bầu trời. Đêm tối phía dưới, trên vách núi nguyên thành đống, ngược lại là cực kỳ dễ thấy. Tính toán thời gian một chút, Trần An Chi xông Diệp Lạc Nhi hô, "Lạc Nhi, bắt đầu." Nghe vậy, Diệp Lạc Nhi có chút không tình nguyện háng giọng một cái, mở miệng ngâm sướng trước đó Trần An Chi giáo nàng câu thơ. Thử sơn mịt mở, mập quyển ngủ say mộng đẹp tốt. Một khi lâm thế há miệng cắn, đáng thương châu mũi vận ngược lại. Đầu chó lại có kiên nạo, miểu nhìn quân hùng giống như cỏ. Bình sinh tất nhiên là vô lại, cười nhìn thế nhân để ý. Thật xấu hổ a. Diệp Lạc Nhi trong lòng nói. Đừng có ngừng, tiếp tục. Nghe vậy, Diệp Lạc Nhi cũng chỉ đành tiếp tục ngâm sướng, âm thanh tự nhiên, tại hậu sơn quân quần. Đột ngột, trong bóng tối sáng lên hai cái đèn lồng giống như con mắt, xuất hiện ở trên vách núi. Kia là một con chó đen, như mãnh hổ cường tráng, như trâu được mạnh bên trong, đầu vương hai to, răng nanh tuyết trắng, một đôi mắt chó tham lam nhìn chằm chằm Diệp Lạc Nhi phía sau nguyên thạch đống, chảy nước miếng thuận khỏe miệng lưu lại. Chó đen cùng bóng đêm hòa làm một thể, xuất hiện cực kỳ quỷ dị, chuyên tâm ngâm sướng thi từ Diệp Lạc Nhi, cũng không có phản ứng chút nào. Sau một khắc, cái này cái đuôi nửa chọc chó đen đột nhiên bạo khởi, mở ra huyết buồn đại khẩu, xông lên vách núi. Mục tiêu không phải Diệp Lạc Nhi, mà là nàng bên người nguyên thạch núi nhỏ. Nhưng mà ngay tại chó đen sắp đạt được thời khắc, một đạo sâu kín tiếng thở dài từ trên vách núi vang lên. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không. V.S. bảng câu ca chưa dịch, thử sơn miểu miểu, phi quyền hàm mộng hảo. Nhất đán lâm thế trương cầu dạo, khả liên lưu tị vận đạo. Cầu đầu khước hưu kiến nào, miểu kháng quần hùng tự thảo. Bình sinh tự thị vô lại, tiếu tiểu thế nhân chứ não. Chương 32. Hắc hoàng ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Sâu kín tiếng thở dài, tràn đầy cô tịch, cô đơn, còn mang theo một chút không ai bị nổi. Nguyên bản muốn nhào về phía nguyên thạch đống đại hắc cầu, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía vách núi. Cặp kia mắt chó bên trong hiện lên một vòng nhân tính hóa kinh hãi. Sau một khắc, càng là miệng nói tiếng người, đại đế. Cả đời này băng động, để chuyên tâm ngâm sướng Diệp Lạc Nhi giật mình kêu lên, vội vàng xoay người lại. Sau đó liền nhìn thấy một bộ vị dị hình tượng. Khoảng cách nàng xa mười mấy mét địa phương, một con cường tráng như châu đại hắc cầu, lệ rơi đầy mặt ngước nhìn vách núi. Trên vách núi, Trần An Chi đưa lưng về phía thương sinh, ngắm nhìn bầu trời. May mắn Diệp Lạc Nhi biết được trong đó một chút nguyên nhân, không bằng nhưng này quỷ dị hình tượng có thể đem nàng hủ chết. Đại đế, là ngươi sao? Ta đợi ngươi rất nhiều năm, rốt cục trở về rồi sao? Đại hắc cầu khóc lóc đau khổ, trong mắt bao hàm tình cảm vô cùng bi thương. Nghe được phía sau đại hắc cầu gào khóc, Trần An Chi trong lòng đại hỉ, kích động hai tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thật là hắc hoàng, gia thiên bên trong vô thủy đại đế lão niên tu dưỡng bét. Thật không nghĩ tới, bét triệu hoán thể vậy mà triệu hồi ra như thế một tôn đại thần gia. Chó hệ thống, thật đúng là ra sức a. Trần An Chi thế nhưng là rõ ràng, con kia đại hắc cầu đi theo tại vô thủy đại đế bên cạnh, tinh nhiên đại đế đạo văn, chiến lược vô song, không thể so với cái gì thần thú kém cỏi. Đây chính là nương theo qua vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, còn có diệp thiên đế chinh chiến qua thành tiên lộ tồn tại a. Xác nhận kia thần bí thú sùng thân phận chính là hắc hoàng, Trần An Chi lập tức tỉnh táo lại. Bây giờ còn chưa có thu phục cái này tham lam đại hắc cầu, còn không phải đắc ý thời điểm. Nghĩ được như vậy, Trần An Chi háng dọn một cái, đã đưa lưng về phía chúng sinh, phát ra khẽ than thở một tiếng, tiểu hắc. đây là Vô Thủy Đại Đế đối Hắc Hoàng xưng hô. Đại Đế, thật là ngươi. Cầu ngươi dẫn ta đi thôi, vô luận là đi sát tiên, vẫn là đi sông tiên vực, đều mang ta lên đi. Tiểu Hắc có lẽ giúp không được gì, nhưng lại có thể cùng ngươi nói chuyện giải buồn. Đại Hắc cầu bi thiết đạo, to lớn mặt chó bên trên tràn đầy lo sợ không yên. Nó một bên khóc giống, một bên hướng về trên vách núi phi nước đại. Nhưng mà, ngay tại sắp tiếp cận Trần An Chi thời điểm, trên mặt bi thống đỗng nhiên biến mất, như chủy thủ răng nanh lộ ra, hung hãn hướng về Trần An Chi đánh tới. Cảm nhận được phía sau truyền đến kinh phong, Trần An Chi trong lòng giật mình, vội vàng hướng một bên né tránh, hiểm mà lại hiểm tránh đi Đại Hắc cầu tập kích. Tiểu tử thúi, ngươi là ai? Dám giả mạo đại đế? Đại Hắc cầu nhe răng trợn mắt nhìn về phía Trần An Chi. Vô Thủy Đại Đế chính là nó thần trong lòng mình, giờ phút này lại có người dám giả mạo đại đế, Đại Hắc cầu hận không thể nhào tới, lập tức đem Trần An Chi cắn nát. Gặp thân phận bại lộ, Trần An Chi ném đi ngụy trang, một mặt ngạc nhiên đánh giá trước mắt Hắc Hoàng. Cái này Đại Hắc cầu vẫn rất khôn khéo, dám vũ nhục đại đế người, tất cả đều phải chết. Hắc Hoàng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần An Chi, căn bản không cho giải thích thả cơ hội, mở ra huyết buồn đại khẩu liền nhào tới. Quá, cái này chó dữ vẫn rất hung. Trần An Chi đưa tay khẽ hấp, đem băng xương kiếm nắm trong tay, chặn Hắc Hoàng huyết buồn đại khẩu. Ngươi nghe ta giải thích. Trần An Chi quát, không có gì tốt giải thích, nhìn miệng. Hắc Hoàng không hề nể mặt mũi. Lần này Trần An Chi cũng nổi giận, dù sao cũng là mình triệu hắn đi ra pet. Ngươi cái này chó chọc đuôi, thật coi ta dễ khi dễ. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, ở chỗ này giả trang cái gì đại đế đâu? Nói ai miệng còn hôi sữa? Nói ai chó chọc đuôi? Trong chốc lát, Trần An Chi cùng Hắc Hoàng đánh nhau ở một khối, vỡ vụn quần áo cùng lông cho bốn phía bay loạn. Thật lâu về sau, một người một chó năng lực kiệt, chật vật tách ra. Diệp Lạc Nhi nhảy lên vách núi, nhìn qua quần áo tả tơi Trần An Chi, còn có trên thân chọc một khối đại hắc cầu, nhất thời im lặng. Trần An Chi, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Diệp Lạc Nhi hiếu kỳ hỏi. Trần An Chi ngồi dậy, nhìn một chút trên thân khắp nơi đều là dấu răng nanh, tức giận nói, đây chính là ta nói với ngươi con tiếp pet, ngoại môn bảo khố, chính là bị cái này chó chọc đuôi cho cướp sạch. Nghe vậy, Diệp Lạc Nhi ngọc thủ che lấy miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Hoàng. Từ vừa rồi khí tức đến xem, cái này đại hắc cầu cũng bất quá hóa một khi phách cảnh giới, lại có thể cướp sạch ngoại môn bảo khố. Bao đầu tiểu tử, ngươi còn dám dùng loại này ánh mắt bất thiện chúng ta? Có tin ta hay không cắn chết ngươi? Hắc Hoàng ngạo khí lườm Trần An Chi nhất thời mắt. Trần An Chi mối hận không được nhảy dựng lên cho nó một bàn tay, cổ nhân thật không lừa ta, cái này đại hắc cầu quả nhiên rất tiện. Chậc chậc chậc, ngàn vạn thế giới, không thiếu cái lạ, một con đại hắc cầu lại cũng có thể tu hành đến hóa phách cảnh giới. Diệp Lạc Nhi thì là hiếu kỳ đánh giá Hắc Hoàng. Tiểu nhi tử, nói chuyện chú ý một chút, bản hoàng chính là thượng cổ thánh hoàng, không phải cái gì đại hắc cầu. Hắc Hoàng nghe răng cải chính là một con chó chọc đuôi, giả trang cái gì thánh hoàng. Trần An Chi khịt mũi coi thường. Go. Hắc Hoàng quát to một tiếng, liền muốn lại lần nữa nhào lên. Ngừng. Diệp Lạc Nhi vội vàng ngăn lại một người một chó, sợ bọn họ lại đánh nhau, thực sự nhìn hơi bất nhã. Cái kia, Cầu Hoàng, ngươi từ chỗ nào mà đến? Diệp Lạc Nhi hiếu kỳ hỏi. Go. Gọi ta Hắc Hoàng. Đại Hắc Cầu không cam lòng kêu một tiếng, sau đó ở mức không thích nằm trở về, nói, ta còn muốn hỏi các ngươi, nơi đây ra sao chỗ? Ta tại Thần Nguyên bên trong ngủ say hảo hảo địa, lại bị triệu hoán nơi này. Còn có, cái kia mao đầu tiểu tử tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ, còn dám giả trang đại đế, các ngươi đến cùng là ai? Ừm. Thần Nguyên. Triệu hoán. Diệp Lạc Nhi càng nghe càng là không hiểu ra sao. Trần An Chi giờ phút này lại là đứng dậy, nói, ngươi là ta triệu hoán đến tận đây, về sau, liền đi theo bên cạnh ta. Nghe vậy, Hắc Hoàng hời hợt đưa cho Trần An Chi nhất thời cái ánh mắt khinh thường. Từ xưa đến nay, có thể để cho Hắc Hoàng chết phục, cũng liền Vô Thủy Đại Đế một người mà thôi. Diệp Thiên Đế cũng chỉ là huynh đệ mà thôi. Ta biết nơi nào có tiên tiên thánh thể đặng ai. Nhưng mà, Trần An Chi phía dưới một câu, liền để Hắc Hoàng trực tiếp xoay người dựng đứng lên. Hắc Hoàng cả đời có hai đại chấp niệm, cầm đầu là muốn tìm tới Vô Thủy Đại Đế, tiếp tục đi theo hai bên. Về phần cái thứ hai nha, chính là muốn tìm được một tiên tiên thánh thể đặng ai, kế thừa Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Trần An Chi điều kiện này, có thể nói là nói Hắc Hoàng trong tấm khảm. Về phần thế giới này có hay không tiên tiên thánh thể đặng ai, nói đùa. Trần An Chi có được treo bích chó hệ thống trong thương trường liền có tiên tiên thánh thể đạo thai buôn bán. Chỉ cần tiêu tốn nho nhỏ 100 vạn danh vọng giá trị, liền có thể đổi. Cái này không làm khó được Trần An Chi. Ngươi nói thật chứ? Tiên tiên thánh thể đạo thai ở đâu? Hắc Hoàng hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi chỉ cần đi theo ta, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết ở đâu. Trần An Chi đã tính trước nói. Nghe vậy, Hắc Hoàng gấp vào đầu đút hai, do dự một chút về sau, nặng nề gật đầu, xem như đáp ứng. Đinh, chúc mừng tốc chủ, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng danh vọng giá trị 1000. Đinh, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được pet, Hắc Hoàng. Hắc Hoàng, Già Thiên Vô Thủy Đại Đế tọa hạ sủng vật, có được bảo vật Hoàng Kim Thần Trung. Tu tập công pháp, Hắc Hoàng trải qua Yêu Đế Cổ Kinh, Hán Hóa Tự Tại. Tinh nghiên lĩnh vực, Trần Văn. Cương Đại Đạo Văn, Cửu Kiếp Trần Văn, Thiên Kiếp, Âm Minh Sát Tràng, Thái Âm Trần Văn, Mê Thất Biển, Trần Văn Bản Cờ, Vô Thủy Sát Trận, Liên Hoàn Không Gian Cạm Bẫy, Khi Thiên Trần Văn, Thứ Nhất Sát Trận, Thứ Ba Sát Trận. Năng lực khác, Tìm Nguyên, Tầm Bảo, Kiến Thức Rộng Rãi, Giết Quen Chú Thích, lấy tự động vì Hắc Hoàng xứng đôi thế giới này tin tức, thay đổi chi thức hệ thống. Chương 33. Chân chính thực lực Khương Nguyệt Tiền nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Trần An Chi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cái tai họa này, hiện tại cuối cùng là giải trừ. Đi thôi, về Vân Kiếm Hồ, ta giải thích cho ngươi. Trần An Chi đứng dậy, từ trong càn khôn giới đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đem trên vách núi nguyên thạch núi nhỏ thu hồi. Nhưng còn có một đạo hắc ảnh tốc độ nhanh hơn hắn. Hắc hoàng thân hình lóe lên, đi thẳng tới nguyên thạch núi nhỏ trước mặt, mở ra huyết bùn đại khẩu, trực tiếp đem nó nuốt vào, một khối nguyên thạch cũng không có cho Trần An Chi thứ đó lưu lại. "Thảo, con chó chết này, đem nguyên thạch cho ta phun ra." Trần An Chi chửi ầm lên, xông đi lên đẩy ra hắc hoàng miệng, liền muốn đi đến móc. Nguyên thạch còn chưa tính, phía trên kia thế nhưng là còn có một viên mình dùng 12.000 danh vọng giá trị đổi phục sinh đan a. Kết quả, hắc hoàng một ngụm đem Trần An Chi cánh tay cắn, nói hàm hồ không rõ, "Cái gì là ngươi, rõ ràng chính là bản hoàng nhặt." Dứt lời, hắc hoàng như một làn khói lao xuống vách núi, không để ý tới Trần An Chi. Nhìn qua hắc hoàng bóng lưng, Trần An Chi hít sâu một hơi, trong lòng tự an ủi mình nói, đừng nóng giận, mình triệu hoán, mình triệu hoán. Coi như là cho hắc hoàng quà ra mắt. Nhưng, trong lòng vẫn là khó chịu à, cái này hắc hoàng giết quen thuộc tính, thật sự là mở ra đến lớn nhất à. Dầu gì không vui cùng Diệp Lạc Nhi đi xuống vách núi. Trên đường đi, Trần An Chi cũng giải bài hắc hoàng lai lịch. Đương nhiên, hệ thống sự tình cũng không có lộ ra, chỉ là gọi là cường giả thời thượng của Pet, bởi vì không hiểu nguyên nhân bị mình phát hiện. Sau khi nghe xong, Diệp Lạc Nhi phun phun lấy làm kỳ, không nghĩ tới một con đại hắc cẩu lại có như thế lớn lai lịch. Chờ ngươi cùng nó quen, liền sẽ không nghĩ như vậy. Trần An Chi trưởng thở dài một hơi, nói: "Bên này, Trần An Chi cương vừa thu phục Hắc Hoàng, một bên khác, Thái Huyền Tông nội môn chỗ sâu. Nơi đây là Thái Huyền Tông chủ bế quan chỗ. Trong đại điện, yếu ớt ánh nến đem hắc ám xua tan, Thương Nguyệt Tiễn cùng Tô Kiếm Đình hai người đứng ở trong đại điện. Hai người thái độ cung kính, không có chút nào phách lối cùng tự ngạo. Một tháng thời gian, từ một cái phế linh căn, đột phá tới hóa nhất phách cảnh giới, cái này Trần An Chi trên thân, tất nhiên xảy ra chuyện gì?" Thương Nguyệt Tiễn hướng đại điện chỗ sâu chắp tay nói: "Nhưng tra được cái gì?" Một lát sau, một đạo băng lãnh thanh âm từ đại điện chỗ sâu vang lên, chính là Thái Huyền Tông chủ. "Cái này..." Khương Nguyệt Thiền khẽ lắc đầu, nói, "Trần An Chi trở thành kiếm lao thân truyền đệ tử, thâm cư vấn kiếm hồ, ta không cách nào dò xét. Kiếm lao, tại Thái Huyền Tông, địa vị không thể so với đại điện chỗ sâu vị này Thái Huyền Tông chủ trên lệnh." Khương Nguyệt Thiền cũng không có cách nào đưa tay ngã vào vấn kiếm hồ. "Ngươi hối hận rồi?" Thái Huyền Tông chủ đột ngột hỏi. Nghe vậy, Khương Nguyệt Thiền thân thể mềm mại run lên, lạnh lùng nói, "Sẽ không, coi như ta lúc trước biết, Trần An Chi đã thức tỉnh linh căn, cũng tương tự sẽ làm ra trước đó quyết định." Khương Nguyệt Thiền tiếng nói vừa dứt, một cỗ kinh khủng vô song áp lực đống nhiên trấn áp tại trên người nàng. Cảm nhận được cỗ này áp lực, Khương Nguyệt Thiền thân thể trầm xuống, màu băng lam nguyên khí từ thể nội phun trào mà ra, đến chống cự đạo này uy áp. Ngay tại lúc đó, một đạo màu lam cổ sáng cũng từ nàng quanh thân sáng lên, kia là thuộc về cực phẩm băng thuộc tính linh căn khí tức. Nhưng, mặc dù có cực phẩm băng thuộc tính linh căn ngăn cản, Khương Nguyệt Thiền trên trán cũng chảy ra mồ hôi ròng ròng. Bởi vì kia cỗ uy áp còn tại không ngừng tăng cường. Khương Nguyệt Thiền hóa lục phách đỉnh phong khí tức đã hoàn toàn phóng xuất ra, vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Suy đột ngột, một ngọn gió tiếng gào từ Khương Nguyệt Thiền bốn phía nhô tới, Khương Nguyệt Thiền trên thân lại lần nữa sáng lên một đạo trong suốt của sáng. Trong chốc lát, một trận cỡ nhỏ bão tuyết tại Khương Nguyệt Thiền bốn phía tứ ngược ra. Thấy cảnh này, một bên Tô Kiếm Đình đồng tử đột nhiên co lại. Đây là thượng phẩm phong thuộc tính linh căn. Tô Kiếm Đình rung động trong lòng, nguyên lai Khương Nguyệt Thiền không chỉ là có được cực phẩm băng thuộc tính linh căn, đồng thời còn có được thượng phẩm phong thuộc tính linh căn. Đây chính là hắn, liên đối thế lực sau lưng hắn cũng không từng muốn đến sự tình a. Thượng phẩm phong thuộc tính linh căn bại lộ về sau, Khương Nguyệt Thiền khí tức trên thân lần nữa leo lên, cuối cùng trực tiếp đột phá tới ngưng hồn cảnh. Ngưng hồn cảnh, thiên hồn đã quý vị. Tô Kiếm Đình sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. A, Thái Huyền Tông chủ, Khương Nguyệt Thiền, hai người này ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Nguyên lai, đây mới là Khương Nguyệt Thiền chân chính thực lực. Chắc không được nàng kiêu ngạo như thế, nguyên lai là có vô liếng. Bước bách ra Khương Nguyệt Thiền toàn bộ thực lực về sau, kia cỗ uy áp liền trong nháy mắt biến mất. Uy áp tiêu tán về sau, Khương Nguyệt Thiền miệng lớn thở hào hẹn, đổ mồ hôi đã đưa nàng toàn thân thấm ướt, quần áo dán thật chặt tại nổi bật thân thể mềm mại bên trên, rất là mê người. Kiếm Đình chất nhi, một trận nháo kịch, ngược lại để ngươi chế dễ ước. Thái Huyền Tông chủ tựa hồ cũng không thèm để ý Khương Nguyệt Thiền, ngược lại là xông một bên Tô Kiếm Đình cười nói. Nghe vậy, Tô Kiếm Đình đội vàng thở dài, nói, thúc phụ nói gì vậy chứ, đều là kia Trần An Chi không biết thể thống, cùng Nguyệt Thiền cũng không quan hệ. Vậy cái này nước. Thúc phụ, chờ ta trở về bẩm báo ra ra, Nguyệt Thiền chỉ cần đoạt được Thanh Châu thi đấu quán quân, thuận lợi gia nhập Xích Long học cùng, hôn ước vẫn như cũ không thay đổi. Tô Kiếm Đình nói. Dứt lời, hắn nhìn Khương Nguyệt Thiền một chút, cười nói, lấy Nguyệt Thiền thực lực, nghĩ đến đoạt được quán quân, hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Tô Kiếm Đình cũng không đốc, tự nhiên minh bạch vừa rồi vì sao Thái Huyền Tông chủ muốn bức bách Khương Nguyệt Thiền bại lộ toàn bộ thực lực. Tô Kiếm Đình bối cảnh rất lớn, muốn nhập Tô gia môn, lấy Khương Nguyệt Thiền Thái Huyền Tông thánh nữ thân phận, còn kém xa lắm. Huống chi, Khương Nguyệt Thiền còn có hôn ước mang theo. Cũng may nàng có được cực phẩm thuộc tính linh căn, lúc này mới vào Tô gia pháp nhãn. Nhưng muốn gả vào Tô gia, điều kiện tiên quyết là cần giải trừ hôn ước, đồng thời muốn gia nhập Đông Hoàng cảnh Xích Long học cùng mới được. Mà hiện nay, nội môn sát hoạch tới Trần An Chi đại náo một trận, để Khương Nguyệt Thiền khó chịu xuống đài không được, Tô Kiếm Đình đã có chút thất vọng. Nhưng mới rồi, tại Thái Huyền Tông chủ bức bách dưới, Khương Nguyệt Thiền bại lộ mình toàn bộ thực lực. 16 tuổi thiếu nữ, có được cực phẩm băng thuộc tính linh căn cùng thượng phẩm phong thuộc tính linh căn, thực lực càng là đột phá tới ngưng hồn cảnh, thiên hồn quý vị. Thiên phú như vậy, đặt ở Tô gia cũng đủ để được xưng là thiên tiêu. Kể từ đó, lúc trước Trần An Chi đại náo, ngược lại là không quan trọng gì. Khương Nguyệt Thiền nhập Tô gia, thẻ đánh bạc đã thay đổi. Ha ha, đã như vậy, vậy liền làm phiền Kiếm Đỉnh chất nhi, Nguyệt Thiền, ngươi cùng Kiếm Đỉnh nhiều đi một chút, đi xuống đi. Thái Huyền Tông chủ thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Khương Nguyệt Tiền cùng Tô Kiếm Đỉnh hai người hành lễ, thối lui ra khỏi đại điện. Đại điện trống trải, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là hồi lâu, mới truyền đến một đạo trầm thấp nhị non âm thanh. Kiếm vô song, Trần An Chi, ngược lại là thú vị. Nguyệt Tiền, ngươi thật đúng là để cho ta. Lau mắt mà nhìn a. Tô Kiếm Đỉnh trên dưới đánh giá Khương Nguyệt Tiền một chút, sợ hãi than nói. Khương Nguyệt Tiền bận dụng nguyên khí, hoang cô quần áo, cười nhạt một tiếng, nói, Kiếm Đỉnh sư minh, ước định của chúng ta. Ha ha, yên tâm, chờ ngươi gả vào Tô gia, ngươi muốn món đồ kia, nhất định hai tay đưa lên. Tô Kiếm Đỉnh cười to nói. Nghe vậy, Khương Nguyệt Tiền lộ ra một vòng động lòng người mỉm cười, nói, Kiếm Nguyệt Tiền ngay tại đây, trước cảm ơn Kiếm Đỉnh sư minh. Chỉ là đáy mắt của nàng chỗ sâu, lại là một mảnh lạnh lùng. Chương 34. Hấp thu cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn. Vẫn kiếm hồ phụ cận đợi đến Trần An Chi cùng Diệp Lạc Nhi trở về, Hắc Hoàng đã hề bại ghé vào nhà gỗ trước nghỉ ngơi. Hiểu rõ đến Hắc Hoàng lai lịch về sau, Diệp Lạc Nhi hứng thú phóng đại, chạy chậm đến liền tới đến Hắc Hoàng trước mặt. "Hắc Hoàng, ngươi thật đem ngoại môn bảo khố cho cướp sạch. Ngươi làm như thế nào?" Liền xem như Kiếm lão gia gia cũng không dám nói tại Lặng Yên không tiếng động tình huống dưới làm được. "Còn có, ngươi thật là kia cái gì đại đế tọa hạ pet?" Diệp Lạc Nhi mắt to lóe sùng bái quan mang, một vấn đề tiếp lấy một vấn đề ném ra ngoài. Gặp Diệp Lạc Nhi như vậy cổ động, Hắc Hoàng giơ lên to lớn đầu chó, một mặt ngạo khí nói, đây coi là cái gì? Nhớ năm đó, bản hoàng ngay cả cổ chi đại đế phần mộ đều tới lui tự nhiên, chí tôn ngủ say chi địa, ta đều có thể cho hắn móc sạch, một cái nho nhỏ tông môn bảo khố, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cổ chi đại đế, chí tôn. Diệp Lạc Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng nghi hoặc, sau đó hưng phấn nói, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Gặp Diệp Lạc Nhi một mặt sùng bái bộ dáng, Trần An Chi nhất thời lúc im lặng. Cô gái nhỏ này, cũng quá dễ lừa gạt đi. Thôi đi, bất quá chỉ là dựa vào ga mờ khi thiên trận văn mà thôi, giả trang cái gì lao sói bơi bơi. Trần An Chi nhịn không được phá nói, con chó chết này còn thiếu mình một viên phục sinh đan đâu. Gâu. Hắc Hoàng xông Trần An Chi nhè răng trợn mắt, nói, bao đầu tiểu tử, ngươi làm sao tổng cùng bản hoàng không qua được? Còn có, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì biết khi thiên trận văn? Trần An Chi ngạo kiều hừ một tiếng, rời hai cái băng ghế đã tới, ngồi tại Hắc Hoàng trước mặt, bình chân như vậy nói, ta biết, không chỉ có riêng chỉ có khi thiên trận văn, ngươi cũng đừng quản ta là ai, gần nhất ta có chuyện lớn muốn làm. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Đại sự. Hắc Hoàng đầu tiên là dừng lại, sau đó hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần An Chi, tham lam nói, có phải hay không muốn đi cướp sạch nội môn bảo khố? Ta nói với ngươi, lúc trước ta dò xét qua, nội môn trong bảo khố đồ vật, nhưng so sánh ngoại môn bảo khố đáng tiền nhiều. Nếu là chúng ta có thể đem nội môn bảo khố cướp sạch, liền phát. Trần An Chi. Dựa vào, cái này đại hắc cậu thật đúng là cảm tưởng à, cướp sạch ngoại môn bảo khố không nói, hiện tại ngay cả nội môn bảo khố đều cho ghi nhớ. Cũng thật sự là quá tham lam đi. Nội môn thế nhưng là có tiên phàm cảnh cường giả, muốn đi ngươi đi. Trần An Chi tức giận nói, lấy Hắc Hoàng thực lực, có lẽ có thể dựa vào khi thiên trận văn lặng yên không tiếng động tiến vào nội môn bảo khố. Nhưng chỉ cần nó dám động nội môn trong bảo khố đồ vật, tuyệt đối chết chắc. Dù sao, nội môn nhưng khác biệt tại ngoại môn, đây chính là Thái Huyền Tông căn cơ chỗ. Tiên phàm cảnh. Hắc Hoàng niết niết miệng. Hệ thống đem chi thức hệ thống thay thế về sau, Hắc Hoàng cũng biết tiên phàm cảnh ý vị như thế nào. Nhưng có bảo bối không cầm, cũng không phải tác phong của nó. Ta cảm thấy, có thể thử một chút, dù là trộm ra một khối nguyên thạch cũng được a. Hắc Hoàng không cam tâm. Gặp Hắc Hoàng vẫn là một mặt không cam tâm, Trần An Chi trong lòng khẽ động, nói, dạng này, ngươi đi theo ta một mò lớn, về sau ta giúp ngươi cướp sạch nội môn bảo khố, như thế nào? Thật chứ? Thật. Vậy liền định như vậy. Trước đó còn tại hô khắp một người một chó, giờ phút này tổng cộng thành nhất trí. Diệp Lạc Nhi ở một bên nhìn sửng sốt một chút. Cái này định tốt. Thái Huyền Tông nội môn bảo khố vận mệnh, ngay tại các ngươi hai câu ba lời bên trong cho quyết định. Đây chính là Thái Huyền Tông nội môn à, hai người các ngươi xác định đừng lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Quái dọa người. Bây giờ nói, ngươi muốn làm gì? Hắc Hoàng hỏi. Ta muốn tham gia Thanh Châu thi đấu, đồng thời đoạt được quán quân, hung hăng đánh Khương Nguyệt Tiền mặt. Trần An Chi đạo. Liền chút chuyện nhỏ này. Hắc Hoàng kinh thường, nói, bao tại trên người ta. Diệp Lạc Nhi. Hai vị, van cầu các ngươi coi là người đi. Vừa mới quyết định muốn cướp Thái Huyền Tông nội môn bảo khố thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả Thanh Châu thi đấu quán quân đều cho đặt trước rồi. Thanh Châu thi đấu a? Thanh Châu tất cả tông môn đều muốn tham gia, không kém gì Thái Huyền Tông, liền có hai cái thế lực lớn. Trong đó thiên tiêu có bao nhiêu liền không tỉ mỉ đếm. Tháng trước còn bị xưng là phế vật ở rể Trần An Chi, hiện tại luôn mồm liền muốn đoạt được Thanh Châu thi đấu quán quân. Cái này nói ra, muốn ồn ào lật Thanh Châu trời được không? Về sau các ngươi lại bàn luận như thế đại sự thời điểm, có thể hay không sớm đem ta cho Chi Lăng mở à? Diệp Lạc Nhi một mặt u oán quét Trần An Chi nhất thời mắt. Về sau quen thuộc liền tốt. Trần An Chi khoát tay áo, không có vấn đề nói. Diệp Lạc Nhi, thật xin lỗi, quấy rầy. Ta cảm thấy ta không quá thích hợp cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi thật muốn tham gia Thanh Châu thi đấu? Diệp Lạc Nhi hỏi. Làm sao? Có vấn đề? Trần An Chi cảm thấy Diệp Lạc Nhi có lời muốn nói. Diệp Lạc Nhi do dự một chút, mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút, hai ngày nữa Thanh Châu mặt khác hai đại tông môn liền sẽ đến Thái Huyền Tông giao lưu. Đến lúc đó, hai đại tông môn đệ tử tinh anh đều sẽ xuất thủ, chờ ngươi hiểu rõ bọn hắn thực lực về sau, lại tính toán sau cũng không muộn à. Diệp Lạc Nhi huyền chuyển khuyên đủ nói. Dù sao tại Diệp Lạc Nhi trong mắt, Trần An Chi cũng bất quá là mới vừa vận hóa một phép mà thôi. Thực lực như vậy, cũng chỉ có thể khó khăn lắm gia nhập Thái Huyền Tông nội môn mà thôi. Mặc dù Trần An Chi trước đó dựa vào không hiểu thủ đoạn chém giết hóa lục phách ngoại môn đại trưởng lão, nhưng như thế đòn sát thủ, Trần An Chi sẽ không có lần thứ hai đi. Ồ, mặt khác hai đại tông môn sẽ đến Thái Huyền Tông giao lưu. Trần An Chi trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn tựa hồ lại tìm đến thu hoạch danh vọng đáng giá cơ hội. "Tốt, ta muốn tu luyện, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi." Trần An Chi phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Bây giờ thể nội thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cái thứ hai cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn có thể hấp thu luyện hóa. Gặp Trần An Chi đi vào gian phòng, Diệp Lạc Nhi liếc mắt, mang theo Hắc Hoàng rời đi. Nàng hiện tại đối Hắc Hoàng hứng thú càng lúc càng lớn, so Trần An Chi còn tốt chơi. Trần An Chi về đến phòng, không kịp chờ đợi triệu hoán ra hệ thống. "Hệ thống, sử dụng cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn." Trần An Chi trong lòng nói. Xác nhận chỉ lệnh, sử dụng cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn. Sau một khắc, một cỗ nóng rực cảm giác từ Trần An Chi chi huyết mạch bên trong truyền đến, giữa thiên địa nguyên khí bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên lên cao, cực nóng hỏa nguyên tố, vậy mà để giữa thiên địa nguyên khí tự đốt. Dị tượng chỉ kéo dài một lát, liền biến mất. Tại cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn hoàn toàn dung nhập Trần An Chi thể bên trong về sau, Trần An Chi khí tức cũng bắt đầu phi tốc kéo lên. Mấy hơi ở giữa, cũng đã đột phá tới hóa nhị phách cảnh giới. Đây chỉ là cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn mang tới tức thời chỗ tốt. Trần An Chi có chút vận chuyển nguyên khí, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ trong cơ thể nội truyền đến. Có được xong cực phẩm linh căn về sau, Trần An Chi tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Hắc hắc. Trần An Chi trong lòng hài lòng đến cực điểm. Toàn bộ Thanh Châu có được xong cực phẩm linh căn, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn đi. Tâm tình thật tốt, rút sóng thưởng. Trần An Chi vọng lấy vừa mới lấy được 1000 danh vọng giá trị, liếm môi một cái. Chương 35. Diệp Lạc Nhi gây chuyện. Rút thưởng. Trần An Chi hào khí đại phát, hôm nay tìm về Hắc Hoàng, còn dung hợp cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn, tâm tình tốt ghê gớm. 1000 danh vọng giá trị trực tiếp ném ra ngoài. Tiêu hao 1000 danh vọng giá trị tiến hành rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 2000 nguyên thạch. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 500 thượng phẩm nguyên thạch. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được động sát chi nhãn một viên. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hư nhược chi tâm một viên. Rút thưởng trước 8 lần, không có chút nào ngoài ý muốn chính là nguyên thạch, bất quá cuối cùng hai cái vẫn là xuất hàng. A, động sát chi nhãn, hư nhược chi tâm. Trần An Chi lai hứng thú. Mở ra hệ thống giao diện thuộc tính, liền nhìn thấy thanh vật phẩm có một viên cùng loại con mắt cùng trái tim hai cái vật phẩm. Động sát chi nhãn, sử dụng sau nhưng nhìn rõ 10 cây số phạm vi bên trong tất cả tin tức, hữu hiệu thị trường, 3 giờ, thời gian cùn đồ, 24 giờ. Bổ sung hiệu quả, vạn vật có thiếu, tức nhìn rõ võ kỹ thiếu hụt, đan dược thiếu hụt, linh khí thiếu hụt, tu sĩ nhược điểm. Chú thích, sử dụng bổ sung hiệu quả, cần tiêu hao 100 danh vọng giá trị. Suy yếu chi tâm, duy nhất một lần vật phẩm, sử dụng sau có thể giảm xuống tu sĩ 50 tốc độ, 50 lực lượng, 50 phòng ngự. Chú thích, suy yếu chi tâm, chỉ đối hóa lục phách trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Tra xét hai cái vật phẩm thuộc tính, Trần An Chi mừng rỡ không thôi. Hai cái này vật phẩm đều là một đại sát khí a, Thanh Châu thi đấu sắp đến, nếu là có nhìn rõ chi nhãn cùng suy yếu chi tâm, lại sẽ thêm ra hai cái bảo mệnh át chủ bài. Hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Bành. Ngay tại Trần An Chi cẩn thận nghiên cứu nhìn rõ chi nhãn cùng suy yếu chi tâm lúc, cửa phòng bị người đại lực phá tan. Ngay sau đó, Diệp Lạc Nhi hốt hoảng chạy vào. Một con màu đen mini chó con hậm hực ghé vào đầu vai của nàng, trong miệng thở hổn hển. Các ngươi đây là thế nào? Trần An Chi nhất thời mặt nghi hoặc. Lạc Nhi, đi ra cho ta. Không mang theo Diệp Lạc Nhi giải thích, Kiếm Lao mang theo tức giận thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nghe vậy, Diệp Lạc Nhi hướng Trần An Chi trộm được xin giúp đỡ ánh mắt. Trần An Chi liếc qua thu nhỏ Hắc Hoàng, lại nhìn một chút Diệp Lạc Nhi, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Lập tức, Trần An Chi vội vã đi ra phòng ốc, liền nhìn thấy Kiếm Lao mặt nộ khí đứng tại vấn kiếm hồ phụ cận, dị vãng chưa từng ra khỏi vỏ thanh trúc kiếm, lại cũng cầm trong tay. "Lão sư, xảy ra chuyện gì? Phát như thế đại họa?" Trần An Chi thận trọng hỏi. "Hừ." Kiếm Lao lanh hừ một tiếng, trừng mắt Trần An Chi phía sau Diệp Lạc Nhi, tức giận nói: "Ngươi hỏi cái này nha đầu? Lá gan thực sự quá lớn, nhốt ngươi 3 năm cầm đoán, lúc này mới vừa phóng xuất, liền dám đi trộm nội môn đại trưởng lão gần dưỡng nhiều hơn 10 năm linh khí. Có phải hay không ăn nhiều chết no? Vẫn là cấm đoán không có đóng đủ." Kiếm Lao đôi mắt lửa giận đều muốn phun ra ngoài. Trần An Chi sau khi nghe xong, sạm mặt lại. Hắn cũng không cho rằng Diệp Lạc Nhi sẽ làm ra loại chuyện này, đến cùng Diệp Lạc Nhi ở chung mấy ngày, cô nàng này nguyện vọng lớn nhất chính là cùng Khương Nguyệt Thiền đối nghịch. Trộm nội môn đại trưởng lão gần dưỡng nhiều hơn 10 năm linh khí, nàng không có thực lực này, càng không có hứng thú này. Trần An Chi quay đầu, hung hăng trà sát một chút ghé vào Diệp Lạc Nhi trên vai Hắc Hoàng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định là Hắc Hoàng khuyến khích. Gặp Trần An Chi ánh mắt quan tới, Hắc Hoàng chột dạ ngoái đầu lại, đem đầu chôn ở Diệp Lạc Nhi trong mái tóc, không để ý tới Trần An Chi. "Chuyện gì xảy ra?" Trần An Chi nhíu mày hỏi. Diệp Lạc Nhi tay nhỏ rảo lấy mép váy kim sắc mặt trăng, cúi đầu, thầm được nói, "Chúng ta vừa rồi đi nội môn bảo khố bên ngoài tản bộ một vòng, sau đó gặp được ngay tại ẩn dưỡng linh khí đại trưởng lão. Sau đó, liền muốn chơi đùa tới, ai biết đại trưởng lão sẽ phát cơn giận như thế." "Được, tình cảm cái này một người một thú, vốn là hướng về phía nội môn bảo khố đi a. Chó chết này là gan thật lớn, thật đúng là nhớ thương Thái Huyền Tông nội môn bảo khố." Diệp Lạc Nhi cũng thật sự là ngốc manh có thể, mấy câu liền bị Hắc Hoàng cho lắc lư đi. "Còn chơi đùa, đây chính là người ta bẩn dưỡng mấy chục năm linh khí, là muốn làm bản mệnh linh khí, là có thể tùy tiện chơi phải không?" Nghĩ được như vậy, Trần An Chi hướng bên cạnh bước ra một bước, đem phía sau Diệp Lạc Nhi bạo lộ ra. "Kiếm lão, ngài tùy tiện mắng, bắt đầu đi. Kiếm vô song, đi ra cho ta. Vào thời khắc này, một đạo hét to âm thanh từ vấn kiếm hồ ngoại truyền tới. Nội môn đại trưởng lão, đến trả thù. Ngươi chờ đó cho ta, một hồi lại thu thập ngươi. Kiếm lao hung hăng trả sát Diệp Lạc Nhi một chút, quay người hướng về vấn kiếm hồ đi ra ngoài. Hai ngươi, sẽ không thật để người ta linh khí trộm ra đi. Trần An chi đạo. Diệp Lạc Nhi lộ ra một cái xấu hổ tiêu dung. Tốt, không cần nói, ta đã biết. Trần An chi bất đắc dĩ liếc mắt, đi theo kiếm lao bộ pháp, đi tới vấn kiếm hồ bên ngoài. Giờ phút này, nội môn đại trưởng lão đã mang theo một đám nội môn đệ tử đến đây hỏi tội. Kiếm vô song, ngươi thật là nuôi cái tốt cháu gái à, trộm cắp linh khí, thật sự là có thể à. Nội môn đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói. Trộm cắp linh khí? Kiếm lao làm sao lại làm ra loại chuyện này? Làm sao không biết? Đừng quên vấn kiếm hồ, lúc trước chính là bị hắn cưỡng ép muốn đi. Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, thiệt thòi ta trước đó vẫn rất tôn kính hắn. Phía sau, một đám nội môn đệ tử đối kiếm lao chỉ trỏ. Trong đó, có một bộ phận từng tại kiếm giả môn hạ tu hành qua, biểu thị không thể tin được loại chuyện này. Nhưng là càng nhiều người, là từng bị kiếm lao cự tuyệt qua, giờ phút này bắt đầu không để lại dư lực đi trào phúng bôi đen kiếm lao. Tựa hồ là muốn đem lúc trước bị cự tuyệt khí toàn bộ tung ra. Đối mặt nội môn một đám chất vấn, trào phúng, kiếm lao thủ cầm thanh trúc kiếm, mặt không biểu tình. Đến hắn cảnh giới này, há lại sẽ quan tâm một chút lời đàm tiếu. Cái gọi là danh dự, tôn nghiêm, bất quá đều dựa vào thực lực mang tới. Ai dám chất vấn mình, giết là được. Lúc trước vấn kiếm hồ, không phải liền là dựa vào kiếm trong tay lấy xuống sao? Kiếm vô hình ý, tại kiếm lao tứ tuần dần dần ngưng tụ. Nhưng kiếm lao có thể tiếp nhận những này nhục mạ, Diệp Lạc Nhi lại không được. Đưa Diệp Lạc Nhi đi vào vấn kiếm hồ phụ cận, liền nghe được những cái kia chói tai tiếng mắng chửi, trong mắt sương mù bốc lên, cũng ý thức được sai lầm của mình rồi. Im ngay, chuyện này cùng gia gia không quan hệ, có cái gì khí, hướng ta đến. Diệp Lạc Nhi hét lớn một tiếng, ngăn tại kiếm lao thân trước. Tiểu Hắc, đem đồ vật lấy ra, trả lại hắn. Nghe vậy, Hắc Hoàng cực không tình nguyện từ trong miệng phun ra một thanh linh kiếm. Linh kiếm bên trên hào quang bốc lên, xem xét cũng không phải là phàm vật. Thoát Hắc Hoàng trưởng khống về sau, linh kiếm liền muốn hướng về phía nội môn đại trưởng lão bay đi. Tại nội môn đại trưởng lão gần dưỡng mấy chục năm về sau, đã là muốn hóa thành bản mệnh linh khí. Gặp Diệp Lạc Nhi xuất ra linh kiếm, Trần An Chi trưởng thở dài một hơi. Cô nàng này, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Lấy kiếm lao thực lực, ứng phó loại này nhỏ chẳng diện, bất quá là một kiếm sự tình. Diệp Lạc Nhi xuất ra linh kiếm, chẳng phải là ngồi vững trộm cắp tội danh. Kinh nghiệm sống chưa nhiều nha. Quả nhiên, tại Diệp Lạc Nhi xuất ra linh kiếm về sau, kia nhục mạ âm thanh càng phát quá phận. Nguyên lai là thật a, kiếm lão lại thật giật dây Diệp Lạc Nhi đi trộm đại trưởng lão linh khí. Thực sự làm ta quá là thất vọng, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn đang vì bọn hắn biện bạch. Về sau cũng không tiếp tục đến vấn kiếm hồ, không được, bọn này kẻ trộm, ta Thái Huyền Tông cũng không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn, muốn đem bọn hắn đuổi đi ra. Đuổi đi ra. Đuổi đi ra. Tiếng gào càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng toàn bộ vấn kiếm hồ. Nhìn xem đám kia hùng hổ dọa người nội môn đệ tử, Diệp Lạc Nhi nóng nảy, nước mắt đều chảy xuống. Nàng tự hồ lại làm sai chuyện. Ai? Trần An Chi khẽ thở dài một cái, chuyện kế tiếp chỉ sợ không thể thiện. Đinh, phát động lâm thời nhiệm vụ, trợ giúp Diệp Lạc Nhi vượt qua khốn cảnh, cứu vãn kiếm lao danh dự. Nhiệm vụ ban thưởng 1000 danh vọng giá trị. Chương 36. Xin lỗi lâm thời nhiệm vụ. Trần An Chi tiên là sững sờ, sau đó khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Này làm sao hoàn thành? Nhân chứng, vật chứng đều tại, giúp thế nào trợ Diệp Lạc Nhi cùng kiếm lao bình phản? Cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đi. Hả? Con mắt. Đột nhiên, Trần An Chi trong lòng có một kế. Ngậm miệng, từng cái đều thuộc chim sẻ. Như thế có thể để. Trần An Chi hét lớn một tiếng, đứng dậy, đem Diệp Lạc Nhi ngăn ở phía sau. Trần An Chi, nơi này không có ngươi sự tình, lan đi. Gặp Trần An Chi đứng ra, một đám nội môn đệ tử quát lạnh một tiếng. Vậy trong này lại có các ngươi chuyện gì? Trộm là các ngươi đồ vật. Trần An Chi khinh thường cười một tiếng. Hừ, Diệp Lạc Nhi trộm cắp nội môn trưởng lão bản mệnh linh khí, làm sao không liên quan chúng ta nội môn đệ tử sự tình? Nội môn đệ tử chán ghét chừng Trần An Chi nhất thời mắt, tức giận nói: Kiếm lao thị lao sư ta, Lạc Nhi là muội muội ta, lại thế nào chuyện không liên quan đến ta? Làm sao? Chỉ cho phép các ngươi quản nội môn đại trưởng lao sự tình, liền không cho phép ta quản lão sư ta sự tình? Các ngươi là Thái Huyền Tông lừng danh song tiêu đi. Trần An Chi cười nhạo một tiếng, phản bác, trong lời nói tràn đầy niềm ai. Ngươi. Nhìn xem Trần An Chi kia phách lối thần sắc, nội môn đệ tử lửa giận trong lòng bốc lên. Tại Thái Huyền Tông, bọn hắn nội môn đệ tử thế nhưng là đại biểu cho thiên tài, khi nào có người dám như thế không tôn trọng bọn hắn? Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị giận đối Trần An Chi thời điểm, nội môn đại trưởng lao khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Sau đó, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía Trần An Chi, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng lanh quang. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, kia cùng lão phu có quan hệ đi, lão phu có thể nói sao? Nội môn đại trưởng lão bưng giá đỡ, thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Trần An Chi lại là gấp, chỉ vào nội môn đại trưởng lão cái mũi, mắng, ngươi còn có mặt mũi nói? Lạc Nhi đoạt ngươi linh khí, ngươi không biết cảm tạ thì cũng thôi đi, còn dám dẫn người đến náo sự, nhiều năm như vậy, mặt đều sống đến cậu thân lên. Nội môn đệ tử, nội môn đại trưởng lão, tình huống như thế nào? Lúc nào trộm các người, lớn lối như thế rồi? Trộm đồ của người khác, chẳng những không biết hối cải, ngược lại muốn để ném đồ vật nhân đạo xin lỗi. Cái này Trần An Chi chẳng lẽ điên rồi? Phía sau, Diệp Lạc Nhi treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Có vẻ như, kịch bản cầm nhầm đi, ta ta mới là làm sai sự tình cái kia a, làm sao đến Trần An Chi miệng bên trong, nghe mình ngược lại là làm chuyện tốt đâu. Trần An Chi, ngươi chẳng lẽ vắng đầu? Diệp Lạc Nhi trộm cắp đại trưởng lão linh khí, chẳng lẽ còn có công rồi? Một nội môn đệ tử nghiêm nghị quát. Trần An Chi quay đầu, lườm vậy đệ tử một chút, thản nhiên nói, lão sư, ta không muốn được nghe lại có ngu xuẩn nói chuyện. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo kiếm khí bén nhọn gặp thoáng qua, trong chớp mắt biến mất. Tên kia nội môn đệ tử chỉ cảm thấy gương mặt một trận nhói nhói, một tia ấm áp máu tươi liền thuận thái dương trượt xuống. Không có người nhìn thấy kiếm lão xuất kiếm, nhưng vừa rồi kia một cái chớp mắt, phản phất tử thần liền đứng ở trước mặt mình. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, nếu là kiếm lão nguyện ý một kiếm, tất cả mọi người đến mất mạng, liền xem như nội môn đại trưởng lão không chết cũng phải tàn phế. Đây chính là có thể cùng Thái Huyền Tông chủ một trận chiến cường giả. Ừ ngực. Một đám nội môn đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, gắt gao ngậm miệng lại, không còn có lúc trước khoa trương. Cái này đúng nha, không nói lời nào, không ai coi các ngươi là câm điếc. Trần An Chi cười khẩy nói. Giờ phút này, nội môn đại trưởng lão cái chán, gân xanh nô lên, hận không thể lập tức xuất thủ đập chết Trần An Chi. Nhưng xem xét phía sau mặt không thay đổi kiếm lão, chỉ có thể đem sát ý trong lòng áp chế lại. Trần An Chi, ngươi hôm nay nếu không cho ta cái giải thích hợp lý, cho dù gây tông chủ xuất quan, ta cũng sẽ giết ngươi. Nội môn đại trưởng lão hít sâu một hơi, lạnh mặt nói. Trong giọng nói, lạnh lẽo sát ý đã nồng đậm đến cực hạn. Trần An Chi không chút nào không thèm để ý, hắn vây tay, đem chuôi này linh kiếm nắm trong tay, xem xét cẩn thận một phen. Động sát chi nhãn, mở. Phần thiên linh kiếm, bên trên tam phẩm linh khí, hỏa thuộc tính, nội ẩn một tia thái âm chi hỏa, sử dụng lúc có thể ra bất ngờ, trọng thương địch nhân. Gen đúc sử dụng chất liệu, mực vân thạch, cực phẩm lửa viêm thạch, thanh ngọc đằng, thái âm chi hỏa, gen đúc 7749 ngày. Linh khí thiếu hụt, thái âm chi hỏa xuất từ chín u minh hàn đàm, mang theo một tia hàn đàm minh khí, như kích phát minh khí, nhưng phá hủy toàn bộ thân kiếm. Minh khí ẩn tàng điểm tại thân kiếm một thước ba tấc chỗ, lấy cực phẩm lôi thuộc tính linh căn ngưng tụ nguyên khí, liền có thể kích hoạt. Nhìn thấy liên quan tới phần thiên linh kiếm giới thiệu, Trần An Chi khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Quả nhiên có thể thực hiện, động sát chi nhãn thật có thể phát hiện linh khí không trọn vẹn, chỉ là tiêu hao hắn 100 danh vọng giá trị nếu biết phần thiên linh kiếm thiếu hụt, vậy hôm nay cục diện thuận tiện giải. Đại trưởng lão, ngươi kiếm này không tệ a. Trần An Chi huy vũ hai lần trong tay linh kiếm, nói. Hừ. Nội môn đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, kiếm này chính là Xích Long học cùng Khổ Hòa đại sư tạo thành, mà Khổ Hòa đại sư càng là tứ phẩm luyện khí sư, phần thiên linh kiếm càng là hắn đắc ý tác phẩm nhất thời. Đại trưởng lão trong giọng nói có nói không ra ngạo khí. Có thể có được Xích Long học cung Khổ Hòa đại sư ban kiếm, toàn bộ Đông Hoang cảnh cũng không có mấy người có cái này vinh hạnh. Không phải lời nói, hắn cũng sẽ không ôn dưỡng kiếm này mấy chục năm, như muốn biến thành mình bản mệnh linh khí. Khổ Hòa đại sư tạo thành, nói như vậy, đại trưởng lão là muốn đem nó ôn dưỡng vì mình bản mệnh linh khí. Trần An Chi đạo, đây là tự nhiên. Đại trưởng lão nói, vậy ta cũng phải hỏi đại trưởng lão một câu, ngươi biết bản mệnh linh khí bị đánh nát về sau sẽ có hậu quả gì sao? Trần An Chi khẽ miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nội môn đại trưởng lão đã đi lên bẫy dập của mình. Bản mệnh linh khí vỡ vụn, tu sĩ thần hồn bị hao tổn, thực lực đại giảm, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đại trưởng lão trên mặt hiện hiện một vòng vẻ mong mỏi. Trần An Chi sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lẽo, trong tay linh kiếm một sắn, mũi kiếm trực chỉ nội môn đại trưởng lão, nghiêm nghị quát, đã ngươi biết, vậy còn không mau hướng lão sư ta cùng Lạc Nhi xin lỗi. Xin lỗi? Nội môn lớn trưởng lão ánh mắt giết người gắt gao trừng mắt Trần An Chi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vì sao muốn xin lỗi? Bởi vì Lạc Nhi cứu được tính mạng của ngươi, điểm này còn chưa đủ ạ. Trần An Chi lý lẽ chỗ đương nhiên nói, cứu ta tính mệnh. Nội môn đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi nói là, ta chuôi này phần thiên linh kiếm, không thể ôn dưỡng làm bản mệnh linh khí, có thiếu hụt chí mệnh. Dứt lời, đại trưởng lão đầy mắt niệm ai nhìn qua Trần An Chi. Khổ Hòa đại sư xuất thủ, tất nhiên thuộc tinh phẩm, huống chi, đây chính là hắn đắc ý tác phẩm nhất thời, làm sao có thể có thiếu hụt. Trung quanh nội môn đệ tử mặc dù không dám nói lời nào, nhưng cũng đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn qua Trần An Chi. Ánh mắt kia, liền như là nhìn một kẻ ngu ngốc cùng ngu xuẩn đồng dạng. Ngươi không tin? Trần An Chi quỷ dị cười một tiếng. Lập tức, hắn giơ lên trong tay phần tiên linh kiếm, ngón trỏ trái duỗi ra, nhàn nhạt lôi quang tại đầu ngón tay lượn lờ. Sau một khắc, hắn tại nội môn đại trưởng lão niệm mai ánh mắt dưới, hung hăng điểm vào thần kiếm một thước ba tấc chỗ. Lôi thuộc tính nguyên khí trong nháy mắt bộc phát, vô hình ba động từ linh kiếm trên thân khuyết tán ra tới. Ông. Phần tiên linh kiếm chiến minh một tiếng, thân kiếm bắt đầu cấp tốc lay động. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan đồng thành, cũng lập tức chuyển ra. Chương 37. Uy hiếp vỡ vụn tiếng như rồi mỗi. Nhưng rơi vào nội môn đại trưởng lão cùng một đám đệ tử trong hai, lại như là ban ngày vành lôi. Ngay sau đó, Trần An Chi thủ bên trong trôi này phần thiên linh kiếm, tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, đứt thành từng khúc. Trôi này từ tứ phẩm luyện khí đại sư tạo thành, bị nội môn đại trưởng lão ôn dưỡng nhiều hơn 10 năm bên trên tam phẩm linh khí, cứ như vậy nát. Tại Trần An Chi nhất thời chỉ phía dưới, yếu ớt như là đậu hũ. Ta, mà mẹ nó. Một nội môn đệ tử thực sự nhịn không được nội tâm rung động, tuôn ra một câu chửi bậy. Đệ tử khác càng là dùng sức xoa bóp ánh mắt của mình, cho là mình xuất hiện ảo giác. Bên trên tam phẩm linh khí, bị Trần An Chi nhẹ như vậy nhẹ một chút, liền nát. Nói đùa cái gì? Danh vọng giá trị 200, danh vọng giá trị 350. Đến từ nội môn đại trưởng lão Vương Vũ danh vọng giá trị 1000. Hệ thống hậu trường không ngừng đổi mới danh vọng giá trị, biểu hiện ra đám người này nội tâm chấn kinh. Sau một khắc, Nội môn đại trưởng lão Vương Vũ trong lòng hung hăng co lại, kiềm chế đã lâu phẫn nộ, rốt cuộc không khống chế nổi. Trần An Chi, ta giết ngươi! Vương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy tơ máu, đỏ bừng đến cực điểm. Đây chính là hắn linh khí A Xích Long học cung khổ cùng đại sư tặng cùng hắn, đại biểu cho vinh quang của hắn. Nhưng bây giờ lại bị Trần An Chi gây nát, thậm chí ngay cả chuôi kiếm cũng không có bảo tồn lại. Ôn dưỡng mấy chục năm, hao phí vô số nguyên thạch cùng tâm huyết, bây giờ tất cả đều là lấy giỏ trúc mà múc nước, công ra chẳng. Sát ý điên cuồng ở trong lòng kéo lên, Vương Vũ thân hình lóe lên, liền muốn hướng về Trần An Chi sát đi. Hôm nay nếu không đem Trần An Chi chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đáng tiếc, kiếm lao lại không cho hắn cơ hội này. Ngay tại Vương Vũ chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo kinh khủng vô song kiếm khí bỗng nhiên một phát, rơi vào trước người hắn. Cường hành uy lực, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một đạo rộng vài trượng khe rãnh. Lại hướng phía trước một bước, chết. Kiếm lao trong tay thanh trúc kiếm chiến minh, băng lanh thanh âm, quanh quẩn tại vấn kiếm hồ phụ cận. Cảm nhận được trước người còn chưa tiêu tán kiếm ý, Vương Vũ như là bị dội cho một chậu nước lạnh, lửa giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng, trong mắt sát ý lại là không giảm, trái lại còn tăng. Kiếm vô song, ngươi dung túng Diệp Lạc Nhi trộm cắp ta linh khí, hiện tại lại để cho Trần An Chi hủy ta linh khí, thật coi ta Thái Huyền Tông là dễ khi dễ. Vương Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm lão, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe nói như thế, Trần An Chi trong nháy mắt liền không cao hứng, mặt lạnh lấy, không lưu tình chút nào trách cứ, đại trưởng lão, đây chính là ngươi không đúng, chúng ta cứu được tính mệnh của ngươi, không biết cảm kích thì cũng thôi đi, còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi cũng làm lão sư ta là dễ khi dễ. Cứu ta tính mệnh. Vương Vũ giận quá thành cười, ngươi hủy ta linh khí, còn dám nói cứu ta tính mệnh. Đại trưởng lão, ngươi là ngớ ngẩn sao? Trôi này phần thiên linh kiếm, ta một cái nho nhỏ hóa nhất phách cảnh giới tu sĩ, một chỉ liền có thể đánh nát. Huống chi là ngưng hồn cảnh tu sĩ. Nếu là ngươi đem nó ôn dưỡng làm bản mệnh linh khí, ngày sau cùng giai tu sĩ đối chiến, linh khí bị đánh nát, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống? Ta đánh nát phần thiên linh kiếm, là vì không cho ngươi ngộ nhập lạc lối, cái này cũng chưa tính cứu ngươi tính mệnh. Trần An Chi giải thích nói. Sau đó, hắn sở lấy trái tim, làm ra một bộ thống hận đau lòng bộ dáng, nói, ai, quả đen còn biết trả lại, yêu thú còn biết cảm ơn, ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại lấy oán trả ơn, thật không nghĩ tới, đường đường nội môn đại trưởng lão, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Xuất sinh cũng không bằng. Câu nói này, như là một thanh kiếm sắc, cắm ở nội môn đại trưởng lão trong lòng. Phốc phốc. Lập tức, nội môn đại trưởng lão lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Phía sau, một đám nội môn đệ tử trợn mắt hốt hoồm. Cục diện đảo ngược thật sự là quá nhanh. Vốn là Diệp Lạc Nhi trộm cắp đại trưởng lão linh khí, Trần An Chi phá hủy linh khí, là Thái Huyền Tông thảo phạt vấn kiếm hồ tốt nhất lấy cớ. Nhưng trong nháy mắt, cái này lấy cớ lại thành Trần An Chi cứu đại trưởng lão cớ. Mặc dù mọi người đều biết Trần An Chi tại nói bậy, nhưng là có thể kéo như thế có lý có cứ, hợp tình hợp lý. Cái này, đúng là mẹ nó là một nhân tài. Giờ phút này, đại trưởng lão sắc mặt một trận thanh, lúc thì đỏ, là đâm lao phải theo lao. Trôi này phần tiên linh kiếm cũng không có ít uống cùng giai tu sĩ máu tươi, chưa hề đi ra sai lầm. Nhưng Trần An Chi năng một chỉ đánh nát, liền chứng minh nó thật sự tồn tại thiếu hụt. Chưa chừng về sau xảy ra vấn đề, cái này đích xác là liên quan đến tính mạng của mình. Nghĩ được như vậy, đại trưởng lão có loại an phân cảm giác. Diệp Lạc Nhi trộm cắp mình linh khí, Trần An Chi càng là hủy nó, kết quả là mình liên phát tỉ khí lý do đều không có. Biệt quất, thực sự quá ngoan uổng. Chúng ta đi. Nội môn đại trưởng lão chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Chờ một chút. Gặp nội môn đại trưởng lão liền muốn dẫn người rời đi, Trần An Chi quát lạnh một tiếng, gọi bọn hắn lại. Đại trưởng lão, liền muốn như thế đi rồi. Chúng ta cứu được mệnh của ngươi, ngươi lại dẫn người tới đây náo sự, lấy oán trả ơn, kết quả là một câu xin lỗi đều không có. Nguyên lai Thái Huyền Tông nội môn đại trưởng lão chính là làm như thế người. Trần An Chi lạnh quan sát nhìn qua Vương Vũ, mở miệng châm chọc nói: "Trần An Chi, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước." Vương Vũ sắc mặt âm trầm: "A, nói như vậy, đại trưởng lão là không có ý định nói xin lỗi. Cũng được, ta cam đoan ngày mai về sau, nội môn đại trưởng lão lấy oán trả ơn chi danh, liền có thể chuyển khắp toàn bộ Thái Huyền Tông, trong vòng 10 ngày, chuyển khắp cái này Thanh Châu." Đều nói nhân ngôn đáng sợ, không biết đại trưởng lão có sợ hay không. Trần An Chi thản nhiên nói: "Nghe vậy, Vương Vũ song quyền nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trần An Chi, ngươi dám uy hiếp ta?" "Ai, đúng, chính là uy hiếp, hoặc là ngươi hôm nay xin lỗi, hoặc là ngày mai danh dự sẽ không, ngươi chọn một." Trần An Chi không nhìn thẳng Vương Vũ giết người ánh mắt. "Phách lối, thực sự quá phách lối." Một đám nội môn đệ tử cũng là bất khả tư nghị nhìn qua Trần An Chi. Hắn cũng dám uy hiếp đại trưởng lão, hơn nữa còn là như thế quang minh chính đại. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, dĩ vãng trước đó một mực bị trở thành phế vật ở rể Trần An Chi, sẽ như vậy có cốt khí. Vương Vũ song quyền gấp lại lòng, nới lòng lại nắm, sắc mặt càng là âm trầm không chừng. Hắn thật rất muốn giết Trần An Chi, nhưng nhìn đến một bên cầm trong tay thanh trúc kiếm, đứng lặng yên kiếm lão, nhưng lại không có cái này dũng khí. "Tốt, kiếm lão, Lạc Nhi tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay là ta đường đột, ta xin lỗi." Vương Vũ cực kỳ khuất phục xin lỗi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nhìn qua Vương Vũ bóng lưng, Trần An Chi khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Mặc dù nội môn đại trưởng lão xin lỗi rất quá loa, nhưng Trần An Chi cũng không có tiếp tục truy cứu. Mọi thứ đều có cái độ, nếu là vượt ra khỏi nội môn đại trưởng lão danh giới cuối cùng, vậy hôm nay mặc dù có kiếm lão tại, mình cũng nguy hiểm. Chỉ cần để hắn cúi đầu, việc này coi như xong giải. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết Diệp Lạc Nhi khốn cảnh, ban thưởng 1000 danh vọng giá trị. Tại nội môn đại trưởng lão xin lỗi rời đi về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại trong đầu hắn vang lên. Chương 38. Tụ linh trận Trần An Chi mở ra hệ thống bảng. Cái này một đợt thao tác, trực tiếp cho hắn cung cấp gần 3000 danh vọng giá trị, kiếm lợi ra. Giải quyết, đánh xong kết thúc công việc. Trần An Chi hài lòng phủi tay. Khi hắn xoay người lại lúc, liền nhìn thấy Kiếm Lao cùng Diệp Lạc Nhi đều là dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình lom lom. Thế nào? Trần An Chi lộ ra một bộ xấu hổ tiêu dung. Cùng trước đó hùng hổ dọa người dáng vẻ, hoàn toàn là tưởng như hai người. Ngươi làm như thế nào? Diệp Lạc Nhi ngay cả khóc hoa mặt đều quên xoa, hiếu kỳ truy vấn. Trần An Chi trầm mặt một lát, chân thành nói, có thể là bởi vì ta. Đẹp trai. Diệp Lạc Nhi liếc mắt. Nàng là hỏi, ngươi là như thế nào bể nát Vương Vũ Phần Thiên Linh Kiếm? Kiếm Lao thu hồi thanh trúc kiếm, nhàn nhạt hỏi. Cái này đơn giản, Phần Thiên Linh Kiếm vốn là hỏa thuộc tính linh khí, trong đó càng là ẩn chứa một tia thái âm chi hỏa. Ta đây biết, chính là bởi vì cái này tia thái âm chi hỏa, cho nên mới có thể được xếp vào bên trên tam phẩm linh khí hàng ngũ. Kiếm Lao suy tư nói. Nhưng cái này cùng bể nát Phần Thiên Linh Kiếm có quan hệ gì? Vấn đề cũng chính xuất hiện ở kia một tia thái âm chi hỏa trên thân. Mọi người đều biết, thái âm chi hỏa chỉ có tại Cửu U Minh trong Hàn Đảm mới có thể thu được lấy, tuy là thiên địa dị hỏa, nhưng lại băng lãnh đến cực điểm. Kia Khổ Hòa đại sư có thể đem thái âm chi hỏa tan vào linh khí bên trong, đích thật là thủ đoạn bất phàm, nhưng lại cũng không đem thái âm chi hỏa bên trong minh hàn chi khí rèn luyện sạch sẽ. Một khi phát động thái âm chi hỏa bên trong ẩn chứa minh hàn chi khí, tại cực nhiệt cùng cực lạnh chuyển đổi dưới, Phần Thiên Linh Kiếm tự nhiên là giòn như giấy mỏng. Đừng nói là ta, liền xem như một cái 3 tuổi hài đồng, cũng có thể nhẹ nhõm đem nó bẻ gãy. Trần An Chi chậm rãi mà nói, đem bên trong nguyên lý nói cái rõ ràng. Sau khi nghe xong, Diệp Lạc Nhi cùng Kiếm Lao đôi mắt vẻ ngạc nhiên, bộc phát sáng rực. "Ngươi, vậy mà cũng hiểu luyện khí?" Diệp Lạc Nhi kinh ngạc nói. Kia Khương Nguyệt Thiền thật sự là mắt bị mù, ưu tú như vậy phu quân đều không cần. Sau đó, Diệp Lạc Nhi vẫn không quên giẫm Khương Nguyệt Thiền một cước. "Vậy ngươi muốn hay không suy tính một chút?" Trần An Chi xông Diệp Lạc Nhi liếc mắt đưa tình. "Ngươi?" Diệp Lạc Nhi khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trà sát Trần An Chi nhất thời mắt, quay đầu chạy mất. Nhìn qua Diệp Lạc Nhi bóng lưng, Trần An Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào, đối Lạc Nhi có ý tưởng? Ta cảm thấy các ngươi rất xứng. Kiếm Lao có trêu ghẹo nói. Lần này, đến phiên Trần An Chi mắt trợn trắng. Ngươi lần này Phật Vương Vũ mặt mũi, để hắn nổi giận mà đi, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm Lao thu hồi trò đùa, nghiêm mặt nhắc nhở. Trần An Chi không quan trọng khoát tay áo, nói, dù sao lúc trước đã đắc tội hắn, lại giống một cước cũng không có việc gì. Chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Kiếm Lao nhẹ gật đầu. A, đúng, nghe Lạc Nhi nói, ngươi muốn tham gia giới này Thanh Châu thi đấu. Trần An Chi trọng nặng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kiếm Giả, nói, thế nào, lão sư không có ý định để cho ta đi sao? Kiếm Lao lắc đầu, chậm rãi nói, không, ta tôn trọng quyết định của ngươi, đã ngươi muốn đi, ta liền vì ngươi đòi hỏi một chương gia trận quán. Trần An Chi từ đầu đến cuối đều không phải là Thái Huyền Tông đệ tử, nếu muốn tham gia Thanh Châu thi đấu, không có dự thi danh ngạch là không được. Đòi hỏi danh ngạch? Hỏi ai? Trần An Chi hỏi. Tự nhiên là Thái Huyền Tông chủ. Trần An Chi, Thái Huyền Tông tham gia Thanh Châu thi đấu danh ngạch có hạn, sẽ tùy tiện nhường ra sao? Trần An Chi chật chật lưỡi nói, hắn vốn là dự định bụng trộm tiến vào đi, mang theo Hắc Hoàng, âm một người tính một người. Không sao, không cho, ta đánh tới hắn cho là được rồi. Kiếm Lao tướng thanh trúc sống kiếm tại sau lưng, thản nhiên nói, thực sự là bá khí a. Nhưng Thái Huyền Tông chủ là tiên phàm cảnh cường giả. Trần An Chi nhắc nhở. Kiếm Giả quay đầu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta không phải sao? Đúng vậy, lão sư ngài đi tốt. Trần An Chi xấu hổ, chỉ có thể đưa mắt nhìn Kiếm Lao rời đi. Kiếm Lao rời đi về sau, Trần An Chi quay người hướng về Vân Kiếm Hồ đi đến. Nhưng mà ánh mắt cong lên, nhìn thấy một con mini chó đen nhỏ, chính nằm rạp trên mặt đất thu thập Phần Thiên Linh Kiếm mảnh vỡ. Một bên thu thập, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, mặc dù nát, nhưng tài liệu này cũng là đồ tốt, không thể lãng phí à. Trần An Chi nhất thời mặt đen tuyến. Cái này Hắc Hoàng cũng quá tham lam. Một thanh nắm chặt lên Hắc Hoàng, kéo lấy nó hướng về Vân Kiếm Hồ đi đến. Chuyện hôm nay hoàn toàn cũng là bởi vì nó mà lên. Tại Vân Kiếm Hồ, Trần An Chi tìm được Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tạm thời đừng ra Vân Kiếm Hồ, còn có, rời cái này chỉ chó chết xa một chút. Trần An Chi cảnh cáo nói. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy bản hoàng là người gây chuyện? Hắc Hoàng nhe răng trợn mắt, một mặt không phục. Vậy hôm nay sự tình không phải bởi vì mà lên? Trần An Chi hỏi ngược lại. Sau khi nghe xong, Hắc Hoàng lộ ra một bộ quẫn bách chi sắc, ngượng ngùng nói, nếu không phải khi thiên trận bắn xuất hiện một điểm sai lầm, ngươi cho rằng lao thất phu kia có thể phát hiện chúng ta? Ngươi nhưng dẹp đi đi. Trần An Chi trợn nhìn nó một chút. Con chó chết này không đáng tin cậy. Trần An Chi so đấu những người khác hiểu rõ. Ngươi đi theo ta, tìm ngươi có việc. Trần An Chi kéo lấy Hắc Hoàng, đi vào chỗ ở của mình. Sau đó, hắn đem rút đến nguyên thạch, toàn bộ đem ra. Ngươi không phải tinh thông trận pháp không? Cho ta 7 cái tụ linh trận đi. Trần An Chi đạo. Nhưng mà, Hắc Hoàng căn bản không có để ý tới hắn, gặp Trần An Chi xuất ra hàng ngàn hàng vạn khối nguyên thạch, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Không nói hai lời, trực tiếp nào tới. Cũng may Trần An Chi đã sớm chuẩn bị, tại Hắc Hoàng động thủ sát na, trực tiếp đem nó nhấn trên mặt đất. Tiểu tử thối, cho bản hoàng bung ra, không bằng nhưng, bản hoàng nuốt ngươi. Hắc Hoàng kêu gào nói. Trần An Chi án lấy Hắc Hoàng đầu chó, hung hăng nói, chó chết, ngươi lúc trước còn nuốt ta mấy vạn khối linh thạch, còn không có tính sổ với ngươi đâu. Nhanh cho ta 7 tụ linh trận, không phải, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết tiên thiên thánh thể đạo thai hạ lạc. Nghe được Trần An Chi uy hiếp, Hắc Hoàng mới an phận xuống tới. Từ dưới đất bò dậy, Hắc Hoàng run run người bên trên bụi đất, một mặt khinh thường nói, không phải liền là tụ linh trận sao, có thể chẳng lẽ bản hoàng? Bất quá, bố trí tụ linh trận, không dùng đến nhiều như vậy nguyên thạch. Dứt lời, Hắc Hoàng trực tiếp một ngụm, nuốt vào mấy trăm khối linh thạch. Trần An Chi kèm chút chém xuống một kiếm đi, chó chết này. Cũng may, Hắc Hoàng lần này vẫn là đáng tin cậy, sau nửa canh giờ, một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận liền bố trí thành công. Trong chốc lát, thiên địa nguyên thạch bắt đầu điên cuồng hướng về tụ linh trận dũng mãnh lao tới. Mấy phút về sau, Trần An Chi chỗ ở bốn phía nguyên khí nồng độ liền tăng lên mấy lần. Cảm nhận được kia nồng đậm tụ linh trận, Trần An Chi hài lòng phủi tay. Tại Thanh Châu thi đấu đến trước đó, mình liền muốn tại cái này tụ linh trận bên trong vượt qua. Một bên khác, Thái Huyền Tông nội môn chỗ sâu, Kiếm Lao gánh vác thanh trúc kiếm, hướng về chỗ sâu nhất đại điện đi đến. Trên đường đi, không người dám ngăn cản một bước. Dù là cung điện kia, là Thái Huyền Tông cấm điện. Chương 39, dự thi danh ngạch. Kiếm vô song, thật sự là khách quý ít gặp à, 30 năm, ngươi cuối cùng từ Vân Kiếm Hồ chạy ra. Đại điện trống trải bên trong, đột nhiên vang lên một đạo khách sáo âm thanh. Cho ta một cái tham gia Thanh Châu thi đấu danh ngạch. Kiếm Lao lại là gọn gàng dứt khoát, nói ra mục đích của chuyến này. Tiếng nói của hắn rơi thôi, trong đại điện yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Thái Huyền Tông chủ thanh âm mới vang lên lần nữa. Vì Trần An Chi. Vì Trần An Chi. Kiếm Lao khẳng định nói. Đại điện lần nữa yên tĩnh. Ta Thái Huyền Tông, nội môn đệ tử cũng chỉ có 5 cái danh ngạch, Trần An Chi không thuộc về ta Thái Huyền Tông đệ tử, ta vì sao muốn cho hắn danh ngạch? Thái Huyền Tông chủ nói. Lần này, trong giọng nói của hắn nhiều một vòng lãnh ý, trong đại điện nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Kiếm Lao lại là không thèm để ý chút nào, phía sau thanh trúc kiếm nhẹ nhàng chiến minh, một mực trở đi lưng, cũng thẳng mấy phần, cả người như là một thanh kiếm sắc. Không cho, ta liền phá hủy ngươi tòa đại điện này. Kiếm Lao đáp lại nói, bá khí tuyệt nhiên. Vâng. Đáp lại Kiếm Lao, chính là một cỗ kinh khủng vô song uy áp, so với lần trước chấn áp Khương Nguyệt Thiên lúc, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, lần này đối tượng chính là Kiếm Lao, đồng dạng cũng là tiên phàm cảnh cường giả. Kiếm Lao liền như là một thanh kiếm, kia kinh khủng uy áp ở trước mặt hắn ba thước, tự động tách rời. Tựa hồ cũng biết cỗ uy áp này không có ích lợi gì, chỉ là trong chớp mắt liền tiêu tán. Ngươi vẫn là cùng 30 năm trước, không thay đổi. Thái Huyền Tông chủ thanh âm lại lần nữa vang lên. 30 năm trước, Kiếm Lao cũng là như vậy, một người một kiếm, lời nói tương tự, từ Thái Huyền Tông trong tay đoạt lấy Vân Kiếm Hồ. Mà bây giờ, Kiếm Lao vẫn như cũ cường thế như vậy. Một cái danh ngạch mà thôi, đã Kiếm Lao cần, vậy liền cầm đi. Nhưng là, Thanh Châu thi đấu nguy cơ từ phía, ngài cũng phải cẩn thận, đừng cho An Chi chết yểu ở trong đó a. Thái Huyền Tông chủ cười mỉm nói. Lập tức, một chương lệnh bài cổ xưa từ đại điện chỗ sâu bắn ra, rơi vào Kiếm Lao trong lòng bàn tay. Cầm tới Thanh Châu thi đấu danh ngạch, Kiếm Lao liền thoải mái xoay người rời đi, ngay cả câu nói lời cảm tạ cũng không có. Chờ một chút, Kiếm Lao, Vân Kiếm Hồ bí mật, ngươi có thể tìm được rồi. Đột nhiên, Thái Huyền Tông chủ gọi lại Kiếm Lao, mở miệng hỏi. Không có, nếu là tông chủ cảm thấy hứng thú, tùy thời đến xem. Kiếm Lao đầu cũng không trở về nói, chậm rãi ung dung đi ra đại điện. Đến tận đây, trong đại điện lần nữa trở nên yên tĩnh lại, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì. Duy chỉ có bốn phía đại điện trên trụ đá, không biết khi nào, nước toát ra mấy đạo vết kiếm. A, tụ linh trận, cấp bậc còn không thấp. Kiếm Lao trở lại Vân Kiếm Hồ, liền cảm nhận được Trần An Chi chỗ ở bốn phía nồng đậm nguyên khí, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Là tiểu hắc bố trí, lợi hại đi. Diệp Lạc Nhi chỉ hề bài ghé vào đỉnh đầu của mình hắc hoàng, tự hào nói. Kiếm Lao đánh giá một phen hắc hoàng, lại cũng phát hiện nhìn không thấu cái này đại hắc cầu. Ra ra, Trần An Chi bế quan tu luyện, ngài có chuyện gì không? Phân phó ta thuận tiện. Diệp Lạc Nhi cực kỳ nhu thuận mà hỏi. Gặp Diệp Lạc Nhi bộ dáng này, Kiếm Lao mặt lập tức tấm xuống dưới. Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, Thanh Châu thi đấu trước đó, liền cho ta thành thật thật ở tại Vân Kiếm Hồ, cũng là không được đi. Còn có, chờ An Chi xuất quan, đem cái này cho hắn, cho ta hảo hảo tu luyện đi. Kiếm Lao hung hăng trả sát Diệp Lạc Nhi một chút, lập tức đem tham gia Thanh Châu thi đấu lệnh bài ném cho nàng, quay người bay về phía Vân Kiếm Hồ trung tâm, bế quan ngồi xuống. Ra ra. Nghe Kiếm Lao nghiêm lệ lời nói, Diệp Lạc Nhi làm nũng nói. Đáng tiếc, Kiếm Lao cũng không để ý tới, cũng không có bồi thường ứng. Cái gì đó, lại bị giam cầm đoán. Diệp Lạc Nhi tức giận dậm chân, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Không phải liền là cầm đoán sao? Ngươi muốn đi ra ngoài chơi, bản hoàng mang ngươi ra ngoài. Đỉnh đầu, Hắc Hoàng lười biếng nói. Ngươi có thể mang ta ra ngoài. Diệp Lạc Nhi dương mắt nhìn thoáng qua Hắc Hoàng. Bản hoàng có khi tiên trận văn, ngay cả trời cũng giấu giếm, chớ nói chi là lao đầu kia. Hắc Hoàng duỗi lưng một cái, đổi cái thoải mái hơn tư thế. Khi tiên trận văn. Diệp Lạc Nhi hét lên miệng nhỏ. Hôm nay cũng là bởi vì Hắc Hoàng khi tiên trận văn xuất hiện sai lầm, cho nên mới sẽ bị nội môn đại trưởng lao phát hiện. Đến qua một lần thua thiệt về sau, Diệp Lạc Nhi cũng không dám lại tin tưởng Hắc Hoàng. Ta còn là hảo hảo tu luyện đi. Diệp Lạc Nhi nhịn xuống. Nhưng, hai ngày sau. Tiểu Hắc, mang ta đi ra ngoài chơi một chút thôi, tu hành thật nhảm chán a. Diệp Lạc Nhi vẫn là không có kiên trì nổi. Tại Hắc Hoàng dẫn đầu dưới, hai người lần nữa chạy ra Vân Kiếm Hồ. Trước đó tiến mục đích, lại vẫn là nội môn bảo khố. Nhưng, cũng không lâu lắm, một người một chó, lần nữa vội vã trở lại Vân Kiếm Hồ, gọi Trần An Chi đại môn. Trần An Chi. Trần An Chi, mau ra đây. Gian phòng bên trong, Trần An Chi cương mới từ tu hành trạng thái bên trong rời khỏi. Trong miệng thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Hắc Hoàng không hổ là tinh nghiên quá lớn đế trận văn, cái này tụ linh trận bố trí hoàn toàn chính xác cứng hãn. Mặc dù chỉ tu hành 2 ngày, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tiến bộ. Chỉ tiếc, tốc độ vẫn còn có chút chậm, không có luyện hóa cực phẩm linh căn đến nhanh. Nhưng lần trước hệ thống thăng cấp sau đổi mới trong thương trường, chỉ có một viên cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn bán, coi như hắn để dành danh vọng giá trị, cũng vô pháp mua được một loại khác. Bây giờ trông cậy vào chính là hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Hoạt động thân thể, Trần An Chi ra khỏi phòng. Thế nào? Hai người sẽ không lại gây chuyện đi? Trần An Chi vọng lấy Diệp Lạc Nhi thần sắc lo lắng, nhíu mày hỏi. Không phải. Diệp Lạc Nhi lắc đầu, nói, Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử đến đây trao đổi. A, Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông. Trần An Chi khẽ di một tiếng. Tại Thanh Châu địa giới, có ba đại tông môn xưng bá, theo thứ tự là Thiên Võ Tông, Minh Tâm Tông, cùng Thái Huyền Tông. Ba đại tông môn, từ mấy trăm năm trước liền tranh đấu không ngừng, vì Thanh Châu thứ nhất tông môn cái danh này, trong bóng tối không biết đấu bao nhiêu lần, cũng không có kết quả. Bởi vậy, Đông Hoang cảnh siêu cấp thế lực Xích Long học cùng, liền tổ chức Thanh Châu thi đấu. Mười năm một lần Thanh Châu thi đấu, từ Thanh Châu tất cả thế lực tham gia, ai nếu là thắng thi đấu quán quân, liền có thể thu hoạch được Thanh Châu thứ nhất tông môn xưng hô. Đồng thời, có thể để đệ tử nhập Xích Long học cung tu hành. Mà mỗi lần Thanh Châu thi đấu trước, ba đại tông môn đều sẽ tiến hành tự mình giao lưu, lấy cân nhắc thực lực của đối phương. Tại dĩ vãng Thanh Châu thi đấu, Thái Huyền Tông chưa hề đoạt được qua quán quân. Lần này, Thái Huyền Tông ra Khương Nguyệt Thiền cái này thiên chi tiêu tử, để Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông sinh ra lòng kiêng kỵ. Bởi vậy, lần này giao lưu hội liền ổn định ở Thái Huyền Tông. Hai đại tông môn càng là xuất động đệ tử tinh anh, dùng cái này đến so xét Khương Nguyệt Thiền thực lực danh giới cuối cùng. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Trần An Chi Chi lai hứng thú. Tham gia Thanh Châu thi đấu, thế tất yếu cùng cái này hai đại tông môn đệ tử tiến hành giao thủ, trước thời hạn giải một chút, cũng là chuyện tốt. Sau đó, hai người một chó kết bạn, hướng về Thái Huyền Tông nội cửa diễn võ trường đi đến. Chương 40. Hai tông đột kích. Thái Huyền Tông diễn võ trường, hai nhóm nhân mã tụ tập cùng một chỗ. Trong đó một nhóm, người mặc trường bào màu xanh, tại trường bào chỗ ngực, thêu lên một cái bá khí võ chữ, đây là Thiên Võ Tông đệ tử. Một đạo khác, người mặc trường bào màu vàng nóng, tại trường bào phía sau, thêu lên một cái rồng bay phượng múa minh chữ, đây là Minh Tâm Tông đệ tử. Tại Trần An Chi cùng Diệp Lạc Nhi đi vào bên này về sau, diễn võ trường đã vây đầy nội môn đệ tử, thậm chí từng cái đường khẩu trưởng lão cũng đều tới. Trong đó càng có một trương khuôn mặt quen thuộc, chính là Thái Huyền Tông nội môn đại trưởng lão, Vương Vũ. Trần An Chi cùng Diệp Lạc Nhi đến, tự nhiên cũng là đưa tới không ít người chú ý khi nhìn đến Trần An Chi về sau, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử trong mắt đều hiện lên một vòng chán ghét cùng vẻ phẫn nộ. Đồ vô sỉ này, lúc trước lại công nhiên bỏ rơi trong lòng bọn họ thành nữ, về sau càng là tại Vân Kiếm Hồ trước đánh nội môn đại trưởng lão mặt. Hướng dạng này người, làm sao còn chưa chết? Giờ phút này, trong lòng bọn họ đối với Trần An Chi cừu hận, không thể so với đối mặt Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử yếu, thậm chí muốn càng thêm mãnh liệt. Cho dù là bọn họ biết Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử là ngoại địch, là đến khiêu khích. Đối mặt chung quanh ánh mắt giết người, Trần An Chi lựa chọn không nhìn, nên ngang đi tới diễn võ trường hàng trước nhất, nhiều hứng thú đánh giá phía dưới. Thánh nữ đến. Giờ phút này, Thái Huyền Tông đệ tử nhường ra một con đường, Khương Nguyệt Thiền cùng Tô Kiếm Đình hai người đi theo, cũng tới đến diễn võ trường. Mặc dù này giá trị nóng bức thời tiết, nhưng trong diễn võ trường đám người lại là cảm thấy từng kia hàn ý bầu không khí thậm chí quỷ dị. Chư vị đường xa mà đến, giao lưu hội an bài ở ngoài sáng sau hai ngày, hôm nay lúc trước chư vị hơi chút nghỉ ngơi đi. Thánh nữ Khương Nguyệt Thiền thản nhiên nói. Không cần, không được bao lâu thời gian, chúng ta hôm nay chỉ vì một mình ngươi mà đến. Thiên Võ Tông cầm đầu trung niên nhân mở miệng. Trung niên nhân kia làn da ngăm đen, cơ bắp hở ra, ánh mắt như là chim ưng sắc bén, đạm mạc trong giọng nói, không có chút nào đem Thái Huyền Tông nội môn đệ tử để ở trong mắt. Nội môn đệ tử nghe nói lời ấy, trong mắt lửa giận bốc lên, đây là đối bọn hắn nhục nhã. Nô Hạo, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nội môn đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Vương Vũ, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi Thái Huyền Tông mặc kệ là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, tại Thanh Châu thi đấu cái nào lần không phải trước hết nhất đào thải. Nghe nói giới này Thanh Châu thi đấu, ngươi Thái Huyền Tông ra Khương Nguyệt Thiền, được vinh dự Thanh Châu thứ nhất thiên tiêu, chúng ta tông môn cũng ra một nhóm thiên tài, bọn hắn vẫn muốn cùng ngoại giới giao lưu một phen, mở mang kiến thức một chút Thái Huyền Tông thánh nữ. Minh Tâm Tông lão giả dẫn đầu chậm chậm rãi nói, trong giọng nói càng là đối với Thái Huyền Tông niệm ai không thôi. Thật sự là phách lối a. Trần An Chi vọng hướng Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử. Đám thiếu niên này từng cái ánh mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên. Mà đổi thành một bên, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử từng cái sắc mặt băng hàn, ma quyền sát trưởng, hận không thể đi lên đánh nằm bẹp hai tông đệ tử. Giờ phút này, Thiên Võ Tông một đệ tử ngẩng đầu dậm chân đi ra, ánh mắt trực chỉ Khương Nguyệt Thiền. Thiên Võ Tông nội môn đệ tử, Tông Thuần, hóa tam phách cảnh giới, mời thánh nữ chỉ giáo. Tông Thuần chắp tay, lộ ra nho nhã lễ độ, nhưng mà trong lời nói lại tràn đầy ngạo khí, không có chút nào đem Thái Huyền Tông thánh nữ Khương Nguyệt Thiền để ở trong mắt. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái hóa tam phách phế vật, cũng xứng thánh nữ xuất thủ, ta đến. Một Thái Huyền Tông nội môn đệ tử nhảy đến đài luận võ bên trên. Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, Bạch Quang, hóa tam phách cảnh giới. Gặp Bạch Quang lên đài, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử lớn tiếng khen hay một mảnh. Ba năm trước đây, Bạch Quang lấy khảo hạch 5 vị trí đầu thành tích gia nhập nội môn, thực lực không yếu, trong lòng mọi người đều có chút chờ mong. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tông Thuần quét Bạch Quang một chút, thản nhiên nói. Hừ, đánh qua mới biết được. Bạch Quang lười nhác nói nhảm, thân hình lóe lên, trực tiếp giết đi lên. Bạch Quang, người mang trung phẩm phong thuộc tính linh căn, tốc độ cực nhanh, mấy hơi ở giữa, liền tới đến Tông Thuần trước mặt. Mà đối mặt Bạch Quang xung kích, Tông Thuần sắc mặt không có biến hóa chút nào, trầm ổn như núi, bình tĩnh cùng đợi công kích của đối phương. cực quan quyền. Gặp Tông Thuần trên mặt vẻ khinh thường, bạch quang trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức. Cực quan quyền sử dụng ra, tốc độ của hắn càng là kéo lên gấp đôi, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Một màn này, để không ít nội môn đệ tử đều lộ ra vẻ hưng phấn, kia Tông Thuần vẫn không có phản ứng, dám cuồng vọng đến chính diện tiếp bạch quang một quyền này, quả thực là muốn chết. Nhưng là, còn không đợi Thái Huyền Tông nội môn đệ tử đắc ý, liền cảm nhận được một cỗ càng thêm hùng hồn nguyên khí từ Tông Thuần thể nội bộc phát ra, tựa hồ toàn bộ luận võ đài đều hung hăng run rẩy. Khoảng cách gần bạch quang, càng là cảm giác được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Bạch quang phải thua. Trần An Chi nói khẽ. Mặc dù hai người còn chưa giao thủ, nhưng Trần An Chi đã cấp ra đáp án. Thượng phẩm thổ thuộc tính linh căn, cái này. Tông Thuần bộc phát nguyên khí, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử thần sắc đều trở nên không tốt lắm. Cùng là hóa ba phách, nhưng Tông Thuần linh căn phẩm giai càng cao đẳng hơn, nguyên khí cũng càng thêm hùng hồn. Sau một khắc, Tông Thuần ra quyền, chỉ là đơn giản một quyền. Bạch quang tại một quyền này dưới, tốc độ bạo hàng, trên thân tựa như là bị đè ép một tòa núi cao. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không cách nào thi triển, hắn chỉ có thể ra sức ngăn cản Tông Thuần một quyền. Kết quả, hiển nhiên có thể thấy được. Bành! Một tiếng vang trầm, bạch quang thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra, trùng điệp ngã xuống tại luận võ dưới đài. Mà Tông Thuần lại ngay cả một bước cũng không từng lùi lại. Một kích, vẹn vẹn một kích, liền đánh bại bạch quang. Hừ, liền đối thủ thực lực đều không rõ ràng, liền dám tùy tiện xuất thủ, đây cũng là Thái Huyền Tông nội môn đệ tử. Quá yếu. Tông Thuần thu quyền, lắc đầu trầm trọng nói. Trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Nghe vậy, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử sắc mặt đỏ lên, xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Tông Thuần từ đài luận võ bên trên lui ra, Minh Tâm Tông một đệ tử thuận thế đi ra. Minh Tâm Tông nội môn đệ tử, Phạm Tinh, hóa ngũ phách cảnh giới, mời thánh nữ chỉ giáo. Vẫn như cũng là nhằm vào Khương Nguyệt Thiền. Ta đến. Thái Huyền Tông trong nội môn đệ tử, lại một đệ tử xông lên luận võ đài. Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, Hứa Nguyên, hóa ngũ phách cảnh giới. Phạm Tinh lười biếng nhìn lướt qua Hứa Nguyên, duỗi ra ba ngón tay. Ba chiêu giải quyết ngươi. Cuồng vọng. Hứa Nguyên gầm thét một tiếng, phía sau trường kiếm vụ vụ một tiếng, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, đài luận võ bên trên, kiếm khí bén nhọn ở chung quanh hắn bốc lên. Lần này Hứa Nguyên cũng không tùy tiện xuất thủ, ánh mắt lạnh như băng cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa Phạm Tinh. Nhát như chuột. Phạm Tinh cười nạo một tiếng, thân hình lóe lên, xuất thủ trước. Tại Phạm Tinh xuất thủ lúc, một đạo hỏa diễm chi hoàn đột ngột xuất hiện ở chung quanh, đài luận võ bên trên nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Thượng phẩm hỏa thuộc tính linh căn. Cảm nhận được Phạm Tinh trên người áp bách, Hứa Nguyên sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng. Thôi hỏa trưởng. Phạm Tinh một trường đánh ra, hỏa thuộc tính nguyên khí hung hăng đụng vào Hứa Nguyên quanh thân kiếm khí. Cũng may, Hứa Nguyên đã sớm chuẩn bị, kiếm khí phun trào, một kiếm bổ ra một trường này. Hỏa thân chỉ. Phạm Tinh chiêu thứ hai xuất thủ, tứ tán hỏa diễm thừa số trong nháy mắt ngưng tụ, thừa dịp Hứa Nguyên kiếm khí chưa tụ tiếp, như thiểm điện hướng về bộ ngực hắn điểm tới. Cơ hội bắt cực kỳ xảo trá. Tật. Hứa Nguyên hét lớn một tiếng, cưỡng ép thay đổi thân thể, khó khăn lắm tránh thoát một chỉ này. Hai chiêu, ngươi cũng bất quá như thế. Hứa Nguyên cười lạnh một tiếng. Nhìn trên này, Trần An Chi lắc đầu, cái này Hứa Nguyên, thật đúng là ngớ ngẩn. Hắn phải thua. Phạm Tinh khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Sau một khắc, hắn đánh nhẹ búng tay. Giữa thiên địa hỏa diễm nguyên khí, trong nháy mắt trở nên nóng nảy, hùng mãnh hội tụ. Cuối cùng, một đạo nham tương hỏa trụ đột ngột từ Hứa Nguyên dưới chân bộc phát, tại Hứa Nguyên ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Phúc. Hứa Nguyên hạ tràng, không thể so với Bạch Quang mạnh bao nhiêu, thậm chí càng thêm thảm liệt. Chương 41. Xuất chiến Hứa Nguyên sư minh. Thái Huyền Tông nội môn đệ tử kinh hô một tiếng. Giờ phút này, rơi xuống tại luận võ dưới đài Hứa Nguyên, rất là thê thảm. Ngực quần áo bị đốt cháy hầu như không còn, làn da càng là một mảnh đỏ bừng, ngọn lửa cuồng bạo thừa số, còn đang suy nghĩ lấy bốn phía ăn mòn. Thế thế, tu hành băng thuộc tính linh căn đệ tử, đội vàng xuất thủ cứu người. Bất quá là một trận giao lưu hội, điểm đến là dừng, ngươi vì sao muốn hạ nặng tay như thế? Còn lại nội môn đệ tử nghiêm nghị trách cứ. Nhưng mà, đối mặt Thái Huyền Tông nội môn đệ tử trách cứ, Phạm Tinh lại là một mặt khinh thường, nói, thực lực mình cũng tốt, vẫn còn quái đối thủ, Thái Huyền Tông chính là như thế dạy bảo các ngươi. Khó trách hàng năm Thanh Châu thi đấu, ngươi Thái Huyền Tông tại ba đại tông môn bên trong đều là hạng chót tồn tại, có các ngươi đám rác rưởi này, có thể thắng mới là lạ. Phạm Tinh không chút nào kiêng kỵ giễu cợt nói. Phía sau, Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử cũng đều bộc phát ra một trận ầm vang cười to. Trong tiếng cười xem thường, không che giấu chút nào. Trái lại Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, từng cái sắc mặt đỏ lên, song quyền nắm chặt, trong mắt lửa giận phun ra nuốt vào. Nhục nhã. Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử, đây là tại trận chửi nhục nhã bọn hắn. Nơi này rõ ràng là Thái Huyền Tông địa bàn, nhưng hai tông đệ tử lại lớn lối như thế. Căn bản không có đem Thái Huyền Tông để ở trong mắt. Nhưng cùng lúc đó, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử trong lòng đều hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Từ vừa rồi hai trận tỉ thí đến xem, Thái Huyền Tông đệ tử cùng mặt khác hai tông đệ tử ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Muốn giữ gìn tông môn tôn nghiêm, nhất định phải dựa vào thực lực, dựa vào năm đấm. Đáng tiếc, bọn hắn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tông đệ tử chế giễu. Khương Nguyệt Tiền, nếu ngươi Thái Huyền Tông đệ tử đều chỉ có thực lực thế này, vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian, tự mình ra tay đi. Giờ phút này, Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông cấp đi ra một vị thiếu niên. Hai tên thiếu niên này đi ra, hai tông đệ tử trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, cung kính nhường ra một con đường, liền ngay cả lĩnh đội cũng không dám ngôn ngữ. Mà lại hai tên thiếu niên này trên mặt kiêu ngạo, so với Khương Nguyệt Thiền cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến, hai tên thiếu niên này cũng hẳn là riêng phần mình trong tông môn tuyệt đỉnh thiên tiêu. Thật là tinh thuần nguyên khí. Trần An Chi cũng là kinh dị một tiếng. Hai tên thiếu niên này quanh thân lượn lờ nguyên khí, bất luận là hùng hồn trình độ, vẫn là tinh thuần trình độ, đều nhanh gặp phải có được cực phẩm linh căn hắn. Thiên Võ Tông bị kia, tên là Bích Thành Hóa, chính là Thiên Võ Tông chủ quan môn đệ tử, linh căn cấp bậc mặc dù so ra kém Khương Nguyệt Thiền, nhưng cũng không kém bao nhiêu, càng quan trọng hơn là, hắn là một trận pháp sư, hóa ngũ phách tu vi. Minh Tâm Tông bị kia, tên là Liêu Tông Hàn, là Minh Tâm Tông chủ quan môn đệ tử, có được hiếm thấy song thượng phẩm linh căn, thực lực cũng là hóa ngũ phách tu vi. Xem ra lần này, vì thăm dò Khương Nguyệt Thiền thực lực, hai đại tông môn đều lấy ra lá bài tẩy mình a. Đây là muốn giết địch 1000, tự tổn 800 nha. Diệp Lạc Nhi ở một bên vì Trần An Chi phổ cập khoa học nói, lần này Khương Nguyệt Thiền không xuất thủ không được. Nghe vậy, Trần An Chi lại là lắc đầu, thản nhiên nói, nàng sẽ không xuất thủ. Cái này còn không xuất thủ à? Thái Huyền Tông mặt đều bị kia hai đại tông môn cho phiến xưng lên, hiện tại Thái Huyền Tông nội, ngoại trừ Khương Nguyệt Thiền bên ngoài, không có người nào là Vũ Thành Hóa cùng Liêu Tông Hàn đối thủ. Diệp Lạc Nhi ánh mắt tại đài luận võ bên trên kia hai cái kiêu ngạo trên người thiếu niên lướt qua, nói, Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông tới đây chính là vì thăm dò Khương Nguyệt Thiền thực lực, thậm chí không tiếc bại lui Thành Hóa cùng Liêu Tông Hàn, như Khương Nguyệt Thiền xuất thủ, chẳng phải là được bọn hắn tâm ý. Trần An Chi trầm rãi nói, lại nói, ai nói Thái Huyền Tông nội không có người nào là hai người bọn họ đối thủ? Ừm, còn có ai? Diệp Lạc Nhi nghi hoặc. Trần An Chi liếc nàng một cái, nói, ta à? Ngươi? Diệp Lạc Nhi nhếch miệng, nói, ngươi muốn xuất thủ? Ngươi không phải ước gì Thái Huyền Tông không dễ chịu sao? Không phải ta muốn xuất thủ, mà là có người muốn để ta xuất thủ. Trần An Chi thản nhiên nói. Lập tức, hắn ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía đứng tại Khương Nguyệt Thiền bên cạnh Tô Kiếm Đỉnh trên thân. Mà đối phương cũng đúng lúc nhìn sang, ánh mắt hai người tại diễn võ trường bên trong va chạm. Tô Kiếm Đỉnh xông Trần An Chi gật đầu cười, vẫn là như vậy nho nhã lễ độ. Sau đó, hắn bước về phía trước một bước, xông đài luận võ bên trên hai người nói, hai vị, Nguyệt Thiền là cao quý Thái Huyền Tông thánh nữ, tự nhiên có nàng kiêu ngạo, không tiện xuất thủ tổn thương các ngươi. Còn nữa, Thái Huyền Tông nội thiên kiêu vô số, tàng long ngọa hổ, chớ có vơ đua cả nắm, coi là đánh bại hai người, liền cho rằng Thái Huyền Tông không người dám chiến, tối thiểu có một người không sợ các ngươi, nhưng tráng Thái Huyền Tông chi uy. Tô Kiếm Đỉnh có chút chắc tay, lộ ra không tiêu ngạo không tự ti. Nghe vậy Vũ Thành Hóa cùng Liêu Tông Hàn lông mày gảy nhẹ, Tô Kiếm Đỉnh lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng để cho người ta sinh không nổi chán ghét, kia nho nhã lễ độ khí độ, thực cũng đã trên mặt bọn họ kiêu ngạo yếu đi mấy phần. Thái Huyền Tông nội còn có dạng này người? Là ai? Hai người hỏi. Nặc, chính ở đằng kia, Thái Huyền Tông ngoại môn đệ tử, Trần An Chi. Tô Kiếm Đỉnh đưa tay, chỉ hướng trên đài cao Trần An Chi. Tiếng nói của hắn rơi thôi, trong diễn võ trường đám người tất cả đều thuận hắn chỉ phương hướng, ném đi ánh mắt. Trong chớp mắt, Trần An Chi tiện thành trong diễn võ trường mục tiêu công kích. Bị nhiều người như vậy tiếp cận, Trần An Chi hai tay vây quanh, khóe miệng giơ lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. Kiếm Đình huynh, ta khi nào thành ngươi Thái Huyền Tông ngoại môn đệ tử? Từ hắn nhập Thái Huyền Tông đến nay, bất luận là ngoại môn, vẫn là nội môn, đều chưa hề thừa nhận qua thân phận của hắn. Mà bây giờ, ngược lại là chẳng biết xấu hổ đem mình gọi ngoại môn đệ tử. Tô Kiếm Đình lông mày không để lại dấu vết tao lại, cũng không phải là bởi vì Trần An Chi phản bác hắn, mà là Trần An Chi vậy mà biết mình danh tự. Thái Huyền Tông nội, ngoại trừ Khương Nguyệt Thiền cùng tông chủ bên ngoài, không có người lại biết tên của hắn. Kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Kiếm Đỉnh thần sắc lần nữa khôi phục. Trần An Chi, ngươi thế nhưng là một chiêu đánh chết hóa lục phách cảnh giới trưởng lão, cái này cũng chưa tính Thái Huyền Tông tiên tiêu sao? Trần An Chi khoát tay áo, nói, giết Thái Huyền Tông trưởng lão, cũng có thể xem như Thái Huyền Tông tiên tiêu. Vậy ngươi liền nói có dám hay không ứng chiến đi. Tô Kiếm Đỉnh cười nói. Trần An Chi nhún vai, từ trên đài cao nhảy xuống, như là một đạo lá rụng, bay xuống đến đài luận võ bên trên. Chiến, làm sao không chiến? Kiếm Đỉnh huynh đều lên tiếng, ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Trần An Chi đồng dạng về lấy khách khí tiếu dung. Cứ như vậy, hai người cười một tiếng nói chuyện ở giữa, hoàn toàn không có cố kỵ Thái Huyền Tông đệ tử khác cùng Vũ Thành Hóa hai người cảm thụ. Hừ, Khương Nguyệt Thiền, để một cái ngoại môn đệ tử đi tìm cái chết, đây chính là ngươi Thái Huyền Tông tác phong sao? Vũ Thành Hóa sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát. Thánh nữ, không muốn a, ta Thái Huyền Tông gánh không nổi người này a. Trần An Chi không xứng làm ta Thái Huyền Tông đệ tử, thánh nữ tội gì muốn để cái này đăng đồ tử nhục nhã ta Thái Huyền Tông tôn nghiêm. Thái Huyền Tông nội môn đệ tử càng là kêu lên nói, ngoại trừ Tô Kiếm Đỉnh, không ai đồng ý Trần An Chi đứng tại đài luận võ bên trên. Chương 42, ta cũng có thể. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ngươi đi các ngươi lên a. Trần An Chi hét lớn một tiếng, trong nháy mắt để Thái Huyền Tông các nội môn đệ tử ngậm miệng lại. Thật không biết mất mặt. Mất mặt. Một đám nội môn đệ tử trong lòng tức giận không thôi, hắn Trần An Chi còn có mặt mũi nói mất mặt hai chữ. Ngay cả Hóa Ngũ Phách Hướng Nguyên Sư Minh đều bị đánh bại, hắn Trần An Chi một trong cái Hóa Tam Phách, có cái gì mặt mũi đứng tại đài luận võ bên trên. Vũ Thành Hóa nhìn đứng ở phía trước Trần An Chi, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nói, Hóa Tam Phách, ngươi còn chưa có tư cách làm đối thủ của ta, sớm làm lăn xuống đi. Trần An Chi lại giống như là không có nghe được hắn, cười nói ra, chớ giận dữ như vậy nha, các ngươi đến Thái Huyền Tông, không phải liền là muốn dò xét Khương Nguyệt Thiền thực lực sao? Đến, ta nói cho các ngươi biết, nàng cũng liền hóa lục phách đỉnh phong, cực phẩm băng thuộc tính linh căn, về phần sử dụng công pháp võ kỹ chờ ta dò xét rõ ràng, lại cáo chi các ngươi, như thế nào? Trần An Chi không chút nào kiêng kỵ đem Khương Nguyệt Thiền thực lực cáo chi cho Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử. Nghe xong cái này thoại, Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử đều ngây ngẩn cả người, một mặt cổ quái trừng mắt Trần An Chi. con hàng này không phải Thái Huyền Tông đệ tử sao? Làm sao hiện tại trực tiếp liền đem Thái Huyền Tông thánh nữ bán đi? Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ hận không thể đem Khương Nguyệt Thiền ba vòng đều cho tung ra. Không đúng, khẳng định có lừa dối, đây là Thái Huyền Tông như kế. Một cái ngoại môn đệ tử, làm sao có thể biết Khương Nguyệt Thiền thực lực? Tuyệt đối là cái bẫy. Hai tông đệ tử trong lòng khẳng định nói. Mà đổi thành một bên, cùng hai tông đệ tử không giống, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, giờ phút này hận không thể xông lên luận võ đài đem Trần An Chi ra cho lột. Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đều là thế lực đối địch, đến Thái Huyền Tông chính là vì tìm hiểu thánh nữ hư thực. Lần này tốt, ngươi Trần An Chi thứ hai nói không nói, trực tiếp đem thánh nữ bán đi. Tên phản đồ này. Trên đài cao, Khương Nguyệt Thiền gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vòng băng hán chi sắc. Cái này Trần An Chi, Khương Nguyệt Thiền, điểm ấy trò vặt cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ, ngươi nếu không xuất thủ, ta liền giết cái này Trần An Chi. Vũ Thành Hóa lạnh lùng nhìn lướt qua Trần An Chi một trong mắt, xông Khương Nguyệt Thiền quát. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là Khương Nguyệt Thiền lạnh lùng. Trần An Chi cười nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi người này, làm sao không biết tốt xấu đâu. Sinh tử của ta, nàng nhưng không liên quan tâm, còn có, muốn hay không suy tính một chút gọi ta tiến Thiên Võ Tông. Ta thế nhưng là biết không ít Thái Huyền Tông bí mật chứ. Vũ Thành Hóa trên mặt hiện hiện mấy đầu hắc tuyến. Thiên Võ Tông không được, Minh Tâm Tông các sư minh đệ muốn hay không suy tính một chút đâu. Ta đều có thể. Trần An Chi lại quay đầu nhìn về phía Liêu Tông Hàn. Liêu Tông Hàn quay đầu sang chỗ khác, đã không muốn xem Trần An Chi. Thái Huyền Tông tại sao có thể có như thế không biết liêm sỉ đệ tử? Ngay trước Thái Huyền Tông thánh nữ, ngay trước Thái Huyền Tông nội môn trưởng lão, ngay trước Thái Huyền Tông sở hữu nội môn đệ tử trước mặt, lại muốn gia nhập cái khác tông môn. Còn biết xấu hổ hay không mặt? Hừ, thật sự là muốn chết. Vũ Thành Hóa đã lười nói chuyện. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, trong tay trận kỳ ném ra, rơi vào Trần An Chi bốn phía. Trong chốc lát, trên mặt đất lại xuất hiện một cái đồ án, mà lại theo nguyên khí ngưng tụ, trên mặt đất đột nhiên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng ngưng thực. Trận pháp sư, nhị phẩm trận pháp sư. Nhìn thấy trên mặt đất trận pháp, trung quanh Thái Huyền Tông đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên phá lệ ngưng trọng lên. Trên phiến đại lục này, có thể bước vào con đường tu hành người, ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng trận pháp sư lại là ngàn vạn dặm chọn một, có thể trở thành trận pháp sư điều kiện cực kỳ hà khắc. Cùng giai bên trong, nếu là trận pháp sư cùng tu sĩ tác chiến, tại trận pháp chưa thành trước đó, tu sĩ tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng một khi trận pháp tổ kiến thành công, trận pháp sư liền có thể vượt cấp giết người, lấy một địch trăm. Vũ Thành Hóa bây giờ cũng bất quá 16 tuổi mà thôi, cũng đã là nhị phẩm trận pháp sư, càng đáng sợ chính là hắn còn có được thượng phẩm linh căn, hóa ngũ phách tu vi. Đài luận võ bên trên, Trần An Chi tựa như là bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi lấy trận pháp hoàn thiện. Sau một lát, đài luận võ bên trên trận pháp đã triệt để hoàn thành. Nguyên khí có sáng, tựa như là một tòa nhà tù, đem Trần An Chi giam ở trong đó. Trần An Chi, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn kịp. Vũ Thành Hóa thản nhiên nói. Trần An Chi xem xét cẩn thận một chút vây khốn hắn trận pháp, cười nhẹ lắc đầu, nói, chật chật chật, trận pháp này cũng quá thô ráp, bằng vào cái này liền muốn giết ta. Thô ráp. Vũ Thành Hóa đáy mắt hiện lên một vòng che lấp chi sắc. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ở ta nơi này thô ráp trong trận pháp kiên trì mấy hơi thời gian. Vũ Thành Hóa hừ lạnh một tiếng, một bước vào trận pháp. Theo Vũ Thành Hóa tiến vào trận pháp, kia như là lồng giam trận pháp cũng bị trong nháy mắt kích hoạt. Thiên địa nguyên khí cũng biến thành táo bạo. Động sát chi nhãn mở. Trần An Chi trong lòng mặc đạo, con ngươi đen nhánh, tại lúc này bị kín một tầng thần bí sương mù. Nhị phẩm cấp thấp bắt quái trận pháp uy năng, bảy trận người có thể tùy ý sửa đổi bắt quái cách cục vị trí, từ đó điều động bắt quái ngũ hành chi lực tiến hành công kích. Cho dù là đơn thuộc tính linh căn người, cũng có thể sử dụng nhiều loại thuộc tính công kích. Nguy hiểm hệ số 4 hỏa tinh. Thiếu hụt, bảy trận người nhất định phải đứng tại chỉ định vị trí mới có thể phát động công kích. Như sớm chiếm lĩnh vị trí, liền có thể cắt đứt công kích. Trận pháp có thể thăng cấp vì ngũ phẩm bắt quái phong thần trận, ngũ phẩm trận pháp liền không câu nệ tại vị trí biến hóa, nhất niệm động có thể tùy ý chuyển đổi vị trí. Mở ra nhìn rõ chi nhãn về sau, Vũ Thành Hóa trận pháp uy năng, phương thức công kích cùng phá giải phương thức đều xuất hiện ở Trần An Chi trước mắt. Gặp đây, Trần An Chi khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vũ Thành Hóa bước vào trận pháp, trên thân kỳ thật đống biến đổi, tựa hồ thế gian vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Ta từ 5 tuổi bắt đầu tu hành trận pháp, 11 năm qua chỉ nghiên cứu chân ngươi hạ tòa này bắt quái trận, thua ở tòa trận pháp này bên trong người vô số kể, cho dù là hóa lục phách tu sĩ cũng không phải số ít. Hôm nay ngươi có thể chết ở tòa trận pháp này phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Vũ Thành Hóa hai tay cong ở phía sau, chỉ điểm giang sơn, hăng hái. Trần An Chi hơi không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, sau đó xông Vũ Thành Hóa đưa ngón trỏ ra, ngoắc ngoắc, quắc, vậy ngươi tới à? Như vậy khiêu khích động tác, để Vũ Thành Hóa nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết xuống tới. Ngươi không sợ chết không ít, nhưng là giống như ngươi vội vã muốn chết người, ta còn là lần thứ nhất gặp. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vũ Thành Hóa cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền muốn lấy trận pháp nơi nào đó đặt đi. Bắt quái trận, Khôn tự sát, địa thứ. Tại Vũ Thành Hóa khởi hành sát na, Trần An Chi tiện biết hắn đi hướng. Lập tức, Trần An Chi dưới chân vang lên một đạo tiếng sấm rền, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, liền đứng ở bắt quái trận Khôn chữa vị. Vọt tới một nửa, Vũ Thành Hóa thân hình đột nhiên dừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần An Chi. Hắn vậy mà sớm đứng bước mình muốn phát động công kích phương bị. Chẳng lẽ hắn biết bắt quái trận huyền bí chỗ? Chương 43. Ở trước mặt muốn người. Cái này sao có thể? Vũ Thành Hóa ở trong lòng tự rêu cười một tiếng. Mình thật sự là quá đa nghi. Bắt quái trận phương vị, mỗi lần sử dụng đều không hoàn toàn giống nhau, biến số rất nhiều, nếu không phải cùng là trận pháp sư, phổ thông tu sĩ căn bản tìm không được. Huống chi là Thái Huyền Tông cái này ngoại môn đệ tử. Bất quá là vận khí tốt, tránh né thời điểm, mèo mù vớ cá rán. Bắt quái trận, tốn tự sát, liệt phong. Vũ Thành hóa sát chiêu biến đổi, hướng về nghiêng hậu phương hướng giẫm đi. Nhưng mà, tại hắn sắp rơi vị thời điểm, Trần An Chi lại lần nữa vượt lên trước một bước, chiếm cứ tại tốn chữ phương vị. Vũ Thành hóa sát chiêu, lần nữa gián đoạn. Lần này, Vũ Thành hóa đồng tử co rụt lại, trong lòng hung hăng run lên. Một lần là hạo vận, kia lần thứ hai, liền không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Đây không có khả năng. Vũ Thành hóa trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, không thể tin được chính mình suy đoán. Bắt quái trận, ly tự sát, hỏa thần. Vũ Thành hóa khẽ quát một tiếng, hướng bên cạnh vị dâm đi. Ly tự phương vị, cách hắn chỉ cần 5 bước chi gần, chỉ cần một hơi thời gian, liền có thể chiếm cứ. Chỉ cần đứng ly tự phương vị, vậy liền có thể trọng trưởng bắt quái trận, sử xuất vô hạn sát chiêu. Nhưng mà, ý nghĩ là tốt. Trần An Chi tựa hồ đã sớm biết ý đồ của hắn, tại Vũ Thành hóa vừa mới khởi hành thời khắc, Hàn băng kiếm gào thét mà ra, mang theo kiếm ý bén nhọn, đâm vào ly tự phương vị. Vũ Thành hóa công kích, lại một lần nữa bị đánh gãy. Lần thứ ba, Vũ Thành hóa như rớt vào hầm băng, tâm chìm đến đáy cốc, lạnh cả người. Coi như hắn có ngốc, cũng biết Trần An Chi xem thấu bắt quái trận huyền bí, đồng thời nắm giữ phá giải bắt quái sát trận phương pháp. Đây mới là để hắn kinh hãi địa phương. Bắt quái trận hắn chìm đắm 10 năm lâu, mới lĩnh hội đến tình trạng như thế. Nhưng Trần An Chi, tựa hồ rất nhẹ nhàng liền phá giải. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, cái này Trần An Chi cũng là một trận pháp sư, mà lại phẩm giai càng phải ở trên hắn. Tam phẩm trận pháp sư. Thái Huyền Tông lúc nào ra nhân vật như vậy? Vị này Vũ sư mình, cái này đều đi qua mấy phút, không phải nói muốn giết ta sao? Trần An Chi liền đứng tại tốn chữ phương vị, cười mỉm nhìn chằm chằm Vũ Thành Hóa. Vũ Thành Hóa hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng cùng phẫn nộ. Hắn có thể trở thành Thiên Võ Tông trụ cột vững vàng, cũng không phải nhân vật đơn giản, rất nhanh liền đem cảm xúc điều chỉnh xong. Đã Trần An Chi năng đủ phá giải mình trận pháp, vậy liền bỏ qua rơi trận pháp. Trừ bỏ trận pháp sư thân phận, Vũ Thành Hóa vẫn là hóa ngũ phách tu sĩ, mà Trần An Chi bất quá là hóa tam phách mà thôi. Đúng. Vũ Thành Hóa gầm nhẹ một tiếng, quanh thân nguyên khí phun trào, bát quái trận tiêu tán, nguyên khí toàn bộ hội tụ ở thể nội. Hóa năm phách khí tức, không giữ lại chút nào phóng thích. Ngược lại là thông minh. Trần An Chi sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Vũ Thành Hóa không hổ là Thiên Võ Tông đệ tử tinh anh, biết trận pháp chi uy không thể địch, liền kịp thời dừng tổn hại, lựa chọn mình có lợi nhất phương thức chiến đấu. Cũng không phải Thái Huyền Tông đám kia đồ đần có thể so. Chỉ là đáng tiếc. Tính danh, Vũ Thành Hóa thực lực, hóa năm phách cảnh giới tư chất, thượng phẩm kim thuộc tính linh căn công pháp tu hành võ kỹ. Thiếu hụt, công pháp cứng quá dễ gãy, nơi khí hải là nhất yếu kém. Nhìn rõ chi nhăn dưới, Vũ Thành Hóa ưu thế cùng thiếu hụt, nhìn một cái không sót gì. Kim sơn liệt. Vũ Thành Hóa trên thân cơ bắp hở ra, quanh thân nguyên khí trở nên sắc bén đến cực điểm. Dù cho Trần An Chi chỉ có hóa tam phách cảnh giới, hắn cũng là chỗ dùng toàn lực. Như Trần An Chi thật là một so với hắn phẩm giai còn muốn cao hơn trận pháp sư, vậy đối với Thiên Võ Tông tới nói, thế nhưng là cái tin tức xấu. Bởi vậy, một chiêu liền muốn phế bỏ Trần An Chi, đây mới là an toàn nhất, nhất thích đáng biện pháp. Dưới đài, Thiên Võ Tông đệ tử gặp Vũ Thành Hóa bỏ trận pháp, lại phải dùng mình cảnh giới nghiền ép Trần An Chi, đều là kinh hô một tiếng. Đối phó một cái hóa tam phách, còn muốn cần phải cảnh giới nghiền ép, Thành Hóa sư minh có chút quá tại cẩn thận a. Lúc trước Tông Thuần nói, không, Thành Hóa làm rất đúng, kia Trần An Chi nhất định phải phế. Thiên Võ Tông cầm đầu trung niên nhân trầm giọng nói, ừm. Sư thúc, vì sao? Tông Thuần có chút không rõ. Vừa rồi Thành Hóa tại bát quái trận bên trong, ba lần sử dụng sát chiêu, lại đều bị Trần An Chi sớm ngờ tới, đó cũng không phải ngẫu nhiên, tên kia cũng hẳn là cái trận pháp sư, có lẽ phẩm giai so Thành Hóa còn muốn cao hơn. Trung niên nhân kia thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn cùng chấn kinh. Không nghĩ tới lần này Thái Huyền Tông chuyến đi, ngược lại là có ngoài ý muốn thu hoạch. Bất quá, vì bảo toàn thánh nữ Khương Nguyệt Thiền, Thái Huyền Tông lại bỏ được đem một như thế có tiềm lực trận pháp sư hy sinh, thật đúng là nhận tâm a. Trung niên nhân thầm nghĩ đến. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao một mặt lãnh nạo Khương Nguyệt Thiền, trong lòng càng thêm tò mò. Cái này Thái Huyền Tông thánh nữ, đến cùng trọng yếu bậc nào, lại để Thái Huyền Tông chủ coi trọng như vậy? Đài luận võ bên trên, hắn đã không quan tâm, để Vũ Thành Hóa dùng ra hóa ngũ phách thực lực, cái này Trần An Chi, chết chắc. Mà mọi người khác đều một mặt đồng tình nhìn qua Trần An Chi, tựa hồ cũng nghĩ đến hắn hạ tràng. Nhưng, sau một khắc, đài luận võ bên trên Trần An Chi lại làm ra để bọn hắn chấn kinh ánh mắt động tác. Đối mặt cao hơn hai cái cảnh giới Vũ Thành Hóa, Trần An Chi vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích. Dưới chân lôi quang lấp lóe, Trần An Chi tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong chớp mắt, liền tới đến Vũ Thành Hóa trước người. Kia sắc bén kim thuộc tính nguyên khí đã để ra của hắn cảm thấy một trận nhói nhói. Nhưng Trần An Chi sắc mặt bình tĩnh như nước, tinh thuần lôi thuộc tính nguyên khí hội tụ đầu ngón tay, thân thể hoàn thành một cái quỷ dị độ cong, một chỉ điểm tại Vũ Thành Hóa nơi khí hải. Suy, một đạo nhẹ vang lên âm thanh tại diễn võ trường bên trong vang lên. Nguyên bản khí thế như hồng Vũ Thành Hóa, giờ phút này tựa như là thoát hơi bóng ra, nguyên khí trong cơ thể đều tiết ra, cả người tựa như là bị ổn định ở nguyên địa, không lúc đích. Một lát sau, một tia máu tươi thuận khỏe miệng chậm rãi chảy ra. Văn Bệnh tia máu ánh mắt chật vật nhìn về phía Trần An Chi, trong mắt vẻ hoảng sợ khó mà che giấu. Sao lại thế? Thanh âm khàn khàn theo Vũ Thành Hóa trong miệng thoát ra, không thể tin được một màn trước mắt. Vừa rồi Trần An Chi kia một chỉ căn bản là vô dụng chỗ nhiều ít lực lượng, nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng một chỉ, lại làm cho trong cơ thể hắn nguyên khí đều đình trệ, thậm chí là phản vệ thân. Trong diễn võ trường, giờ phút này tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người không dám tin nhìn chằm chằm luận võ đài. Thiên Võ Tông Tiên Chi tiêu tử, nhị phẩm trận pháp sư Vũ Thành Hóa, vậy mà bại. Hơn nữa còn bại nhanh chóng như vậy, quỷ dị như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Vũ Thành Hóa không tin Trần An Chi chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Trần An Chi thu hồi thế công, nhìn thoáng qua Vũ Thành Hóa, nói: "Trần An Chi." Thiên Võ Tông cầm đầu trung niên nhân nhướng mày, nói: "Trước khi đến, ta tìm hiểu qua Thái Huyền Tông sở hữu đệ tử, chưa từng nghe qua Trần An Chi cái tên này. Một nhị phẩm, thậm chí cao cấp hơn trận pháp sư, còn có thể lấy ngạnh thực lực khiêu chiến vượt cấp thiên tiêu, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, dù là Thái Huyền Tông đem hắn giấu rất sâu." "Hứ?" Trần An Chi tự giễu một tiếng, nói: "Thái Huyền Tông tòa miếu lớn này, có thể dùng không hạ ta tôn này nhỏ phận, nếu không phải có lão sư tương trợ, ta sớm đã bị đuổi ra Thái Huyền Tông." "Ừm." Trung niên nhân kia nhướng mày, coi là Trần An Chi tại Lục Nhã Thiên Võ Tông. Nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, mỗi cái đều là một mặt xấu hổ cùng khó chịu, lập tức minh bạch. "Ha ha, như thế thiên tiêu, Thái Huyền Tông lại bỏ được vứt bỏ, nếu là không chê, ta Thiên Võ Tông nguyện ý chiêu ngươi nhập tông môn, năm đại trưởng lão thân truyền đệ tử thân phận, mặc ngươi lựa chọn, liền xem như đương tông chủ quan môn đệ tử, cũng có thể." Trung niên nhân kia nhìn lướt qua Khương Nguyệt Tiễn, cười to nói: "Đây là muốn ngay trước Thái Huyền Tông trước mặt, muốn người." Chương 44. Ta có cái nhỏ mục tiêu. Nghe được trung niên nhân kia, Khương Nguyệt Tiễn cùng nội môn đại trưởng lão trên mặt chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Bị bọn hắn coi là phế vật ở rể Trần An Chi, lại có thể đánh bại Thiên Võ Tông tiên tiêu, mà lại Thiên Võ Tông còn có thể dốc hết hết thể bồi dưỡng. Hai tông ở giữa vừa so sánh, lộ ra quá mức trầm trọng. Luôn luôn tự ngạo Khương Nguyệt Tiễn, giờ phút này sắc mặt cũng có chút khó coi. Một kích đánh bại Vũ Thành Hóa, nàng cũng có thể làm được, mà lại không cần bại lộ thực lực chân thật của mình. Nhưng là, Trần An Chi năng đủ làm được, lại là nàng bất ngờ. Toàn bộ Thái Huyền Tông, ngoại trừ nàng bên ngoài, không có người sẽ là Vũ Thành Hóa đối thủ. Huống chi là đã mở ra trận pháp Vũ Thành Hóa, nhưng Trần An Chi làm được. Hắn so Khương Nguyệt Tiễn trong tưởng tượng, thiên phú càng phải kinh khủng một chút. Chẳng lẽ ta thật làm sai? Một tia hối hận suy nghĩ, không hiểu ở trong lòng dâng lên, liền ngay cả Khương Chính Nguyệt Tiễn cũng không nghĩ tới, vì cái gì trong đầu sẽ tung ra ý nghĩ như vậy. Không, ta là Khương Nguyệt Tiễn, ta sẽ không sai. Kia một ý niệm xuất hiện, trong nháy mắt liền bị Khương Nguyệt Tiễn trấn áp xuống dưới. Cho dù Trần An Chi năng đủ đánh bại Vũ Thành Hóa, đó cùng chính nàng, cũng là người của hai thế giới. Khương Nguyệt Tiễn biết mình sở cầu chính là cái gì, dạ tâm của nàng, Thái Huyền Tông chủ không xứng với, Xích Long học cung trưởng lão Tôn Nhi Tô Kiếm Đỉnh cũng không xứng với. Trần An Chi càng thêm không xứng với. Nghĩ được như vậy, Khương Nguyệt Tiễn trong lòng bình phục lại, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũng là kiêu ngạo như vậy. Giờ phút này, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, tất cả đều là một mặt không cam lòng nhìn qua Trần An Chi. Vừa rồi một khắc này, bọn hắn vô cùng hy vọng Trần An bại trận tại Vũ Thành Hóa trong tay. Cho dù là có hại Thái Huyền Tông danh dự, nhưng Trần An Chi thắng, còn thắng như thế đặc sắc, như thế nhẹ nhõm. Cái này khiến trong lòng bọn họ trở nên cực kỳ không công bằng. Dựa vào cái gì? Trần An Chi chưa hề nếm qua Thái Huyền Tông một viên nguyên thạch, chưa hề từng chiếm được Thái Huyền Tông đạo sư dạy bảo, một tháng trước vẫn là cái phế vật người ở rể. Nhưng bây giờ, dựa vào cái gì hắn có thể đánh bại Vũ Thành Hóa, dựa vào cái gì sẽ mạnh hơn bọn họ? Không công bằng. Bọn hắn tân tân khổ khổ, chăm chỉ tu hành mấy chục năm, vì sao lại không bằng Trần An một trong cái nhiều tháng tu hành? Danh vọng giá trị 179. Danh vọng giá trị 432. Danh vọng giá trị 12. Hệ thống hậu trường, danh vọng giá trị điên cuồng đổi mới. Trần An trong lòng mừng thầm. Đây cũng là hắn tại sao muốn xuất thủ nguyên nhân, cái này một đợt, chỉ sợ có thể thu hoạch đến hơn vạn danh vọng giá trị. Trần An Chi, ngươi cân nhắc thế nào? Ngay tại Trần An Chi trong lòng tự hỉ lúc, Thiên Võ Tông trung niên nhân kia mở miệng đánh thức hắn. Trần An Chi lườm trung niên nhân kia một chút, thản nhiên nói, không cần. Các ngươi dốc hết hết thể bồi dưỡng tiên tiêu, cũng không bằng chính ta tu hành tới mạnh, đi Thiên Võ Tông chẳng phải là sẽ để cho ta Minh Châu bị long đong. Trần An Chi một ngữ hai ý nghĩa, châm chọc Thiên Võ Tông cùng Thái Huyền Tông. Sau khi nghe xong, bên người Vũ Thành Hóa hung tợn trừng mắt Trần An Chi, cái trán gân xanh nô lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn xuất thủ. Trung niên nhân kia khỏe mắt cũng là kéo ra. Kẻ này, quá mức khoa trương. Tốt, đã như vậy, vậy lần sau gặp lại, chúng ta chính là địch nhân rồi, đến lúc đó ta Thiên Võ Tông sẽ không lưu tình, tất sát ngươi. Trung niên nhân nhìn chằm chằm Trần An Chi, lạnh giọng cảnh cáo một câu. Chúng ta đi. Lập tức, hắn liền dẫn Thiên Võ Tông chúng đệ tử quay người rời đi. Bây giờ lần này đến đây gây chuyện mạnh nhất đệ tử Vũ Thành Hóa đã thua, lại ra tay, đó chính là mất mặt. Vũ Thành Hóa một đường nhìn chằm chằm Trần An Chi, tựa hồ là muốn đem gương mặt này khắc ở chỗ sâu trong óc. Kể từ hôm nay, Trần An Chi tiện là cuộc đời của hắn chi địch. Bọn hắn đi, các ngươi đâu? Trần An Chi tướng ánh mắt nhìn về phía Minh Tâm Tông đám người. Minh Tâm Tông lão giả dẫn đầu thật sâu nhìn Trần An một trong mắt, cười nói, đã hôm nay mục đích không cách nào đạt tới, vậy chúng ta tự nhiên cũng là muốn rời đi. Tiểu huynh đệ nếu là tại Thái Huyền Tông không tiếp tục chờ được nữa, cũng tận nhưng đến ta Minh Tâm Tông, ta tông cũng là sẽ dốc hết toàn tông chi lực bồi dưỡng tiểu huynh đệ. Minh Tâm Tông đồng dạng hướng Trần An Chi ném ra cành ô liu. Dứt lời, một đoàn người theo sát Thiên Võ Tông bước chân, rời đi Thái Huyền Tông. Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử nhau nhau rời đi, mặc dù hôm nay bọn hắn cũng không dò xét đến Khương Nguyệt Tiễn bí mật, nhưng khí thế vẫn như cũ không giảm. Không có gì ngoài Khương Nguyệt Tiễn, Thái Huyền Tông đệ tử thực lực chỉnh thể vẫn như cũ không bằng mặt khác hai đại tông môn, biết được tình huống này, đã là thu hoạch lớn nhất. Thế nhưng là trái lại Thái Huyền Tông đệ tử. Mặc dù đuổi đi Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông cường giả, nhưng bọn hắn cũng không có mở mày mở mặt thoải mái cảm giác. Đầu tiên là hai trận chiến toàn bại, kiến thức Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử thực lực. Nếu không phải có Trần An Chi xuất thủ, hôm nay chỉ sợ kia hai đại tông môn nhất định phải bức Khương Nguyệt Thiến xuất chiến. Nhưng là châm chọc là, từ đầu đến cuối, Thái Huyền Tông sở hữu người nhất trí cho rằng Trần An Chi là cái phế vật ở rể, không xứng trở thành Thái Huyền Tông đệ tử, không xứng trở thành thánh nữ Khương Nguyệt Thiến vị hôn phu. Mà bây giờ, chính là bị bọn hắn chỗ khinh thường, chỗ rèm pha đến bụi bặm bên trong Trần An Chi, yếu vớt Thái Huyền Tông mặt mũi. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần An Chi bóng lưng. Phế vật, ở rể, kia đều chỉ bất quá là biểu hiện mà thôi. Hôm nay Trần An Chi bày ra thiên phú và thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Không có gì ngoài Khương Nguyệt Thiến bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra khu trong nội môn còn có ai sẽ là Trần An Chi đối thủ. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có Trần An Chi có thể xứng được với thánh nữ Khương Nguyệt Thiến. Trần An Chi, dĩ vãng tông môn đối ngươi có chút hiểu lầm, kể từ hôm nay, ngươi chính là Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, đại biểu Thái Huyền Tông tham gia Thanh Châu thi đấu. Nội môn đại trưởng lão nhìn qua Trần An Chi, đột nhiên nói, mặc dù hắn cực không tình nguyện để Trần An Chi nhập Thái Huyền Tông, nhưng hôm nay Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông hùng hổ dọa người, bày ra thực lực để hắn rất cảm thấy áp lực. Mà bây giờ Trần An Chi xuất hiện, ngược lại là có thể thay Thái Huyền Tông làm dịu áp lực, vì thánh nữ Khương Nguyệt Thiển chuyển di hai đại tông môn chú ý đây cũng là vì Thái Huyền Tông phát sáng nóng lên. Nghe nói đại trưởng lão, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Trần An Chi trên thân, vạn chúng chú mục. Trần An Chi ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao nội môn đại trưởng lão, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười chế nhạo. Đại trưởng lão muốn để cho ta gia nhập Thái Huyền Tông, vậy ta cũng phải hỏi một câu, các ngươi xứng sao? Tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức rất nhiều người sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Cái này Trần An Chi thật đúng là vừa à, lần nữa cùng nội môn đại trưởng lão kêu lên tâm đến rồi. Trần An Chi, chú ý thân phận của ngươi, kia là nội môn đại trưởng lão, nói chuyện khách khí một chút. Một nội môn đệ tử quát lạnh nói. Khách khí một chút. Trần An Chi tiên là sững sờ, lập tức lên tiếng lần nữa, nói, tốt, kia đại trưởng lão, xin hỏi ngài xứng sao? Thái Huyền Tông đem ta bắt tới làm người ở rể, lại tại nội môn sát hoạch tới nhục nhã tại ta, chuyện này liền có thể nhẹ nhõm bỏ qua sao? Thật có lỗi, ta không có đại độ như vậy. Nói thật đi, ta gần đây có cái nhỏ mục tiêu, đó chính là đem Khương Nguyệt Thiền kéo xuống thần đàn, để ngươi Thái Huyền Tông vạn kiếp bất phục. Chương 45. Thông báo đại loại là tác xin nghỉ, mình để chương cho dễ đếm số thôi. Chương 46. Cự tuyệt. Soạn. Trần An Chi lời này vừa nói ra, trong diễn võ trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Diệp Lạc Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trần An Chi ngươi phách lối như vậy sao? Ngay trước Khương Nguyệt Thiền, ngay trước nội môn đại trưởng lão, ngay trước tất cả Thái Huyền Tông đệ tử trước mặt, ngay cả loại lời này cũng dám nói ra à? Thực sự là nghe được quá sung sướng. Trên đài cao, nội môn đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, Khương Nguyệt Thiền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Trần An Chi, đại trưởng lão mới vừa rồi là tại cho người cơ hội. Khương Nguyệt Thiền trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng băng hàn chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Trần An Chi thiên phú cường hành, nàng đã biết gia nhập Thái Huyền Tông chính là hắn lựa chọn tốt nhất, cũng là bày ở trước mặt hắn một đầu tiền đồ tươi sáng. Tuy nói Trần An Chi có kiếm lão làm lão sư, nhưng ở tu sĩ thế giới bên trong, ai nắm giữ tu hành tài nguyên, ai mới là lão đại. Kiếm lão có lẽ trên kiếm đạo tạo nghệ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, Thái Huyền Tông chủ cũng không phải đối thủ, làm lão sư không có gì thích hợp bằng. Nhưng nếu muốn tại con đường tu hành bên trên đi được càng xa, vậy thì nhất định phải muốn dựa vào tông môn. Bởi vì tông môn nắm giữ lấy càng nhiều tu hành tài nguyên, đây mới là tu sĩ cần nhất. Bắt ngươi làm ở rể, là ta Thái Huyền Tông làm không chu toàn, nhưng đã bây giờ ngươi đã chứng minh mình, kia làm gì còn muốn để ý đâu. Đại trưởng lão tiếp tục mở miệng nói, để ngươi gia nhập Thái Huyền Tông, cũng là vì ngươi tốt, ngươi chớ có sai lầm. Khương Nguyệt Thiền ở một bên nói bổ sung, chỉ là cân nhắc không chu toàn sao? Lại là tốt với ta sao? Trần An Chi khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự dễ ước. Cướp đoạt mình tới Thái Huyền Tông làm ở rể, sau đó lại tại nội môn khảo hạch như thế thịnh hội bên trên, để cho mình đổi tên đổi họ, giam lỏng nội môn, chỉ vì nàng Khương Nguyệt Thiền có thể trèo lên chức cao. Từ đầu tới đuôi cũng không hỏi tuân qua ý kiến của mình, mà bọn hắn đưa cho tiếp lời cũng là vì mình tốt. Kết quả là tùy tiện một cái cân nhắc khác không chu toàn giải thích, liền có thể đem mình lừa gạt sao? Trần An Chi trong lòng phẫn nộ, sắc mặt trở nên dữ tợn. Nhưng một lát sau, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Nguyệt Thiền cùng nội môn đại trưởng lão một chút, nói: "Ta bất quá là một cái hèn mọn đến bụi bặm phế vật thôi, làm sao có tư cách trở thành nội môn đệ tử? Thái Huyền Tông tòa miếu lớn này, cũng không có ta đất dung thân, hảo ý của các ngươi, vẫn là lưu lại đi lừa gạt đồ đần đi. Chúng ta đi." Dứt lời, Trần An Chi xông Diệp Lạc Nhi vẫy vẫy tay, hai người mang theo Hắc Hoàng rời đi diễn võ trường. Nhìn qua Trần An Chi kia quật cường bóng lưng, Thái Huyền Tông nội môn đệ tử đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Bọn hắn đều có chút quá đánh giá thấp Trần An Chi quật cường cùng kiêu ngạo. Nếu là lúc trước Trần An Chi, trong mắt bọn hắn chính là phế vật ở rể đại danh tử, nhưng bây giờ Trần An Chi có được đánh bại võ thành hóa thực lực, cho nên hắn đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Khương Nguyệt Thiền cùng nội môn đại trưởng lão cũng là không lời nào để nói. Nhìn thật sâu Trần An Chi bóng lưng một chút, Khương Nguyệt Thiền liền quay người rời đi. Đã Trần An Chi cự tuyệt hảo ý của nàng, vậy cũng không cần thiết ưỡn nghiêm mặt tiếp tục cầu hắn. Lúc này Trần An Chi cũng mẹn mẹn có được để Khương Nguyệt Thiền con mắt xem xét tư cách, còn không có đạt tới để nàng khẩn cầu tình trạng. Tô Kiếm Đình thì là nhìn qua Trần An Chi, thật lâu không có động tĩnh. Trên mặt của hắn lại hiếm thấy hiện hiện một vòng vẻ tham lam. Cái này khiến sau lưng của hắn Trung Thúc kinh hãi không thôi. Trung Thúc thế nhưng là rõ ràng, mình vị chủ nhân này xưa nay sẽ không đem nội tâm ý nghĩa biểu hiện tại trên mặt. Mà cái này là hắn lần thứ nhất từ Tô Kiếm đỉnh trên mặt đọc lên tin tức tới. Một tháng, từ một người người kêu đánh phế vật ở rể, trưởng thành đến có thể đánh bại võ thành hóa, trên người hắn tất nhiên có bí mật, nếu là ta có thể có được. Tô Kiếm đỉnh thầm nghĩ, không tự chủ liếm môi một cái. Trung thúc, đi triệu tập hai tên chiến lâu đệ tử, vừa có cơ hội, phế bỏ Trần An Chi, đem hắn mang cho ta. Tô Kiếm đỉnh nhàn nhạt phân phó nói. Nghe vậy, Trung thúc cung kính nhẹ gật đầu, biến mất tại Tô Kiếm đỉnh bên người. Một bên khác, Trần An Chi rời đi diễn võ trường về sau, Diệp Lạc Nhi lại bắt đầu. Trần An Chi, ta Diệp Lạc Nhi đời này không có bội phục ai, hôm nay liền phục ngươi. Ngươi là không có nhìn vừa rồi Khương Nguyệt Thiên mặt, đều có thể chảy ra nước, nữ nhân này cũng có hôm nay. Ha ha ha, quá sung sướng, buổi tối hôm nay ta muốn bao nhiêu thêm một chén cơm. Diệp Lạc Nhi líu lo không ngừng kêu lên. Hắc Hoàng ghé vào đỉnh đầu của nàng, vẻ bại lườm Trần An Chi một mắt, nói, tiểu tử ngươi tính tình là thật tốt, cái này đều có thể nhẫn, nếu là đại đế ở đây, đã sớm đem Thái Huyền Tông lật ngược. Trần nhìn cái này một người một chó một chút, Trần An Chi đạo, ngươi cho rằng ta không muốn. Không nói đến Thái Huyền Tông, liền xem như Khương Nguyệt Thiền, ngươi có lòng tin giết chết nàng. Huống chi, Khương Nguyệt Thiền bên người Tô Kiếm Đỉnh, cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, đoán chừng bối cảnh có chút dò người. Cuối cùng, vẫn là mình bây giờ quá yếu a. Ừ, vậy cũng không thể để bọn hắn tốt như vậy qua, không bằng chúng ta đêm nay hợp lực, đem Thái Huyền Tông nội môn bảo khố cho cướp sạch, trước cho bọn hắn một bài học. Hắc Hoàng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, một mặt tham lam nhìn về phía Trần An Chi. Nghe vậy, Trần An Chi trên mặt hiện mấy đầu hắc tuyến. Mẹ nó, liền biết con chó chết này không có an cái gì hảo tâm. Trần An Chi không thèm để ý Hắc Hoàng, tăng tốc bước chân, về tới Vân Kiếm Hồ. Kiếm lão một thời gian không có gặp bóng dáng, trừ phi Trần An Chi có việc, mới có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta một chút, cũng không biết bận rộn nữa cái gì. Trực tiếp trở lại mình trong nhà gỗ, Trần An Chi không kịp chờ đợi mở ra hệ thống giao diện thuộc tính. Túc chủ, Trần An Chi thực lực, hóa tam phách cảnh giới tư chất, cực phẩm lôi thuộc tính linh căn, cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn danh vọng giá trị, 17300 thu hoạch được vật phẩm, phục sinh đan một mai, 3 vạn nguyên thạch. Thank you hệ thống, vung tiền như rác, không phải tù tù trưởng. Rút thưởng hệ thống. Đã mở khải nhiệm vụ bản khối nhìn thấy danh vọng giá trị một cột đạt đến 1/7, Trần An Chi trong lòng sảng khoái không thôi. Lần này lông dê, hao đơn giản không nên quá thoải mái a. Suy tư một phen về sau, Trần An Chi trực tiếp hao phí 1/6, đổi 2 cái phục sinh đan. Thanh Châu thi đấu sắp đến, nhiều một viên phục sinh đan thì tương đương với là nhiều một cái mạng. Còn lại hơn 1000 danh vọng giá trị, Trần An Chi lựa chọn rút thưởng. Tiêu hao 1000 danh vọng giá trị tiến hành mới liên rút. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 2000 nguyên thạch. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 200 thượng phẩm nguyên thạch. Chúc mừng tốc chủ. Không có chút nào ngoài ý muốn, mấy lần trước tất cả đều là nguyên thạch, cùng tạ ơn tham dự. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được ngũ phẩm trận pháp, bát quái phong thần trận, đã tổn nhân vật phẩm cột. Cuối cùng một phát nhập hồn. Trần An Chi mở ra thanh vật phẩm, sắc mặt cổ quái nhìn qua bản này trận pháp sách. Bát quái phong thần trận, thật đúng là xảo a. Buổi sáng vừa mới phá giải võ thành hóa bát quái trận, buổi chiều liền rút được cao hơn một giai bát quái phong thần trận. Kể từ đó, Thanh Châu thi đấu bên trên, hắn liền càng có lòng tin, đánh bại Khương Nguyệt Tiễn. Giờ phút này, Trần An Chi có chút không kịp chờ đợi, hắn ngược lại muốn xem đến lúc đó Khương Nguyệt Thiền sẽ là biểu tình gì, phải chăng còn sẽ như cùng hiện tại như vậy tiêu ngạo. Chương 47. Thanh Châu thi đấu tiến đến. Hắc Hoàng. Trần An Chi xuất ra bắt quái phong thần trận, tìm được Hắc Hoàng. Ta chỗ này có bộ trận pháp, ngươi dạy một chút ta làm sao bày trận. Trần An Chi cười tủm tỉm nói. Trận pháp. Hắc Hoàng cười nhạo một tiếng, trong mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa ngạo khí, nói, ngươi có thể tìm tới cái gì tốt trận pháp, bản hoàng thế nhưng là không phải đại đế cấp trận pháp không nhìn. Cam đoan để ngươi hài lòng. Trần An Chi cười thần bí, lập tức đem bắt quái phong thần trận ném cho Hắc Hoàng. Tùy ý liếc qua bắt quái phong thần trận, Hắc Hoàng sắc mặt chưa từng mảnh, chậm rãi nhiều một vòng ngạc nhiên. A, đây không phải buổi sáng võ thành hóa sử dụng trận pháp sao? Hắc Hoàng kinh dị một tiếng. Không đúng, tựa hồ là tiến giai bản. Hắc Hoàng một đôi mắt to nhìn chằm chằm trận pháp đồ, vuốt chó trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, bắt đầu mô phỏng khởi trận pháp bố đưa. Hắc Hoàng không hổ là tinh niên quá lớn đế trận bắn pét, nửa ngày về sau, nó kia một đôi mắt chó bên trong tinh quang lập lòe, trong miệng phún phún lấy làm kỳ. Mặc dù trận pháp tương đối thấp cấp, nhưng là cũng là có chỗ kỳ lạ, tùy ý sửa đổi không gian vị trí, dẫn động bắt quái ngũ hành lực lượng. Ta đây cất chứa. Dứt lời, Hắc Hoàng trực tiếp đem cái kia trận pháp đồ một ngụm nuốt vào trong bụng, gật gù đắc ý liền muốn rời khỏi. Dừng lại, ta là muốn để ngươi dạy ta trận pháp, không phải đưa tặng đưa cho ngươi. Trần An Chi một mặt đen tuyến. Liền ngươi muốn học trận pháp, ngươi không phải nguyên liệu đó. Hắc Hoàng trên dưới quan sát một chút Trần An Chi, khinh thường nói. Bang. Hắc Hoàng còn chưa có nói xong, chỉ thấy Trần An Chi tướng 500 thượng phẩm nguyên thạch nện ở trước mặt nó. Nhìn qua nguyên khí kia mở mịt thượng phẩm linh thạch, Hắc Hoàng trong mắt phun ra nuốt vào ra hai đạo như thực chất tinh quang, một thanh nhào vào kia nguyên thạch trồng lên. Mặt chó bên trên kinh thường, giờ phút này cũng toàn bộ bị lệnh nọ thay thế. Ngươi không phải nguyên liệu đó, ai còn đúng vậy à? Yên tâm, bản hoàng cam đoan một tháng, a không, trong nửa tháng, đem ngươi bồi dưỡng được trận pháp tông sư. Hắc Hoàng đại luôn bất tạm nói. Dứt lời, không cho Trần An về sau hối hận cơ hội, trực tiếp đem trước mặt 500 thượng phẩm nguyên thạch nuốt. Cái này tham lam chó chết. Tục nữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Sau đó một tháng thời gian, Trần An chi tiện tại Vân Kiếm Hồ bắt đầu khổ tu. Ban ngày đi theo Hắc Hoàng tu hành bắt quái phong thần trận, ban đêm lĩnh hội cửu tự kiếm quyết, lúc rảnh rỗi còn cùng Diệp Lạc Nhi làm nhảm tán gẫu, sinh hoạt qua rất là tối nhuận. Trái lại Thái Huyền Tông, không khí lại là vô cùng lo lắng. Thanh Châu thi đấu sắp đến, Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đoạn thời gian trước tới đây náo trò, để đông đảo đệ tử trong lòng như là đè ép một tòa núi lớn. Một tháng này, tiến về tham gia Thanh Châu thi đấu đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là điên cuồng tu luyện. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, vạn chúng chú mục Thanh Châu thi đấu, rốt cục muốn bắt đầu. Nội môn đại điện, Thái Huyền Tông chủ vẫn như cũ chưa xuất quan, nhưng cũng không trở ngại hắn vì mọi người thực tiễn. Tham gia Thanh Châu thi đấu tuy nói chỉ có 5 cái danh ngạch, nhưng những người khác cũng chưa hẳn không có cơ hội. Nếu là có thể thông qua Xích Long học cung khảo hạch, các ngươi vẫn như cũ có thể nhập học cung tu hành, ta Thái Huyền Tông có thể hay không xoay người, áp đảo cái khác hai tông phía trên, liền dựa vào chư vị. Hiện tại, lên đường đi. Thái Huyền Tông chủ thanh âm từ bên trong đại điện truyền ra, để một đám nội môn đệ tử phấn khởi không thôi. Sau đó, mười mấy tên có tư cách tham gia Xích Long học cung khảo hạch nội môn đệ tử đi theo, trùng trùng điệp điệp xuất phát, hướng về Xích Long học cung chạy đi. Vân Kiếm Hổ, Trần An Chi cũng đã chuẩn bị xong. Thời gian nửa tháng này, Cửu Tự Kiếm Quyết bên trong Lâm Tự Quyết đã đi vào cảnh giới tiểu thành, bắt quái phong thần trận tại Hắc Hoàng dạy bảo dưới, cũng có thể phát huy ra tam phẩm trận pháp uy năng. Xích Long học cung trưởng quản Thanh Châu, lần này Thanh Châu thi đấu, cũng là Xích Long học cung khảo hạch các tông đệ tử, như có thể gia nhập Xích Long học cung, nơi đó sân khấu, nhưng so sánh tại Thái Huyền Tông lớn hơn. Đã lâu không gặp Kiếm Lao gánh vác lấy thanh trúc kiếm, xuất hiện ở Trần An Chi trước mặt. "Lão sư, ngài cái này cũng muốn xuất hành sao?" Trần An Chi hiếu kỳ hỏi. "Ta mang Lạc Nhi đi trước, tại Xích Long học cung kiếm các chờ ngươi." Kiếm Lao nhẹ nhàng cười nói. "Ừm. Lão sư là Xích Long học cung kiếm các người?" Trần An Chi trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Kiếm Lao khe khẽ lắc đầu, nói, "Không phải, chỉ là tại kiếm các có người bằng hữu thôi. Thanh Châu thi đấu, đối với ngươi mà nói cũng sẽ không dễ dàng nhiều ít, ngươi tại cái này trong vòng 2-3 tháng phát tích, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, muốn tìm hiểu sau lưng ngươi bí mật, đoạn đường này nhớ lấy phải khiêm tốn làm việc." Kiếm Lao mặt sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, mở miệng nhắc nhở. "Yên tâm đi lão sư, trong lòng ta tính toán sẵn." Trần An Chi vô vô bộ ngực, hướng Kiếm Lao bảo đảm nói. Một bên Diệp Lạc Nhi chu cái miệng nhỏ, một mặt bất mãn. "Ra ra, ta cũng muốn cùng Trần An Chi một đồng xuất phát, nếu không ngài liền tự mình đi thôi." Diệp Lạc Nhi đề nghị. "Không được." Trần An Chi cùng Kiếm Lao chăm miệng một lời. Trần An Chi đoạn đường này là muốn làm đại sự, đi theo cái lắm lời Diệp Lạc Nhi, hoàn toàn chính xác có chút không tiện. Kiếm Lao thì là lo lắng Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện. Gặp Trần An Chi cùng Kiếm Lao một thời cùng tự tuyệt, Diệp Lạc Nhi khổ khuôn mặt nhỏ, giận dữ lườm hai người một cái, hờn dỗi không nói thêm gì nữa. "Vậy chúng ta liền Xích Long học cung gặp." Kiếm Lao bất đắc dĩ cười cười, lập tức mang theo Diệp Lạc Nhi xuất phát. Nhìn qua Kiếm Lao bóng lưng rời đi, Trần An Chi chắp tay, cùng tiễn Kiếm Lão. "Chúng ta muốn đi đâu? Muốn hay không sớm chạy tới Xích Long thành, nửa đường phục kích Khương Nguyệt Tiền?" Hắc Hoàng ghé vào Trần An Chi đầu vai hỏi. Trần An Chi lắc đầu, nói, "Không nóng nảy, Thái Huyền Tông đạt được tham gia Thanh Châu thi đấu danh ngạch đã sớm đi theo đại trưởng lão xuất phát, chúng ta có khác đại sự muốn làm." "Cái đại sự gì?" "Chúng ta đi ăn cướp." Trần An Chi cười thần bí. "Ăn cướp?" Hắc Hoàng nghe xong, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nó thích làm nhất loại chuyện này. Trần An Chi nhìn xem nhiệm vụ bản khối cái thứ hai nhiệm vụ, trong lòng đã sớm có dự định. Hắn tử trong ngực xuất ra một phần địa đồ. Không có gì ngoài đã được đến tham gia Thanh Châu thi đấu tư cách người bên ngoài, các tông đệ tử đều sẽ thông qua Hoành Đoạn Sơn Mạch chạy tới Xích Long Thành, chúng ta ngay tại cái này Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong độc thủ. Trần An Chi đạo. "Đối với người nào?" "Thiên Võ Tông cùng Minh Tâm Tông đệ tử." Hắc Hoàng hỏi. Trần An Chi tà mị cười một tiếng, nói, "Không, là đối tất cả mọi người. Ta đi, chơi có chút lớn đi." Hắc Hoàng nết nết miệng, nhưng vì cái gì cảm giác có chút hưng phấn đâu. "Mặt khác, ngươi cũng biết, bắt quái phong thần trận chính là ta đối phó Khương Nguyệt Tiền một lớn át chủ bài, bằng vào ta hiện tại tạo nghệ, còn không có cách nào trực tiếp thi triển, cần dùng đến trận kỳ. Cho nên, đoạn đường này còn có thể thu thập chỉ làm trận kỳ vật liệu, cái này giao cho ngươi." Trần An Chi bắt đầu cho Hắc Hoàng phân công. "Dễ nói, nhưng cướp được đồ vật, ta muốn một nửa." Hắc Hoàng dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái nói. "Không có vấn đề." Một người một chó, rất nhanh đạt thành chung nhận thức, làm tốt kế hoạch về sau, liền lập tức xuất phát. "Công tử, Trần An Chi xuất phát, tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch." Tại Trần An Chi rời đi Thái Huyền Tông về sau, Trung Thúc xuất hiện ở Tô Kiếm Đỉnh bên người. Chương 48. Giang Hồ Hiểm Ác, 1. Chương 48. Giang Hồ Hiểm Ác, 1. Công tử, Trần An Chi đã xuất phát, tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch. Tô Kiếm Đỉnh nghe vậy, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thản nhiên nói, "Đi phế đi hắn, mang về Xích Long học cùng." "Rõ." Trung Thúc lĩnh mệnh, mang theo hai tên chiến lâu đệ tử, biến mất tại trong đội ngũ. Bên người, Khương Nguyệt Tiền lông mày co lại, có chút không vui mà hỏi, "Tô Kiếm Đỉnh, ngươi muốn làm gì? Thế nào, ngươi lo lắng Trần An Chi rồi?" Tô Kiếm Đỉnh quay đầu, một mặt chẳng hề để ý nhìn về phía Khương Nguyệt Tiền. "Trần An Chi đối với chúng ta tới nói, không có uy hiếp chút nào, ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn làm một chút chuyện quá đáng." Khương Nguyệt Tiền lạnh lùng nói. Tô Kiếm Đỉnh vỗ vỗ Khương Nguyệt Tiền cánh tay ngọc, cương chiều cười nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không đối Trần An Chi như thế nào. Tăng thêm tốc độ đi, chúng ta đi gặp gia gia, ta tin tưởng gia gia gặp ngươi sẽ rất cao hứng." Một bên khác, Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong, Trần An Chi cùng Hắc Hoàng đi vào dãy núi, đã qua 3 ngày thời gian. Cái này Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong hoàn cảnh gần như nguyên thủy, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ man hoang khí tức, che khuất bầu trời cổ thụ, tựa hồ muốn đem toàn bộ mặt trời đều che phủ lên. Ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, mới có thể nghiêng vùng tiến đến. Bốn phía tràn ngập một cỗ lá cây mục nát hương vị, bầu không khí có chút ngưng trọng. "Chúng ta tựa hồ bước vào một chỗ yêu thú lãnh địa a." Trần An Chi thận trọng đi về phía trước. Một ngày này đến, đi tiếp hơn 10 dặm, đều không có nhìn thấy một con vật sống, trong không khí tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chung quanh có cái này một con thực lực cường hãn yêu thú. Rốt cục muốn khai trương a. Hắc Hoàng giờ phút này lại là hưng phấn không thôi. Trần An Chi nói muốn dẫn nó đến đây ăn cướp, kết quả 3 ngày thời gian trôi qua, một bóng người đều không có nhìn thấy. Bây giờ rốt cục phải có hàng doanh thu, yêu thú cường đại ở trong mắt Hắc Hoàng, liền đại biểu cho tiền a. Không nói trước toàn thân tài liệu tốt, nói không chừng con yêu thú kia còn thủ hộ lấy cái gì thiên tài địa bảo đâu. Vẫn là hành sự cẩn thận vi diệu. Trần An Chi trong lòng không còn gì để nói. Cái này tham lam chó chết, gặp đồ tốt ngay cả mệnh cũng không cần ạ. Trần An Chi mang theo Hắc Hoàng, hướng về Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu đi, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, thậm chí Trần An Chi đâu có thể ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Oeng. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang từ tiền phương truyền đến, cả mặt đất đều hung hăng run rẩy. Có người. Trần An cảm giác nhận lấy một tia nguyên khí ba động, lập tức ẩn giấu đi thân hình, hướng về phía trước chạy đi. Không bao lâu, Trần An Chi tiện đi vào một chỗ đất trống bên ngoài, thân hình lấp lóe, trèo lên một gốc cổ thụ che trời bên trên. Ẩn tàng tốt thân hình về sau, Trần An Chi hiếu kỳ hướng về giữa đất trống tâm nhìn lại. Giữa đất trống tâm, một con toàn thân bốc lên hỏa diễm hung thú nhe răng trợn mắt, hai mắt đỏ như máu trừng mắt hai nhóm người, trên thân vết máu từng đống, mắt thấy là không được. Trong đó một nhóm người mặc màu đen áo dài, có chừng 7-8 người, từng cái ánh mắt che lấp, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Một đạo khác chỉ có 2 người, đều là nữ tử, một bộ áo trắng, như là da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Hai tên nữ tử bên trong, niên kỷ hơi lớn sư tỷ ngăn tại sư muội trước người, gương mặt xinh đẹp băng hàn nhìn chằm chằm đối diện nhóm người kia, trường kiếm trong tay lóe ra băng lãnh quang trạch, xem xét cũng không phải là cái gì phàm phẩm. Trong lúc giằng co, trong hắc y nhân cầm đầu thanh niên đi ra, lạnh lùng đối kia hai tên nữ tử nói, "Cư Đoá Nhi, ta Hắc Ma tông đuổi theo cái này liệt diễm hổ 3-4 ngày, bây giờ lại nói là các ngươi trước nhìn thấy, chẳng lẽ các ngươi Ngọc Tiên cung đệ tử đều là loại này cướp gà trộm chó hạ người sao?" Cư Đoá Nhi trường kiếm trong tay hất lên, mũi kiếm trực chỉ thanh niên mặc áo đen kia, cười nhạo nói, "Lãnh Khôn, muốn cướp liệt diễm hổ cứ việc nói thẳng, lúc nào Hắc Ma tông cũng làm đứng dậy đền thờ biểu tử." Vẫn là cái tính tình nóng nảy cô nàng, Trần An Chi ngược lại là cảm thấy thú vị, từ trên cây hái xuống một viên chu quả, một bên nhấm nháp, một bên nhìn phía dưới vợ kịch. "Ha ha ha, Cư Đoá Nhi, ngươi đây có thể nói sai, ta chẳng những muốn cướp liệt diễm hổ, còn muốn đoạt hai người các ngươi mỹ nhân, nghe nói Ngọc Tiên cung đệ tử đều là tuyệt phẩm a." Lãnh Khôn cười to nói. Gặp Lãnh Khôn kia phách lối bộ dáng, Cư Đoá Nhi trong lòng hỏa khí ứa ra, nhấc lên trường kiếm liền hướng về đối phương phóng đi. Dù là phía sau có sư muội ôm, nàng cũng không quan tâm, hận không thể tại Lãnh Khôn trên thân đâm ra vô số huyết độc tới. "Sư tỷ, tỉnh táo." "Tỉnh táo? Bọn hắn nhiều người." Cái kia sư muội kéo mạnh lấy Cư Đoá Nhi, khuyên can nói. "Sợ cái gì, lão nương cùng bọn hắn liều mạng, muốn chết cũng chết." Cư Đoá Nhi giắt cuốn hoa quát, cùng nàng kia một tịch bạch tí tung bay, như tiên khí chất hoàn toàn không đáp. Lãnh Khôn nhìn xem phát cuồng Cư Đoá Nhi, khinh thường khẽ nói, "Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ giết chúng ta? Xem thường lão nương, xem kiếm." Cư Đoá Nhi nhịn không được, trực tiếp tránh thoát sư muội tay, rút kiếm xông tới. Thấy thế, cái kia sư muội cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đồng dạng đi theo. Một cái mắt, hai nhóm nhân mã va chạm vào nhau, giữa thiên địa nguyên khí đều trở nên bạo động. Trần An Chi lúc này cũng nhìn ra hai nhóm nhân mã thực lực. Cư Đoá Nhi bên này, nàng là Hóa Tam Phách tu sĩ, sư muội là Hóa Nhị Phách. Lãnh Khôn bên kia, ngoại trừ chính hắn là Hóa Nhị Phách bên ngoài, 6 người khác đều là mới vào Hóa Nhất Phách. Cũng thế, có thể tham gia Thanh Châu thi đấu, đoán chừng không có thấp hơn Hóa Nhất Phách. Hai nhóm nhân mã kịch chiến, vừa ra tay chính là sát chiêu, như là kẻ thù sống còn. Thật lâu về sau, Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn mới tách ra, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Trần An Chi chăm chú nhìn lại, trận chiến này, Hắc Ma tông chết 3 tên đệ tử, Ngọc Tiên cung bên này 2 người ngược lại đều là còn khỏe mạnh, chỉ là quần áo trên người vỡ tan, cũng không ít vết thương, xem ra xem như lưỡng bại cầu thương a. Cư Đoá Nhi sắc mặt phát tím, cùng sư muội tê liệt trên mặt đất, miễn cưỡng dựa vào trường kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể. "Lãnh Khôn, ngươi hèn hạ, vậy mà hạ độc." Cư Đoá Nhi một đôi mắt đẹp trở lấy Lãnh Khôn bọn người, trong mắt lửa giận phun ra nuốt vào. Nhìn thấy Cư Đoá Nhi hai người bị độc ngã, Lãnh Khôn cất tiếng cười to nói, "Ha ha ha, chẳng lẽ sư phụ ngươi không có dạy bảo ngươi, giang hồ hiểm ác sao? Vì thắng, tự nhiên là cần không từ thủ đoạn." Trần An Chi lắc đầu, nữ nhân này, thật sự là ngực to mà không có não a, giờ phút này bị độc ngã Cư Đoá Nhi hai người, chẳng phải là biến thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết rồi. "Hừ, ngươi cho rằng liền các ngươi có thủ đoạn sao?" Cư Đoá Nhi sư muội hừ lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay kết động. Sau một khắc, mấy chục cây đen nhánh dây leo từ lòng đất đột nhiên chui ra, như thiểm điện đem Lãnh Khôn bọn người trói buộc chặt, đen nhánh gai ngược, hung hăng đâm vào mấy người thể nội. Đây là quỷ sờ dây leo. Nhìn thấy cái này đen nhánh dây leo, Lãnh Khôn bọn người sắc mặt biến đổi lớn. Quỷ sờ dây leo, lấy hút tu sĩ nguyên khí tinh huyết mà sống, giết người trong vô hình, chính là nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu thuốc hay. Chậc chậc chậc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a, không nghĩ tới cô nàng dáng dấp rất xinh đẹp, ra tay lại là như thế ngon độc. Trần An Chi chật chật lưỡi. "Cư Đoá Nhi, các ngươi thật sự là thật độc a." Lãnh Khôn trái tim băng giá gắt liệt, bọn hắn càng dãy rủa, quỷ sờ dây leo lôi cũng liền càng chặt, chỉ chốc lát, một đám người đã là máu me đầm địa. "Hừ, giang hồ hiểm ác, chẳng lẽ các ngươi sư môn cũng không có dạy bảo qua các ngươi sao?" Cư Đoá Nhi đồng dạng là hừ lạnh một tiếng. Trần An Chi trốn ở cổ thụ bên trên, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Cái này không cần một lát thời gian, hai phe nhân mã vậy mà liều cái lưỡng bại câu thương, thực sự là khí kịch tính kết cục. A chương 49, giang hồ hiểm ác 2, chương 49, giang hồ hiểm ác 2, 333. Nhìn thấy chỗ này, Trần An Chi nhịn không được vỗ tay, thực sự quá đặc sắc. Đột ngột vang lên tiếng vỗ tay, để Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn hai người sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu hướng về Trần An Chi vị trí phương hướng nhìn lại. Nơi này lại còn có những người khác. Cổ thụ che trời bên trên, Trần An Chi thả người nhảy lên, đi tới hai nhóm nhân mã ở giữa. Người là ai? Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn trăm miệng một lời hỏi. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Trần An Chi. Giờ phút này, mặc kệ là Cư Đoá Nhi một phương, vẫn là Lãnh Khôn một phương, tất cả đều đánh mất sức chiến đấu, tùy tiện một cái tu sĩ tới, liền có thể làm thịt bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện Trần An Chi, tự nhiên thành uy hiếp lớn nhất. Ta là ai? Đó là cái tốt vấn đề. Trần An Chi sờ lên cái cằm, làm ra một bộ suy tư hình. Nương tử, nương tử, ngươi thế nào? Đột nhiên ở giữa, Trần An Chi trên đầu hắc hoàng hú lên quái dị, chân thân huyễn hóa ra đến, chạy vội ngược lại kia thoi thóp liệt diễm hổ bên cạnh. Ta đáng thương nương tử a, lại có hai ngày, chúng ta liền muốn thành hôn, ngươi không thể chết ta. Chúng ta còn muốn sinh rất nhiều cậu bảo bảo đâu. Không có ngươi, ta về sau sống thế nào a? Cư Đoá Nhi, Lãnh Khôn, Trần An Chi, cả đám trợn mắt hốc mồm nhìn qua nằm sấp trên người liệt diễm hổ gào khóc đại hắc cầu, sợ nói không ra lời. Chỉ là đại hắc cầu khóc thật sự là quá giả, dưới thân liệt diễm hổ trong mắt hiện lên một vòng nhân tính hóa sợ hãi, điên cuồng dãy rủa lấy. Hắc hoàng một cái không kiên nhẫn, vuốt cho trực tiếp đập vào liệt diễm hổ trên đầu, nguyên bản còn có một tia sinh khí liệt diễm hổ, trực tiếp mất mạng. Gặp liệt diễm hổ mất mạng, hắc hoàng sắp nứt cả tim gan, xoay đầu lại, nhe răng trợn mắt nhìn xem Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Lãnh, bi thống quát tầm lên, là các ngươi hại chết nương tử của ta. Ta, Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn một bước. Tình huống như thế nào? Vốn cho là bọn họ liền đủ vô sỉ, không nghĩ tới cái này đại hắc cẩu càng là đổi mới vô sỉ hạt cuối. Ngươi một con chó, quản một con liệt diễm hổ gọi nương tử. Ngươi còn một bàn tay chụp chết ngươi nương tử. Còn có, kia rõ ràng là một con công liệt diễm hổ. Chụp mũ cũng không mang theo như thế chúng a, làm chúng ta đều là ngu xuẩn sao? Đây không phải ta biết hắc hoàng. Trần An Chi che mặt không nói gì. Con hàng này hí tinh trên người đi. Chính mình cũng vẫn không nói gì, đoạt cái gì hí a? Khô khụ. Vị huynh đệ kia, ngươi. Lãnh Khôn há to miệng, cưỡng ép gạt ra một cái tiểu dung, nhìn về phía Trần An Chi. Ai là ngươi huynh đệ? Cùng ngươi rất quen sao? Trần An Chi hung hăng trợn mắt nhìn Lãnh Khôn một chút, thuận hắc hoàng nói ra, nói đi, các ngươi giết ta bẹp nương tử, giải quyết như thế nào? Thử, lại là một cái lập đền thờ biểu tử. Cư Đoá Nhi trừng trong mắt, nổi giận đùng đùng nói. Sau lưng sư muội vội vàng lôi kéo Cư Đoá Nhi tay áo, giờ phút này các nàng thế nhưng là dê đợi làm thịt, tuyệt đối đừng chọc giận trước mắt vị này. Chậc chậc, tính tình vẫn rất cứng rắn à, giết ta bẹp, vậy liền một mạng chống đỡ một mạng, nói đi, muốn cái gì dạng tiểu chết? Trần An Chi chật chật lưỡi, ngồi xổm ở Cư Đoá Nhi trước mặt, mở miệng uy hiếp nói. Ngươi. Cư Đoá Nhi bạo tính tình đi lên, cũng không để ý thân chúng thuốc mê, lại muốn rút kiếm thẳng hướng Trần An Chi. Tỷ tỷ. Cũng may, sau lưng nàng sư muội liền đội vàng kéo nàng. Xem ra vẫn là có đầu rõ ràng a, muốn sống sao? Nếu là muốn, liền đem trên thân thứ đáng giá tất cả đều lấy ra. Trần An Chi trên mặt mang một vòng người vật vô hại tiêu dung, xông Cư Đoá Nhi hai tỷ muội nói. Cư Đoá Nhi dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, đôi mắt đẹp trừng mắt Trần An Chi, hung hăng nói, lao nương liền là chết, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Tốt. Trần An Chi cười hì hì từ phía sau lưng rút ra băng xương kiếm, tại Cư Đoá Nhi trước mặt khoa tay mấy lần, nói ra, chờ một chút đâu, ta trước hết tại trên mặt của ngươi họa hai con tiểu ô quy, lại ở trên thân thể ngươi khắc lên vài cái chữ to, về sau lại đem quần áo ngươi lột sạch, treo ở bên kia trên cây, cuối cùng lại ở trên thân thể ngươi đâm mấy cái huyết động. Giống ngươi xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, máu hẳn là có thể lưu vài ngày đi. Trần An Chi nói lời này thời điểm, trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng người vật vô hại thuần chân tiêu dung. Chỉ là tại Cư Đoá Nhi xem ra, lại như là ác ma. Ngươi, ngươi vô sỉ. Cư Đoá Nhi bị dọa đến hoa dung thất sắc, đặt mông một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất. Ai, giang hồ hiểm ác, ai bảo ngươi gặp ta đây? Trần An Chi bất đắc dĩ thở dài một hơi, tựa như mình không nguyện ý làm như vậy đồng dạng. Ta đến ba tiếng, không cho ta liền giết các ngươi. Một, ba, tốt, ta giết các ngươi. Trần An Chi rút kiếm, trực tiếp hướng về Cư Đoá Nhi đâm tới. Cư Đoá Nhi hai tỷ mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Trần An Chi kiếm đâm đến trước mắt. Chờ chờ một chút. Ta cho, ta cho. Cư Đoá Nhi kêu to lên, ngữ tóc so Trần An số lượng số còn nhanh hơn. Băng xương kiếm khoảng cách Cư Đoá Nhi mắt to, chỉ trong gang tấc, nhưng vẫn là ngừng lại. Trần An Chi nghiêng đầu, xông Cư Đoá Nhi cười cười, nói, cái này không phải tốt nha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Cuối cùng, tại Trần An Chi ánh mắt đùa cợt bên trong, Cư Đoá Nhi hai tỷ mọi người đem trên thân thứ đáng giá tất cả đều đem ra. Càn khôn giới, đan dược, Cư Đoá Nhi trong tay trôi này linh khí, thậm chí ngay cả hai người tu hành công pháp võ kỹ, đều bị Trần An Chi nảy ra ra. Thu thập xong hai người tài vật về sau, Trần An Chi dụng nguyên khí banh ra hai cái hố to, đem Cư Đoá Nhi hai tỷ bội ảnh hình người cắm củ cải đồng dạng giấu đi, chỉ lộ ra hai cái đầu. Vương Bất Đản, ngươi quá phận, có bản lĩnh đường đường chính chính cùng lão nương đánh một trận. Bị chôn xuống, Cư Đoá Nhi tính tình lại nổi lên. Đáng tiếc, Trần An căn bản không để ý đến nàng, xoay người lại đến Lãnh Khôn đám người trước người. Các ngươi đâu? Còn muốn ta đếm xem sao? Trần An Chi cười hì hì hỏi. Lãnh Khôn đám người khỏe miệng hung hăng kéo ra, ngay cả Cư Đoá Nhi cái kia nữ bạo lòng đều khuất phục, bọn hắn có thể làm sao? Lập tức, bọn hắn cũng chỉ đành đem toàn thân vật phẩm đều tuôn ra. rất tốt. Rất tốt sao? Trần An Chi một bên cạnh nhặt trên đất đan dược võ kỹ, một bên cười hì hì nói. Nhặt xong bảo bối về sau, Trần An Chi bắt chước làm theo, đem Lãnh Khôn mấy người cũng chôn đến trong hầm, lưu lại một cái đầu. Sau khi làm xong những việc này, Trần An Chi cười mỉm xông mấy người chắp tay, nho nhã lễ độ nói, mấy vị, giang hồ hiểm ác, về sau muốn nhớ lấy, không nên tùy tiện ở bên ngoài đánh nhau, đa tạ mấy vị ban thưởng, vậy liền này quay qua. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, Trần An Chi quay người liền muốn rời đi. Vương Bát Đản, vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, có bản lĩnh cho lão nương lưu lại tên của ngươi. Cư Đoá Nhi xông Trần An Chi bóng lưng giận dữ hét. Nghe vậy, Trần An Chi dừng bước lại, xoay người lại, một mặt âm trầm ngưng trọng. Hồ nháo, đơn giản hồ nháo. Giang hồ là như thế hiểm ác, ta Tô Kiếm Đỉnh sao lại tùy ý lộ ra tên của mình? Làm ta là ngớ ngẩn sao? Cư Đoá Nhi, Lãnh Khôn, Tô Kiếm Đỉnh đúng không? Tốt, chờ lão nương, chờ ta thoát thân thời khắc, cái nhục ngày hôm nay nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Chương 50. Thứ độ gì? Đồ vật cầm tới về sau, Trần An Chi đã chúng tại giả khóc hát hoàng cái mông. Ừm. Nhanh như vậy? Hát hoàng vừa nói, một bên trực tiếp từ liệt diễm hổ trong đầu đem yêu hạch cắn ra. Một người một chó, cứ như vậy nên ngang rời đi đất trống, chỉ để lại không biết làm gì phẫn nộ Cư Đoá Nhi bọn người. Rời đi đất trống về sau, Trần An Chi cùng Hát hoàng tìm cái chỗ an toàn, bắt đầu chia tang. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn lại linh khí, nguyên thạch, tất cả đều bị Hát hoàng đoạt mất. Đã nói xong chia 5 năm đâu? Trần An Chi một mặt u hoán, ta còn muốn xuất công làm cho ngươi trật kỷ, đây là ta nên được. Hắc Hoàng chỉ cao khí dương nói, một mặt cũng không xấu hổ. Đối với cái này, Trần An Chi chỉ có thể mắt trợn trắng. Cũng may những cái kia nguyên hạch, võ kỹ, đối với Trần An Chi lai nói đều không trọng yếu. Dù sao mỗi lần rút thưởng, hệ thống đưa cho hắn nguyên hạch, hắn đến bây giờ cũng còn không có ích lợi gì cơ hội đâu. Nhanh nhanh nhanh, mau nói, chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai? Hắc Hoàng một mặt không kịp chờ đợi truy vấn Trần An Chi. Ăn vào ngon ngọt đó, đã an không chịu nổi thể nội hồng hoang lực. Hướng Xích Long Thành phương hướng đi, tìm vận may thôi, xem ai vận khí tốt, có thể gặp được chúng ta. Trần An Chi chỉ một cái phương hướng, bắt đầu lên đường. Thế là, tiến về Xích Long Thành tham gia Thanh Châu thi đấu các tông đệ tử, bắt đầu xui xẻo. Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong, thường xuyên sẽ lên diễn dạng này kịch bản. Lấy tiền, lưu mệnh. Vương Bát Đản, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn tập kích chúng ta? Có bản lĩnh lưu lại danh tự. Hừ, ta Tô Kiếm Đỉnh cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Kết quả là, Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong, nhiều hơn rất nhiều hình người củ cải, chỉ có cái đầu lưu tại trên mặt đất. Thời gian 10 ngày, Trần An Chi cơ hồ đem ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài đệ tử, toàn bộ đều thai hỏa một lần. Mà Tô Kiếm Đỉnh chi danh cũng trở thành các tông đệ tử cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt hắn, đạm máu, gõ kỳ cốt, hốt tủy. Nguyên bản phải làm vì đối thủ cạnh tranh các tông đệ tử, giờ phút này lại chưa từng có đoàn kết, tại đạt tới Xích Long trước thành, có nhất trí mục tiêu. Đó chính là bắt lấy Tô Kiếm Đỉnh, trả về gấp 10 trà tấn. Hoành Đoạn Sơn mạch, một chỗ trong sơn động. Hắc Ma Tông, Ngọc Tiên Cung, Xí Hỏa phủ, Trùng Tiên lâu. Một cái tiếp theo một cái thế lực danh tự, từ Trần An Chi miệng bên trong đọc lên. Những tông môn này đệ tử đều bị chúng ta trôn qua, chỉ còn lại có Thiên Võ Tông, Minh Tâm Tông cùng Thái Huyền Tông đệ tử, chúng ta muốn đi tìm bọn hắn sao? Hắc Hoàng Hương phân nói. Mấy ngày nay thời gian, nó thế nhưng là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, những cái kia có thể có tư cách tham gia Xích Long học cung thí luyện, không có chỗ nào mà không phải là trong tông môn thiên tiêu. Bởi vậy, trên người nguyên thạch, đan dược, công pháp võ kỹ đều không phải số ít, hiện tại những vật này, tất cả đều chạy tới mình trong bụng. Ba đại tông môn. Trần An Chi sờ lên cằm, suy tư một phen, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thôi được rồi, ba đại tông môn đệ tử thực lực không phải những tông môn khác đệ tử có thể so sánh, mà lại nhân số đông đảo, đi sợ là chúng ta cũng phải cắm, trước hết đến nơi này. Trần An Chi quyết định nói. Hắc Hoàng nhếch miệng, trong lòng có chút không cam tâm. Bất quá Trần An Chi nói cũng không sai, vẫn là bảo trụ mạng chó quan trọng. Liếc qua Trần An Chi, đã thấy hắn giờ phút này chính ngơ ngác nhìn qua vách đá, không biết đang nhìn cái gì. Ngươi đang làm gì đâu? Hắc Hoàng hỏi. Trần An Chi nhíu mày, làm ra im lặng thủ thế. Giờ phút này, Trần An Chi ngay tại nhìn chằm chằm thuộc tính mặt trắng, trong lòng phát sầu. Nay 10 ngày thời gian, mặc dù hắn mượn dùng cái này Tô Kiếm Đỉnh tính danh gây sóng gió khắp nơi náo sự, nhưng là danh vọng giá trị vẫn là thêm tại hắn trên thân. Danh vọng giá trị một cột đã tiêu thăng đến 3 vạn, có thể thấy được các tông đệ tử đến cỡ nào hận hắn. Chỉ là cái này 3 vạn danh vọng giá trị hẳn là xài như thế nào đâu. Mấy ngày nay Trần An Chi luôn luôn cảm giác giống như có ai một mực tại theo dõi hắn, loại cảm giác này để trong lòng của hắn run dậy. Mà lại này 10 ngày tới chiến đấu, để Trần An Chi phát hiện tự thân thiếu hụt, đó chính là thủ đoạn công kích thật sự là quá mức lớn nhất. Cựu tự kiếm quyết bên trong Lâm tự quyết chỉ có thể coi là một loại phụ trợ kiếm quyết, trợ giúp hắn tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Trừ cái đó ra, cái khác đều dựa vào Hắc Hoàng khi thiên trận văn tiến hành tập kích bất ngờ. Kiếm giả cho cực quang kiếm pháp vẫn là quá yếu một chút. Hối đoái một loại kiếm thuật đi. Rất nhanh, Trần An Chi trong lòng liền có định đoạn. Hắn có được trước thiên kiếm tâm, tập được kiếm tâm thông minh, nắm giữ kiếm thuật nhất là nhanh gọn. Kia nhìn trộm cảm giác bây giờ càng ngày càng tiếp cận, Trần An Chi có dự cảm, có lẽ qua không được mấy ngày, mình liền sẽ tao ngộ đối phương. Hẳn là Tô Kiếm Đỉnh hoặc là Khương Nguyệt Tiền an bài người. Mở ra hệ thống cửa hàng, Trần An Chi tìm được một bộ kiếm thuật. Phần Thiên Kinh Lôi Kiếm, huyền giai cao cấp kiếm thuật, tu luyện đến đăng phong tạo cực, phần thiên liệt địa, lôi đỉnh hàn thế. Hối đoái cần danh vọng giá trị 2 vạn 5000. T. Nhìn thấy chỗ này, Trần An Chi có chút thì đau. cũng quá đắt đi. Hối đoái. Trần An Chi cắn răng nói. Đắt đi nữa, cũng không có mạng của mình đáng tiền a. Hối đoái thành công, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Không có gấp xem xét, Trần An Chi lại bắt đầu rút thưởng. Lần này hắn có cái mục tiêu, hy vọng lại một lần nữa rút đến một đóa Phật Nộ Hỏa Liên. Loại này có thể đánh giết hóa 6 phách tu sĩ đại sắc khí, chuẩn bị thêm mấy cái vẫn tương đối tốt. Sau đó, Hắc Hoàng liền nhìn thấy Trần An Chi sắc mặt âm tình bất định, đều bặm mẻo đến cùng nhau. Ta nói, ngươi không sao chứ? Hắc Hoàng hỏi. Ta ơn tham dự. Không, ta không sao, ta rất khỏe, thật. Trần An Chi lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Quá. 5000 danh vọng giá trị ném ra, kết quả cái gì cũng không có giúp đến, Trần An Chi yếu thổ huyết. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cải tiến bản M84 dung động đạn một viên. Sử dụng hiệu quả, thông qua nguyên khí ma sát, mô phỏng quang thuộc tính linh căn, phóng xuất ra mấy chục lần tại mặt trời ánh sáng, ngắn ngủi phong bế đối thủ ngũ giác, hữu hiệu lúc giải 24 giờ. Trần An Chi, ngoa tạo, đây là thứ quái quỷ gì? Hệ thống trong thương trường ngay cả loại vũ khí này đều có. Mở ra thanh vật phẩm, Trần An Chi tướng như là kiếp trước lựu đạn dung động đạn xuất ra, hoàn toàn không còn gì để nói. Chỉ là cái này dung động đạn, hoàn toàn cải tiến, Trần An Chi năng cảm nhận được gần chứa trong đó kinh khủng nguyên khí. Đây thật là thú vị. Trần An Chi cảm thấy có chút ma huyễn. Hiện tại rút ra một viên dung động đạn, vậy sau này có phải hay không có cơ hội rút ra một cây lớn thư đến? Chẳng lẽ về sau muốn khiêng một thanh lớn thư, cầm thư đi tiên ngai? Hoa Phong làm sao có chút không đồng dạng? Đây không phải ta biết huyền huyễn thế giới. Phản ứng một hồi lâu, Trần An Chi tải lấy lại tinh thần, đem dung động đạn thu hồi. Hệ thống cửa hàng cái gì cần có đều có, bao quát vạn giới bảo vật, về sau quen thuộc liền tốt. Đi thôi, tiếp xuống đi trước Xích Long Thành, chờ lấy Thanh Châu thi đấu bắt đầu. Trần An Chi đứng dậy, đem phần Thiên Kinh Lôi kiếm thuật xuất ra, dự định một bên đi đường, một bên lĩnh hội tu hành. Mà đổi thành một cái phương hướng, chiến lâu hai tên đệ tử, ngay tại Lạng Yên tiếp cận, túc sát chi khí, bao phủ toàn bộ hành đoạn sơn mạch. Chương 51, nhất kiếm song điêu. Khoảng cách Thanh Châu thi đấu bắt đầu thời gian, chỉ còn lại có 10 ngày. Nay 10 ngày, Trần An Chi cùng Hắc Hoàng không tiếp tục đi hố những tông môn kia đệ tử, một mực cắm đầu đi đường, hướng về Xích Long Thành chạy như bay. Thời gian 10 ngày bên trong, Trần An Chi tướng phần Thiên Kinh Lôi kiếm tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, một kiếm ra, phần thiên trừ hải, kinh lôi chợt trợ, giống như diệt thế đại kiếp. Cái này huyền giai cao cấp vũ khí, chính là không giống. Lại có một ngày thời gian, liền có thể đạt tới Xích Long Thành, ta trận kỳ chế tác thế nào? Sơn lâm một chỗ giữa đất trống, Trần An Chi giật xuống hỏa bếp bên trên tiêu đốt thành kim hoàng sắc yêu thú chân sau, ăn như gió cuốn. Hắc Hoàng tướng ăn càng là khó coi, vừa ăn, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, "Nhanh, đừng thuốc, ngươi cấp những vật này bên trong, ngay cả chế tác vật liệu đều không được đầy đủ, ta nhìn không bằng xuất thủ, đem ba đại tông môn người đều đoạt một lần được rồi." Nghe vậy, Trần An Chi liếc mắt. Chó chết này, từ 10 ngày trước liền bắt đầu khuyến khích mình đi đạo thủ. Chờ về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi bây giờ chủ yếu là cho ta đem trận kỳ chế tác được. Trần An Chi thúc giục nói. Hưu. Tại hắn vừa dứt lời, một đạo tiếng xé gió đột nhiên từ núi rừng bên trong vang lên. Sau đó, một vòng tia chớp màu bạc lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Trần An Chi phía sau lưng đâm tới. Với anh. Đồ ký bơm phí, kinh khủng khí lãng lăn lộn thoải mái, lực lượng cùng bạo hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên một phía. Cũng may, Trần An Chi phản ứng cấp tốc, tại kia tiếng xé gió lên sát na, liền kẹp lấy Hắc Hoàng mấy cái thời gian lập loè thoát đi nguyên địa. Né tránh kia đột nhiên xuất hiện tập kích về sau, Trần An Chi cao mày, âm mặt nhìn về phía trước. Bụi mù dần dần tan đi, một cây trường thương màu bạc đứng lặng tại vừa rồi Trần An Chi ngồi địa phương, cùng bạo nguyên khí, trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Nếu là Trần An Chi không có tránh đi, một kích này liền có thể để hắn trọng thương không dậy nổi. Ai? Trần An Chi quát lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, ánh mắt như điện, nhìn về phía rậm rạp núi rừng bên trong. Sàn sạt. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hai đạo nhân ảnh từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Hai người này, thân mang màu đen trang phục, nửa người trên quần áo thêu lên một đầu màu đỏ trường long, sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ nhảy lên mà ra. Ngực còn hoa văn một cái khí thế bàng bạc chiến chữ, uy phong lẫm liệt. Trên thân hai người đều tản ra kinh khủng kỳ thật, dù cho cách xa nhau rất xa, Trần An Chi đô có thể cảm nhận được từng đạo lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Hai người này tướng mạo giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt, hai mắt như điện, khí thế rất rõ ràng trừng mắt Trần An Chi. Trong mắt yêu ngạo cùng hờ hững, lại cũng không thể so với Thái Huyền Tông thánh nữ Khương Nguyệt Tiễn yếu bao nhiêu. Nhìn qua hai người kia, Trần An Chi nắm chặt lại quyền, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, Xích Long học cùng, chiến lâu đệ tử. Cái này chẳng lẽ cũng là học cung khảo hạch một cái câu sao? Kia hai tên chiến lâu đệ tử không để ý đến Trần An Chi, từ trong ngực lấy ra một tờ chân dung, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen. Trần An Chi, ngươi là mình theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta xuất thủ phế bỏ ngươi? Trong đó một tên chiến lâu đệ tử thản nhiên nói. Trong giọng nói, tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Còn có không có gì sánh kịp cường đại tự tin. Một cái hóa tam phách, trung thúc lại còn muốn để chúng ta tới, thật sự là đại tài tiểu dụng. Một tên khác chiến lâu đệ tử bất mãn nói lẩm bẩm. Hai người căn bản không có đem Trần An Chi để ở trong mắt. Nghe được kia hai tên chiến lâu đệ tử đối thoại, Trần An Chi chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. Nói như vậy, đây không phải Xích Long học cung khảo hạch, là Tô Kiếm đỉnh để các ngươi tới. Trần An Chi nhàn nhạt hỏi. Cũng thế, nếu là Xích Long học cung khảo hạch, vậy đối với các tông đệ tử tới nói, thực sự có chút quá mức hà khắc. Trên người hai người này nguyên khí ba động, đều đã đạt đến hóa ngũ phách đỉnh phong. Cái này Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong đệ tử đều là các tông lớp thang thứ 2 dự khuyết tuyển thủ, hai tên hóa năm phách đỉnh phong xích long học cung đệ tử, đủ để quét ngang. Kia giải thích duy nhất chính là bọn hắn thụ mệnh mà đến, chỉ nhắm vào mình. Thật không nghĩ tới, Tô Kiếm Đình lại có thể điều động xích long học cung chiến lâu đệ tử, chẳng lẽ Tô Kiếm Đình bối cảnh chính là xích long học cung? Bất nói nhảm, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, hoặc là mình theo ta đi, hoặc là ta tự tay phế bỏ ngươi. Trong đó một tên chiến lâu đệ tử cực kỳ không nhịn được hừ lạnh nói. Sau đó, hắn bước về phía trước một bước, cầm kia cán ngân thương, vốn là khí thế cường hãn lại lần nữa bộc phát, quần áo trên người bị thổi làm bay phất phới. Nếu là tùy tiện đổi một cái những tông môn khác đệ tử, tại đối mặt khí thế toàn bộ triển khai xích long học cung đệ tử bí hiếp, khẳng định sẽ bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Trần An Chi. Đối với kia chiến lâu đệ tử bí hiếp, Trần An Chi không nhanh không chậm từ phía sau lưng rút ra băng sương kiếm, nhàn nhạt hỏi, vừa rồi chính là ngươi dùng kia cán ngân thương đánh lên ta, ngươi còn có hai hơi. Chiến lâu đệ tử mặt không biểu tình. Ta hỏi, mới vừa rồi là không phải ngươi dùng kia cán ngân thương tập kích ta? Trần An Chi lại lần nữa hỏi, thanh âm đề cao một phần. Một hơi. Ai? Cách đó không xa, Hắc Hoàng Thành Thơi từ trên cây hái xuống một viên chú quả, cắn một cái dưới, nước văng khắp nơi, một mặt hưởng thụ nết lên chân bắt chéo, buồn bã nói, ngươi sớm làm trả lời hắn đi, không phải, cẩn thận ngươi hào hết rồi. Câu nói này, không biết là đối Trần An Chi nói, vẫn là kia chiến lâu đệ tử. Thời gian đến, ngươi chết. Hắc Hoàng vừa dứt lời, chiến lâu đệ tử cho Trần An Chi thời gian cũng đến. Sau một khắc, hắn nhấc lên ngân thương, nguyên khí trong cơ thể tuôn trào ra, trong nháy mắt hướng về Trần An Chi sát đi. Đừng quên công tử, muốn bắt sống. Một tên khác chiến lâu đệ tử ở sau lưng nhắc nhở. Hiển nhiên, hắn lo lắng Trần An Chi bị một thương đâm xuyên, tại chỗ bỏ mình. Hóa ngũ phách đỉnh phong thực lực, cho dù là tùy ý một thương, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền tới đến Trần An Chi trước mặt. Cảm nhận được kia lăng lệ thương ý, Trần An Chi con mắt chỉ riêng ngưng tụ, thể nội nguyên khí cũng tuôn trào. Động sát chi nhãn, mở. Tính danh, chiến lâu đệ tử Hồ Đại thực lực, hóa ngũ phách đỉnh phong tư chất, thượng phẩm lôi thuộc tính linh căn thiếu hụt, cánh tay phải nhận qua trọng thương, khúc chỉ, bên ngoài quan hai đại huyệt bị nguyên khí không lưu chuyển thuận lợi thông. Cửu tự kiếm quyết, lâm tự quyết, kinh lôi. Một hơi ở giữa, Trần An Chi hỏa lực toàn bộ triển khai, thể nội hai đại cực phẩm thuộc tính linh căn vận chuyển tới cực hạn. Lâm tự quyết ra chỉ hạ phần thiên kinh lôi kiếm, để tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Trong tay băng xương kiếm tựa hồ không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này, bắt đầu điên cuồng chiến minh. Sau một khắc, Trần An Chi một kiếm đâm ra, uy lực vô song kiếm khí chuẩn xác không sai đâm vào Hồ Đại khúc chỉ, bên ngoài quan hai đại huyệt bị. Suy. Nguyên bản thế như trẻ che Hồ Đại, giờ phút này tựa như là thoát hơi khí cầu, ngân thương bên trên ngưng tụ nguyên khí đang điên cuồng tiết lộ. Cánh tay phải truyền đến đâm nói, để hắn có loại muốn tay cổ xúc động. Còn không đợi hắn có phản ứng, một đôi quả đấm to lớn liền đột ngột xuất hiện ở trước mắt mình. Bành! Trần An Chi một quyền này, rắn rắn chắc chắc đập vào Hồ Đại trên mặt, lực lượng khổng lồ, đem hắn mũi đều trực tiếp nện đứt. Máu tươi xen lẫn vỡ vụn răng từ trong miệng phun ra, Hồ Đại thân thể tựa như là diều bị đứt dây, bay ném ra ngoài đi. Giải quyết Hồ Đại về sau, Trần An Chi thủ hạ không có chút nào dừng lại, hướng về phía cách đó không xa Hồ Nhị đánh tới. Phần Thiên, lần này cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn bộc phát, một đạo hỏa long gào thét mà ra, tại Hồ Nhị ánh mắt đờ đẫn dưới, đánh vào bộ ngực của hắn. Nhân kiếm hợp nhất hạ phần thiên kinh lôi kiếm, uy lực vượt ra khỏi Trần An Chi tưởng tượng. Lại thêm nhìn rõ chi nhãn, hai đại cực phẩm thuộc tính linh căn, để Trần An Chi hai chiều giải quyết hai tên xích long học cùng chiến lâu đệ tử. Ai cần gì chứ? Gặp Hồ Đại Hồ Nhị trong nháy mắt là bại, Hắc Hoàng cực kỳ thuần thục nào tới, đem hai người trên thân thứ đáng giá tất cả đều móc ra. Sau đó, đào hố, chôn người, một mạch mà thành. Không ra 2 phút, Hồ Đại Hồ Nhị chỉ có hai cái đầu lưu tại trên mặt đất. Chương 52. Ngươi thảm nhất, ngươi tới trước. Xích Long học cung chiến lâu song bảo thai đệ tử, Hồ Đại Hòa Hồ Nhị. Thằng đến bị Hắc Hoàng chôn dưới đất, mới rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn cứ như vậy bại. Hồ Đại giờ phút này trong đầu còn tại ông tác hưởng. Hắn không rõ liền, vừa rồi một kia, mắt thấy là phải đánh trúng Trần An Chi, nhưng cánh tay phải đột nhiên truyền đến đâm nói, để hắn ngưng tụ nguyên khí đều tiếc không. Sau đó bị Trần An Chi bắt lấy cơ hội, một quyền bị nện đánh mất sức chiến đấu. Kia là một cái hóa tam phách cảnh giới tu sĩ có thể sức mạnh bùng lên. Tinh thuần như thế nguyên khí, để Hồ Đại bộ phận cảm thấy tim đập nhanh. Về phần Hồ Nhị thì càng thảm rồi. Hắn chỉ là hơi thất thần, liền bị phần thiên kinh lôi trong kiếm phần thiên thức đánh trúng, một đầu mái tóc đều bị tiêu hủy. Dù cho đối mặt cùng giai tu sĩ, bọn hắn cũng không có bại thảm như vậy qua. Cái này Trần An Chi đến cùng là yêu quái gì? Hai người đều là liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương kinh hãi cùng hối hận. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Kiếm Đỉnh muốn xuất động hai tên chiến lâu đệ tử đến đây truy nã Trần An Chi. Nhưng bởi vì bọn họ khinh địch cùng sơ sẩy, bị Trần An Chi tướng một quân. Hai người quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Trần An Chi. Giờ phút này, Trần An Chi chính quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, trên trán đều chảy ra mồ hôi ròng ròng. Chớ nhìn hắn hai kích đánh bại Hồ Đại Hồ Nhị hai cái huynh đệ, nhưng là kia hai kích, cơ hồ đem thể nội nguyên khí móc rỗng. Cho dù là hắn có hai loại cực phẩm thuộc tính linh căn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể khôi phục lại. Lúc này, Trần An Chi cũng không keo kiệt, từ thanh vật phẩm bên trong xuất ra một viên phục sinh đan, trực tiếp nuốt xuống. Hắn nhưng là biết, tại Tô Kiếm Đình bên người, còn có một cái thực lực cường hãn hơn lão bộc. Nếu là người lão bộc kia giấu ở chỗ tối, lấy mình bây giờ trạng thái, chỉ có một con đường chết. Nuốt xuống phục sinh đan, Trần An Chi trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thể nội nguyên khí lại lần nữa lao nhanh, sắc mặt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận. Thấy cảnh này, Hồ Đại Hồ Nhị kém chút phun ra một ngụm máu tới. Vậy thì tốt rồi, con mẹ nó ngươi nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, liền thở hổn hển một hơi liền khôi phục rồi. Ngươi còn là người sao? Có thể hay không cho ta Xích Long Học Cung đệ tử một bộ mặt? Tốt xấu Xích Long Học Cung cũng là Đông Hoang cảnh siêu cấp thế lực, bọn hắn có thể tiến vào bên trong, tại Đông Hoang cảnh đều xem như người nổi bật. Ngươi Trần An Chi liền không thể tôn trọng một chút chúng ta? Khôi phục như cũ Trần An Chi, cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, xác định không có nguy hiểm về sau, mới chậm rãi đi vào Hồ Đại Hồ Nhị trước người. Ngồi xổm ở trước mặt hai người, Trần An Chi mặt lạnh lấy, hỏi, có phải hay không Tô Kiếm Đỉnh sai xử các ngươi tới? Hắn đến cùng là thân phận gì? Nghe được Trần An Chi đặt câu hỏi, Hồ Đại Hồ Nhị trầm mặc không nói. Không nói lời nào, vậy chúng ta chơi cái trò chơi. Nếu ai trả lời trước, ta đem hắn phong xuất, bằng không, hai người các ngươi liền đợi đến bị tu sĩ khắc giết, hoặc là bị dã thú ăn. Hắc Hoàng, cho bọn hắn bên trên một tầng trận pháp. Được rồi. Hắc Hoàng một mặt tiện hề hề, từ trong miệng móc ra mấy cái nguyên thạch, bố trí một tòa mô hình nhỏ thổ thuộc tính trận pháp. Hồ Lớn Hồ Nhị cũng cảm giác bốn phía đất đá có sinh mệnh, gắt gao đem bọn hắn thân thể cầm cố lại, ngay cả thể nội nguyên khí đều không thể vận dụng. Trần An Chi, ngươi cũng đã biết hai chúng ta thân phận. Chúng ta chính là Xích Long Học Cung chiến lâu đệ tử, đắc tội chúng ta, tin hay không ngươi tại Đông Hoàng cảnh đều không có đất dung thân. Hồ Đại Sĩ một tiếng kinh miệt, kiên cường vô cùng. Rất tốt, có cốt khí. Trần An Chi đứng dậy, đem trên thân hai người lổ xuống nguyên hạch, càn khôn giới thu sạch lên, quay đầu bước đi. Các ngươi cho là ta nhất định phải biết đáp án không thể. Ta chẳng qua là muốn cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, đã không muốn, vậy liền sau này không gặp lại đi, chúc các ngươi may mắn. Dứt lời, Trần An Chi mang theo Hắc Hoàng, rất nhanh liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Ta dựa vào, lúc này đi rồi, ngươi liền không thể hỏi nhiều nữa một lần. Thân là Tô Kiếm Đỉnh thủ hạ, liền không thể để cho ta trước biểu hiện một chút trung tâm sao? Ngươi nếu là hỏi nhiều nữa một câu, nói không chừng ta liền sẽ nói cho ngươi đây. Có ngươi như thế đàm phán. Trần An Chi, ngươi trở lại cho ta. Trở về. Hồ Đại Hồ Nhị rắc uống hoặc quát. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn chỉ có vài tiếng thú gạo. Trần An Chi, đi thật. Một trận gió nhẹ thổi qua, Hồ Đại Hồ Nhị chỉ cảm thấy cổ sau mát lạnh, tựa hồ có đồ vật gì, ngay tại hướng bên này gần lại gần. Chôn Hồ Lớn Hồ Nhị về sau, Trần An Chi lần này không có công phu cao hứng. Trước khi đi, Kiếm Lao Tăng nhắc nhở qua hắn, nói chuyến này chỉ sợ sẽ không như vậy an toàn. Bây giờ, Tô Kiếm Đỉnh dẫn đầu nhảy ra ngoài, còn liên lụy đến Xích Long Học Cung đệ tử. Lần này, Trần An Chi không dám có chút dừng lại, ngựa không ngừng vó hướng về Xích Long Thành tiến đến. Nguyên bản 5 ngày lộ trình, Trần An Chi ngạnh sinh sinh áp xúc đến 2 ngày. Hắc Hoàng đoạn đường này bị lắc lư kém chút phun ra. Giờ phút này, Xích Long ngoài thành, đến đây tham gia Thanh Châu thi đấu các tông đệ tử đã tại báo danh. Bất quá, những người này báo danh về sau không có lập tức vào thành, mà là tìm tới Xích Long Học Cung người phụ trách, tại lên án lấy cái gì. Chờ đến gần, Trần An Chi tải nghe rõ ràng. Phó trưởng lão, Thanh Châu thi đấu, vốn nên là đường đường chính chính, quang minh chính đại khảo hạch các tông đệ tử thực lực, nhưng này Tô Kiếm Đỉnh lại âm thầm đánh lén chúng ta, còn đem chúng ta tất cả mọi thứ tất cả đều đoạt mất, thực sự quá ghê tởm. Đúng, kia Tô Kiếm Đỉnh chính là tên bại hoại cặn bã, vô sỉ đến cực điểm, không nói gì không tín, dạng này người liền nên bị thiên lôi đánh xuống. Phó trưởng lão, kia Tô Kiếm Đỉnh đoạt nam nhân thì cũng thôi đi, ngay cả chúng ta nữ tử đều không dung tha, đem ta thiếp thân áo lót đều đoạt mất, hạ lưu đang đồ tử, phó trưởng lão muốn vì chúng ta làm chủ à? Dịu dít anh, tất cả đều là đến đây lên án Tô Kiếm Đỉnh. Trong mắt bọn hắn, Tô Kiếm Đỉnh đã trở thành vô ác không tha chi đồ, hận không thể tự tay lột ra hắn. Ngươi thật giống như chơi có chút quá lửa a. Hắc Hoàng chật chật lưỡi, nhìn cái này sự phẫn nộ của dân chúng, có chút lợi hại a. Trần An Chi lại là từ chối cho ý kiến, nói, quá mức sao? Ta cảm thấy vẫn được a, xem ra ta còn phải lại đi qua thêm cây bước. Dứt lời, Trần An Chi từ dưới đất nắm một cái bụi đất, bôi ở trên mặt, sửa sang lại một chút cảm xúc, kêu khóc vọt thẳng tiến đám người. Phó trưởng lão a, cứu mạng a. Tô Kiếm Đỉnh, muốn giết ta à? Đột nhiên xuất hiện tiếng la khóc, để mọi người chung quanh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chờ bọn hắn nhìn thấy Trần An Chi, sắc mặt đều biến. Bởi vì cấp tốc đi đường, Trần An Chi thân bên trên quần áo bị bụi gai cắt đứt, lộ ra mảng lớn da thịt, trên mặt bùn đất cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, đã nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Như vậy dáng vẻ chật vật, để các tông đệ tử cũng nhịn không được bóp lên cái mũi. Ngoa tạo, huynh đệ ngươi chật vật như vậy, ngươi thảm nhất, vậy ngươi tới trước, chúng ta nhường đường. Không cần Trần An Chi nhiều nói, đám đệ tử kia đồng loạt nhường ra một con đường. Trần An Chi ra sức bổ nhào về phía trước, nhào tới phó trưởng lao trước người, ôm lấy eo của hắn, nước mắt thêm nước mũi trực tiếp bôi ở phó trưởng lao trên thân. Chương 53. Chiến lâu lâu chủ. Thấy cảnh này, phó trưởng lao trên trán nổi gân xanh, phiền não trong lòng không thôi. Nhưng do thân phận hạn chế, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cưỡng ép lộ ra một cái coi như nụ cười hòa ái, hỏi: "Ngươi là cái nào tông đệ tử, có chuyện gì, đều nói tới." "Phó trưởng lao à, kia Tô Kiếm Đỉnh, khinh người quá đáng, cướp chúng ta nguyên thạch, đan dược, linh khí, công pháp, cuối cùng còn đem chúng ta giống như là củ cải đồng dạng vùi vào trong đất, làm nhục ta như vậy nhóm, thật sự là thiên nhân cộng phẫn, không đem Xích Long Học Cung để ở trong mắt ta." Phó trưởng lão ngài anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, cương trực công chính, uy nghiêm tứ phương, muốn vì chúng ta làm chủ. Trần An Chi kêu khóc đạo, thanh âm kia sự thê thảm, sự bi thảm, chi bi thương, để phía sau một đám đệ tử cảm động lây. Nói cuối cùng, Trần An Chi vừa hung ác tại phó trưởng lão trên thân vuốt một cái nước mắt nước mũi, lộ ra một vòng thẹn thùng thân sắc, tiếp tục nói ra, "Tiểu sinh." "Tiểu sinh còn kém chút bị kia Tô Kiếm Đỉnh vũ nhục, bị vũ nhục a." Nghe vậy, các tông đệ tử chỉ cảm thấy phía sau cái mông mắt lạnh, trong mắt phẫn nộ chi hỏa càng thêm tràn đầy. Cái này Tô Kiếm Đỉnh, đơn giản chính là cầm thú, cướp bóc đồ đạc của chúng ta không nói, hiện tại ngay cả nam nhân đều không dung tha. Phó trưởng lão muốn vì chúng ta làm chủ, vì cái này tiểu huynh đệ làm chủ a. Các tông đệ tử âm thanh quát. Cách đó không xa, Hắc Hoàng trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, trong lòng chưa tính toán gì chỉ cho cái lao nhanh. Ngoa tạo, còn có thể chơi như vậy? Trần An Chi cái này diễn kỹ, vua màn ảnh cấp bậc a. Không biết thật đúng là cho là ngươi bị Tô Kiếm Đỉnh cho vũ nhục đâu. Hắc Hoàng đời này không có phục qua mấy người, đang diễn kỹ phương diện, nó phục Trần An Chi. Vốn cho là mình liền đủ xấu tính, không nghĩ tới ngươi Trần An Chi càng hơn một tầng lầu a, gặp được đối thủ. Nhìn xem chuyện này có càng náo càng lớn xu thế, phó trưởng lão sắc mặt trở nên cổ quái không thôi. Các ngươi thật xác định là Tô Kiếm Đỉnh? Phó trưởng lão trầm giọng hỏi. Tô Kiếm Đỉnh hắn biết, chính là Chiến Lâu lâu chủ ngoại tôn, nửa năm trước vừa mới gia nhập Chiến Lâu, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng vấn đề là, Tô Kiếm Đỉnh vì sao muốn đi ăn cướp các tông đệ tử, hơn nữa còn muốn vũ nhục dưới người mình? Vị này, hừ, hắn liền xem như hóa thành cho lão nương đều nhận ra. Trong đám người, Cư Đoá Nhi dẫn theo kiếm hét lớn, tính tình vẫn là như vậy nóng nảy, sát khí khinh người. Không sai, tuyệt đối là Tô Kiếm Đỉnh không sai, cái tên này ta chết cũng sẽ không quên. Đệ tử khác cũng là nghiêm nghị quát. Phó trưởng lão sắc mặt càng thêm đặc sắc, những tông môn này đệ tử trong mắt lửa giận cũng không phải là bộ. Thật chẳng lẽ chính là Tô Kiếm Đỉnh ra tay? Tính toán thời gian, kia Tô Kiếm Đỉnh tựa hồ đi Thái Huyền Tông hướng Thánh Nữ Khương Nguyệt Thiền cầu thân đi, thời gian này tựa hồ vừa vặn gặp phải Thanh Châu tỷ thí. "Tốt, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, hiện tại lập tức vào thành, Thanh Châu thi đấu 2 ngày sau đó cử hành. Nếu là bỏ qua cơ hội, vậy liền đợi thêm 10 năm đi." Phó trưởng lão càng nghĩ trong lòng càng bực bội, lập tức không khỏi quát lạnh một tiếng, đem Trần An Chi từ dưới chân đá văng ra. Gặp phó trưởng lão chuẩn bị phát áo, các tông đệ tử cũng đều tức thời ngậm miệng lại, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, tiến vào Xích Long thành. "Huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi." "Không sai, kia Tô Kiếm Đỉnh phải chết, ngươi bảo trọng thân thể của mình, không muốn." "Cái kia, ai, huynh đệ, cố lên, người tương lai sinh hay là rất tốt đẹp." Các tông đệ tử như thành lúc, đều vô vô Trần An Chi bả vai, lấy đó an ủi. Tạ ơn các vị, ta sẽ kiên cường, các ngươi thật sự là người tốt." Trần An Chi cảm động không thôi, còn kém khóc ròng ròng. Rất nhanh, các tông đệ tử đều tiến vào Xích Long thành, Hắc Hoàng chậm rãi ung dung bò lên trên Trần An Chi bả vai. "Ngươi nói, nếu là bọn hắn biết ngươi chính là chôn bọn hắn người kia, có thể hay không đánh chết ngươi?" Hắc Hoàng chế nhạo hỏi. Trần An Chi khôi phục nghiêm mặt, sờ lên cái cằm, trầm tư một lát sau nói, "Kia nếu không, lại chôn bọn hắn một lần." Hắc Hoàng liếc mắt, cả đám đều nghèo không được, làm gì còn muốn lãng phí cái kia khí lực. "Ngươi biết cái gì? Thanh Châu thi đấu bắt đầu, bọn hắn khẳng định sẽ ở Xích Long thành bộ cấp. Tiếp tế. Vậy thì tốt a." Hắc Hoàng trong nháy mắt lại tới tinh thần. Một người một chó, đi theo đại đội ngũ đằng sau, cũng tiến vào Xích Long thành. Một bên khác, Xích Long học cung chiến lâu. Tô Kiếm Đỉnh gian phòng bên trong, Trung Thúc không lo được gõ cửa, một mặt lo lắng bật vào. "Công tử, không xong, Hồ Đại Hồ Nhị thi thể tại Hoành Đoạn Sơn mạch phát hiện." Trung Thúc trầm giọng nói. Nghe vậy, ngay tại nhắm mắt tu luyện Tô Kiếm Đỉnh thân hình khẽ run lên, hai mắt chậm rãi mở ra. "Trần An Chi sát?" Tô Kiếm Đỉnh nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia như có như không sát ý cái này. Không rõ ràng, hai người đều tang tại yêu thú chi miệng, nhưng ở kia trước đó, hai người bị chôn ở trong đất, một thân nguyên khí bị phong. Trung Thúc túi đầu thận trọng nói. Hắn có thể cảm nhận được chính mình cái này chủ tử trong lồng ngực cẩn chứa lửa giận. Bành! Sau một khắc, còn không đợi Tô Kiếm Đỉnh tiếp tục hỏi thăm, cửa phòng bị mãnh nhiên đá văng. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ ngoài cửa đi tới, ba chân bốn cẳng đi vào Tô Kiếm Đỉnh trước mặt, một bàn tay trực tiếp quạt tới. Ba! Thanh âm thanh thúy trong phòng vang lên, Trung Thúc bị dọa đến trực tiếp quỳ sát trên mặt đất. Ông ngoại! Tô Kiếm Đỉnh bụng mặt gò má, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, một mặt không thể tin nhìn qua lão nhân trước mắt. Người này chính là Tô Kiếm Đỉnh ông ngoại, Xích Long học cung chiến lâu lâu chủ, Lục Trầm. Nghiên xúc, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lục Trầm âm mặt, tức giận quát mắng. Chuyện tốt? Ông ngoại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Kiếm Đỉnh nghi ngờ trừng mắt chỉ nhìn. Hừ, cướp bóc tham gia Thanh Châu thi đấu các tông đệ tử, còn đem bọn hắn vùi vào trong đất, còn làm ra loại sự tình này, ngươi bây giờ cho ta làm chuyện gì đều không có phát sinh. Lục Trầm ngực bên trong lửa giận phun ra mà ra. Hiển nhiên, phó trưởng lão đã đem Xích Long trước thành phát sinh sự tình báo cho hắn. Cướp bóc, chôn người, còn có loại sự tình này? Tô Kiếm Đỉnh nghe được càng là không hiểu ra sao. Ừm. Lục Trầm phát tiết một trận, tức giận hạ xuống không ít, những này không phải ngươi làm. Tô Kiếm Đỉnh một mặt cười khổ, nói, ông ngoại, ta đoạn đường này đều cùng với Nguyệt Tiền, chưa hề rời đi nửa bước, không tin ngài hỏi Nguyệt Tiền. Một bên Trung Thúc cũng vì Tô Kiếm Đỉnh giải thích nói, lâu chủ, công tử không có nói sai, ngài nói những chuyện kia, chúng ta cũng không biết à. Ta đã biết, là Trần An Chi, khẳng định là Trần An Chi hãm hại công tử, hắn còn giết hai tên chiến lâu đệ tử. Ừm. Trần An Chi, giết hai tên chiến lâu đệ tử. Lục Trầm sắc mặt ngưng tụ, quay đầu nhìn về Trung Thúc. Giờ phút này, Trung Thúc đột nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng ngậm miệng không nói. Tô Kiếm Đỉnh hung hăng trợn mắt nhìn Trung Thúc một chút, Hồ Đại Hồ Nhị là hắn tự mình điều động, hiện tại xảy ra chuyện, không thể thiếu trách nhiệm của hắn. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Trầm phóng thích uy áp. Trung Thúc thân thể hung hăng run lên, đem những ngày này phát sinh sự tình một năm một mười giảng thuật ra. Trần An Chi, Khương Nguyệt Thiền phế vật ở rể. Lục Trầm trong mắt lánh quang lấp lóe, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Kiếm Đỉnh. ngay cả một cái phế vật đều không giải quyết được, ngươi có tư cách gì trở thành tương lai Tô gia gia chủ? Thanh Châu thi đấu kết thúc về sau, ta không hy vọng cái này Trần An Chi còn sống, không phải, ngươi liền lăn về Tô gia. Lục Trầm lạnh lùng câu nói vừa dứt, quay người rời đi, không thèm để ý chút nào mình vừa rồi sai quỷ Tô Kiếm Đỉnh. Nhìn qua Lục Trầm rời đi bóng lưng, Tô Kiếm Đỉnh sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Trung thúc, hướng ra phía ngoài thả ra treo thưởng, ai muốn có thể bắt sống Trần An Chi, ban thưởng 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, còn có 1 thanh thượng phẩm linh khí. Mặc kệ là tham gia Thanh Châu thi đấu các tông đệ tử, vẫn là Xích Long học cung đệ tử, chỉ cần bắt sống Trần An Chi, chỉ cần bắt sống Trần An Chi. Tô Kiếm Đỉnh tức hỗn hện, dĩ vãng nho nhã lễ độ khuôn mặt nhỏ, giờ phút này giữ tợn đáng sợ. Chương 54. Treo giải trên trời. Phòn họa là tí nổ lì nổ ỉ center cổ lộ 9900099 xài giờ 5B, B, xài giờ, cổ lộ xỉ vợ xài giờ 2, xài giờ, cổ lộ phòn em liệu dô man xài giờ 5, cổ lộ xỉ vợ dịn center B, B, center, cổ lộ, xài giờ, phòn cổ lộ xỉ vợ xài giờ 3, xài giờ, cổ lộ xài giờ 3, cổ lộ dô éo bờ lủ, cổ lộ, xài giờ 3 y cổn bờ ở, y cổ lộ bờ lưu thị ẩn, cổ lộ, xài giờ y cổ lộ F8 thời gian, 00:06:45, cổ lộ, y. Center sở vạ lở Việt sở sở gian phòng bên trong, Trung thúc run run rẩy rẩy quỳ gối Tô Kiếm Đỉnh trước mặt, phía sau mồ hôi lạnh không cầm được toát ra. 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, 1 thanh thượng phẩm linh khí. Lớn như thế thủ bút, có thể thấy được Tô Kiếm Đỉnh giờ phút này là cỡ nào nổi giận. Phải biết liền xem như tại Xích Long học cùng, trừ phi là có to lớn công tích, nếu không cũng sẽ không dễ dàng xuất ra như thế kết sủ ban thưởng. Cũng chỉ có Tô Kiếm Đỉnh chỗ Tô gia mới có hùng hậu như vậy tài lực. Còn không mau đi. Tô Kiếm Đỉnh gặp Trung thúc còn sững sờ tại nguyên chỗ, không khỏi tức giật quát. Nghe vậy, Trung thúc hoảng hốt chạy vừa thối lui ra khỏi gian phòng. Trần An Chi, Trần An Chi, ngươi rất tốt, ta chờ ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Tô Kiếm Đỉnh giận quá thành cười, thần sắc dữ tợn vô cùng, tựa như điên cuồng. Đinh, chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ 2, thu hoạch được 2000 danh vọng giá trị. Xích Long Thành nơi nào đó, Trần An Chi đang cùng Hắc Hoàng bốn phía du lãm, trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Nha. Trần An Chi dừng bước lại, mở ra hệ thống bảng. Nhiệm vụ 2, tìm cơ hội âm Tô Kiếm Đỉnh một thanh. Đã hoàn thành, nhiệm vụ bản khối, nhiệm vụ 2 giờ phút này đã hiện ra hoàn thành trạng thái. Thấy cảnh này, Trần An Chi khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Những ngày này khắp nơi vất vả cho người, quả nhiên tâm huyết không có uổng phí. Bây giờ, chỉ còn sót cái cuối cùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ 3, tại Thanh Châu thi đấu bên trên đánh bại Khương Nguyệt Thiền, ban thưởng cực phẩm thuộc tính linh căn 1 viên. Đánh bại Khương Nguyệt Thiền a? Trần An Chi hơi lúng túng một chút. Liền trước mắt hắn biết, Khương Nguyệt Thiền thực lực đã đạt đến Hóa Lục Phách đỉnh phong, còn có được cực phẩm thuộc tính linh căn. Mà Trần An Chi, bây giờ vẫn như cũ dừng lại tại Hóa Tam Phách cảnh giới, liền xem như có được 2 loại cực phẩm thuộc tính linh căn, nhưng là tại ngạnh thực lực bên trên lệch vẫn còn quá lớn. Phải nghĩ biện pháp, mau chóng đem thực lực của ta tăng lên. Trần An Chi trong lòng âm thầm nói. Hắc Hoàng, ta trận kỳ chế tác thế nào? Hắc Hoàng gãi đầu một cái, nói, còn kém mấy loại vật liệu, chờ đến Thanh Châu thi đấu, lại trên chôn mấy người không sai biệt lắm là đủ rồi. Nghe vậy, Trần An Chi nhẹ gật đầu. Thanh Châu thi đấu còn có 2 ngày thời gian, không đợi. Lập tức, 2 người tìm một cái khách sạn, chờ đợi Thanh Châu thi đấu tiến đến. Tại Trần An Chi cùng Hắc Hoàng ẩn nấp xuống tới về sau, Xích Long thành nội, một đầu tin tức điên cuồng lan tràn ra. Treo giải trên trời, bắt sống Thái Huyền Tông Trần An Chi, ban thưởng 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, 1 thanh thượng phẩm linh khí. Cái này một thì treo thưởng, trực tiếp để Xích Long thành sôi trào. Không nói trước kia 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, vẹn vẹn là kia 1 thanh thượng phẩm linh khí, cũng đủ để cho đông đảo tu sĩ điên cuồng. Thượng phẩm linh khí, chỉ có Xích Long học cung Khổ Hòa đại sư có thể rèn đúc ra. Đây chính là tứ phẩm luyện khí đại sư. Cái này Trần An Chi, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể giá trị dạng này treo giải trên trời. Người còn không biết đi, cái này Trần An Chi là Thái Huyền Tông thánh nữ Khương Nguyệt Tiền ở rể, trước đó tại Hoành Đoạn Sơn Mạch, giả mạo Tô Kiếm Đỉnh chôn các tông đệ tử. Giả mạo Tô Kiếm Đỉnh. Người ý tứ nói, Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong chôn người lột da tinh, là Trần An Chi mạo mạo xưng. Nói nhảm, cái nào ngu xuẩn sẽ ở cướp bóc về sau, lưu lại tên của mình. Người suy nghĩ kỹ một chút, kia Trần An Chi có phải hay không mỗi lần hành hung về sau, đều sẽ tận lực để lại một câu nói. Ta Tô Kiếm Đỉnh cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Đúng đúng đúng. Nói cho ngươi, chân chính Tô Kiếm Đỉnh chính là Xích Long học cung chiến lâu lâu chủ ngoại tôn, nhân vật như vậy sẽ xuống tay với chúng ta. Cái gì? Tô Kiếm Đỉnh là Xích Long huyết hồng chiến lâu lâu chủ ngoại tôn. Xích Long thành nội có người tận lực dẫn đạo dư luận, tẩy thoát Tô Kiếm Đỉnh đều danh, đem Trần An Chi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này đáng chết Trần An Chi, đây chính là Xích Long học cung chiến lâu lâu chủ ngoại tôn a, nếu để cho chiến lâu lâu chủ biết chúng ta như thế nhục mạ hắn, hạ chẳng sẽ còn. Giờ khắc này, Xích Long thành nội tu sĩ đối Trần An Chi lửa giận muốn càng hơn đối Tô Kiếm Đỉnh. Không chỉ là bởi vì bọn hắn bị lừa gạt, bị cướp hết, càng quan trọng hơn là bọn hắn kém chút bởi vậy ném đến tính mệnh. Cái này Trần An Chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là tham gia Thanh Châu thi đấu các tông đệ tử, liền ngay cả Xích Long học cung đệ tử cũng đều manh động. Một cái Thanh Châu môn phái nhỏ ở rể, vậy mà dẫn nổ Xích Long thành, thật đúng là hiếm lạ. A 2 ngày thời gian, dư luận càng lúc càng lớn, Trần An Chi càng là trở thành mục tiêu công kích. Rất nhanh, Thanh Châu thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Trần An Chi cùng Hắc Hoàng đi ra khách sạn, còn chưa bước vào thi đấu sân bãi, liền đã ngửi thấy nồng đậm mùi thuốc súng. Lần so tài này địa điểm chính là Xích Long học cung một chỗ bí cảnh. Bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng trong đó thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, càng là có một chỗ thiên cấp truyền thừa chi địa. thi đấu quan quân chính là xem ai có thể đoạt được tiên cấp truyền thừa. Cái này bí cảnh chỉ có Xích Long học cung không có 10 năm chiêu thu đệ tử lúc mới có thể mở ra. Cũng không biết kia Trần An Chi có hay không đảm lượng tham gia Thanh Châu thi đấu, ta thế nhưng là chờ lấy bắt sống hắn đi đổi lấy tiền thưởng đâu. Hừ, tốt nhất hắn đại, ta muốn rút hắn gần, lột ra hắn, làm xuống tiền rượu. Người tốt huyết tình à, vẫn là đổi tiền thưởng tốt, một vạn thượng phẩm nguyên thạch, một thanh thượng phẩm linh khí đâu. Trần An Chi hướng về thi đấu chỗ đi đến. Trên đường đi, tương tự ngôn ngữ nhiều vô số kể. Trần An một trong mặt ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Hai ngày trước Xích Long thành nội không phải còn tại lên án Tô Kiếm Đình a, làm sao mình bế quan tu luyện hai ngày, đại danh liền truyền khắp toàn bộ Xích Long thành đâu? Còn treo thưởng, một vạn thượng phẩm nguyên thạch, một thanh thượng phẩm linh khí, thật sự là thủ bút thật lớn a, đi ngang qua mỗi một vị tu sĩ trong mắt, Trần An Chi đâu có thể nhìn ra tham lam cùng phẫn nộ. Cũng may trước khi ra cửa, Trần An Chi ngụy trang một chút, không bằng nhưng, hiện tại liền trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đi vào Xích Long học cung bí cảnh, nơi này đã vây tụ không ít tu sĩ. Có Thanh Châu từng cái tông môn đệ tử, cũng có Xích Long học cung đệ tử. Quảng trường chống trải bên trên, thanh âm ồn ào vô cùng, nhưng Trần An Chi vẫn là nghe không ít thi đấu tin. Đương nhiên, trong đó thảo luận nhiều nhất chính là bắt sống mình, đổi lấy tiền thưởng. Cái này Tô Kiếm Đỉnh, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Ha ha, huynh đệ, ngươi nhìn có chút quen mắt ta. Ngay tại Trần An Chi cảm thán lúc, có người vô vô bờ vai của hắn, tại sau lưng nói. Trần An Chi xoay đầu lại, đập vào mi mắt là một đống tròn biến thịt. Không trách Trần An Chi như thế hình dung, người này thật sự là có chút quá béo. Trên mặt của hắn, Trần An Chi kém chút tìm không ra ngũ quan ở nơi nào. Nhìn quen mắt, huynh đệ ta cũng là cảm thấy như vậy, nói không chừng 500 năm trước, hai chúng ta còn có một đoạn nghiệt duyên đâu. Trần An Chi chắc tay, vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Cái kia mập mạp xấu hổ cười cười, nói, có đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta gọi Chu Trúc, Ngự Tiên Tông thủ tịch đại đệ tử, người đưa ngoại hiệu, Thiên Đồng. Trần An Chi nhất xứng sở, thế giới này, còn có người gọi như thế kinh động như gặp thiên nhân ngoại hiệu sao? Nguyên lai là Thiên Đồng huynh A, tại hạ Trần An Chi, người đưa ngoại hiệu, Tế Thiên. Chương 55. Duy nhất cái này một phần Tế Thiên. Tiểu mập mạp trên mặt hiện hiện một vòng kinh hãi, lập tức một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Trần An Chi. Danh tự này, như thế ba khí, uy phong như vậy, như thế bóng ngạo tiêu ngạo, tiểu đệ ta bội phục đến cực điểm. Chu Trúc lập tức đôi mắt nhỏ mạo tinh tinh, hận không thể bái tại Trần An Chi dưới chân. Trần An Chi khỏe miệng giật một cái, một mặt cổ quái nhìn qua Chu Trúc. Cái này tiểu mập mạp, đầu thiếu sợi dây đi, chẳng lẽ hắn chưa từng nghe qua Trần An Chi cái tên này sao? Nhìn xem Trần An Chi nhất mặt cổ quái, Chu Trúc tiểu mập mạp tựa hồ kịp phản ứng. Trần An Chi, ngươi chính là cái kia chôn người lột da tinh, Trần An Chi. Chu Trúc cố gắng chừng lớn ánh mắt của mình, muốn biểu hiện ra chấn kinh. Đáng tiếc, gương mặt mập kia thực sự khó mà thể hiện ra biểu lộ tới. Xuyệt. Trần An Chi che Chu Trúc miệng, không cho hắn kêu ra âm thanh tới. Tham gia Thanh Châu thi đấu tất cả tu sĩ tất cả đều tụ tập ở chỗ này, nếu để cho bọn hắn biết mình chính là Trần An Chi, kia 10 đầu bệnh đều không đủ chết. Ngự Tiên Tông là cái gì tông môn? Ta trước đó không nhớ rõ có chôn qua ngươi. Trần An Chi hồ nghi nhìn chằm chằm Chu Trúc, dạng này kỳ hoa, nếu là chôn qua lời nói, hẳn là ký ức khắc sâu mới đúng. Chu Trúc giận Trần An Chi nhất mắt, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Chán ghét, mới vừa rồi còn nói nghe qua tên của ta, hiện tại quay đầu liền không nhận người rồi. Ma quỷ. Ngự Tiên Tông là vừa vặn thành lập, ta là Ngự Tiên Tông tông chủ, kiêm thủ tịch đại đệ tử, kiêm trưởng lão, kiêm ngoại môn đệ tử, kiêm. Chu Trúc cho Trần An Chi giải thích nói. Nghe vậy, Trần An Chi kém chút cười ra tiếng. Nói như vậy, Ngự Tiên Tông liền hắn Chu Trúc một người thôi, lấy một cái như vậy cao đại thượng danh tự, cũng thật sự là có tài. Đại ca, tiểu đệ ta kính ngưỡng ngươi đã lâu, không bằng ngươi gia nhập ta Ngự Tiên Tông đi, ta phong ngươi cái trưởng lão, không được ngươi làm tông chủ cũng có thể. Chu Trúc một mặt mong đợi nói. Trần An Chi giật giật khóe miệng, uy hiếp nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi chôn? Ta thế nhưng là tiếng xấu bên ngoài đâu. Chu Trúc ngại ngùng cười một tiếng, nói, ta béo, đại ca nghĩ cho ta, kia đào hố được nhiều vất vả a, ngươi vẫn rất có tự biết rõ. Thiên Bồng Minh, quý tông tiền đồ vô lượng, tương lai tất đăng lâm cửu thiên chi đỉnh, ta liền không đi kéo thấp quý tông hạ bối, cáo tử. Trần An Chi cảm thấy mình cùng cái này tiểu mập mạp tư duy không tại một cái vũ trụ, lập tức liền muốn chạy trốn. Đừng à, Tề Thiên Minh, ngươi muốn gia nhập, ta Ngự Tiên Tông càng là như hổ thêm cánh, thanh danh lan xa a. Chu Trúc không chịu từ bỏ. Thiên Bồng Minh, buông tha ta đem. Ai, đủ Thiên Minh, đừng khiêm đường a. Uy, đằng sau kia hai cái, còn tham gia hay không tham gia tỷ thí? Ngay tại Trần An Chi cùng Chu Trúc xô đẩy ở giữa, một đạo quát lạnh âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, một chút cũng không có cho Thiên Đồng cùng Tề Thiên mặt mũi. Tham gia, tham gia. Trần An Chi cùng Chu Trúc đội vàng chạy đến bí cảnh cửa vào, lấy ra dự thi lệnh bài. Liếc qua Trần An Chi thủ bên trong cổ phát lệnh bài, kia thủ vệ trưởng lao trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nắm giữ loại lệnh bài này, không có chỗ nào mà không phải là Xích Long học cung sớm chọn chúng đệ tử, không nghĩ tới cái này thường thường không có gì lạ tu sĩ, lại có như thế vinh quang. Mau vào đi thôi. Nghĩ được như vậy, kia thủ vệ trưởng lao sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, vì Trần An Chi cùng Chu Trúc mở ra bí cảnh đại môn. Hai người một trước một sau, bước vào bí cảnh. Đi vào bí cảnh, nào tới trước mặt một cỗ man hoang khí tức. Trần An Chi cảnh giác hướng về bốn phía quét tới. Tại cái này bí cảnh bên trong, bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết vụ, nơi chân trời xa, có thể nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung cự thạch, đại địa cùng bầu trời tựa hồ là bị cái gì xé rách. Không chỉ như thế, trung quanh thiên địa nguyên khí cũng muốn so ngoại giới càng thêm cuồng bạo, càng thêm nồng đậm. Xích Long Học Cung không hổ là Đông Hoang cảnh siêu cấp thế lực, lại có như thế bảo địa. Nếu là tại cái này bí cảnh bên trong tu luyện, một ngày đủ để bù đắp được ngoại giới 5 ngày. Bất quá cái này cuồng bạo nguyên khí, thời gian dài luyện hóa lời nói không chừng sẽ cho người mê thất tâm trí. Thiên cấp truyền thừa, tại cái này bí cảnh một chỗ tên là Âm Dương Cốc trong sân cốc, muốn đến nơi đó, thế nhưng là không dễ dàng à. Tại Trần An Chi dò xét hoàn cảnh chung quanh lúc, sau lưng Chu Trúc đã lấy ra một tờ địa đồ, bắt đầu nghiên cứu. "Ừm, ngươi làm sao có bí cảnh địa đồ?" Trần An Chi nhìn xem Chu Trúc bản đồ trong tay, một mặt kinh ngạc. "Hắc, đây chính là ta hao tốn 100 thượng phẩm nguyên thạch, từ một Xích Long Học Cung hoạch tâm đệ tử trong tay mua, duy nhất cái này một phần nha." Chu Trúc dương lên bản đồ trong tay, đáp ý nói, "Phần độc nhất." Nghe được chỗ này, ghé vào Trần An Chi đỉnh đầu mê man Hắc Hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Trúc bản đồ trong tay, liền muốn làm bộ nhào tới. Cũng may Trần An Chi phản ứng nhanh, đè xuống nó. "Thế Thiên huynh, cũng muốn địa đồ?" Chu Trúc nhìn ra Hắc Hoàng trong mắt khát vọng. Hắn nhìn một chút bản đồ trong tay, lại nhìn một chút Trần An Chi, trong mắt nhỏ hiện hiện một vòng xoắn xuýt. Cuối cùng, tâm hắn hung ác, cắn răng một cái dậm chân một cái, đem địa đồ đưa cho Trần An Chi. "Tề Thiên Tiên huynh, dạng này, 50 thượng phẩm nguyên thạch, ta bán ra cho ngươi, coi như là kết giao bằng hữu." "Bán cho ta?" Trần An Chi vọng lấy Chu Trúc một mặt thịt đau biểu lộ, nghi ngờ nói. "Ai nha, này làm sao có ý tốt đâu." Hắc Hoàng không đợi Trần An Chi đáp ứng, từ trong miệng phun ra 50 thượng phẩm nguyên thạch, một tay lấy kia địa đồ đã mất. Cầm tới địa đồ, Hắc Hoàng hoan thiên hỉ địa vỗ vỗ Trần An Chi đầu, ra hiệu hắn lên đường. "Thiên Bồng huynh, vậy liền này quay qua, nếu có thể tại Âm Dương Cốc gặp nhau, ta liền gia nhập ngươi Ngự Tiên Tông." Cáo biệt Chu Trúc về sau, Trần An Chi cùng Hắc Hoàng ra roi thúc ngựa vọt vào trong núi rừng. "Tề Thiên Tiên huynh, ta tại Âm Dương Cốc chờ ngươi, đừng quên lời hứa của ngươi a." Nhìn qua Trần An Chi bóng lưng biến mất, Chu Trúc chảy nước mắt cáo biệt. Đợi đến Trần An Chi hoàn toàn biến mất về sau, Chu Trúc mới xoa xoa khỏe mắt nước mắt, một lần nữa từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ. Tấm bản đồ này, muốn so vừa rồi bán cho Trần An Chi tấm bản đồ kia, càng thêm kỹ càng một phần. "Ai, bán đất đồ, bí cảnh bản đồ chi tiết, 100 thượng phẩm nguyên thạch, duy nhất cái này một phần lặng." Chu Trúc hét lớn khẩu hiệu, chậm rãi ung dung tới lui, hướng về bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Một bên khác, Trần An Chi tiến vào sơn lâm về sau, trong lòng càng nghĩ càng không đúng kỉnh. "Thế nào? Có bản đồ này, chúng ta có thể tại bí cảnh bên trong tùy ý cho người." Hắc Hoàng cười miệng đều ngoác đến mang hai. "Kia tiểu mập mạp sẽ tốt bụng như vậy đem địa đồ bán cho chúng ta." Trần An Chi đạo. "Sợ cái gì, hắn nếu dám gạt chúng ta, lần sau gặp hắn đem hắn chôn." Hắc Hoàng khí thế hung hăng nói. Nghe vậy, Trần An Chi lắc đầu, cũng đem ý niệm trong lòng ném rơi. Bây giờ, Thanh Châu thi đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Hội tụ tại mảnh này bí cảnh bên trong, ngoại trừ các tông đệ tử bên ngoài, còn có Xích Long Học Cung đệ tử tinh anh. Lần so tài này, nhất định là một trận ác chiến. Nhất là, hệ thống còn muốn cầu Trần An Chi đoạt được thi đấu quán quân. Hô. Trần An Chi dài dài thở ra một hơi tới. Phàn nàn cũng vô ích, hiện tại liền bắt đầu chôn người hình thức đi. Chương 56. Lại lần nữa khai trương. Xích Long Học Cung bí cảnh, nguy cơ trùng trùng, nhưng trong đó thiên tài địa bảo cũng không biết bao nhiêu mà đến. Thanh Châu thi đấu, trong vòng 2 tháng, 2 tháng này thời gian, tiến vào bí cảnh các tu sĩ có đầy đủ thời gian đi tìm kiếm bảo tàng cùng truyền thừa, tăng lên thực lực của mình. Ngày này, đã là Trần An Chi tiến vào bí cảnh ngày thứ 3. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong chạy hết tốc lực 3 ngày, Trần An Chi một cái bóng người đều không có nhìn thấy. Ma chứng, bản đồ này sẽ không thật là giả đi, làm sao một cái quỷ ảnh đều không có. Hắc Hoàng tức thiếu chút nữa đem địa đồ cắn xé thành mảnh vỡ. Nhìn xem Hắc Hoàng kia tức hồn hển bộ dáng, Trần An Chi cười lắc đầu. Địa đồ không sai, chí ít cùng nhau đi tới, trên bản đồ đánh dấu đại bộ phận đều là đúng. Chỉ là hai người vận khí quá kém, cho nên một người cũng còn chưa gặp được. Tiếp tục đi thôi, càng đi chỗ sâu, gặp được tu sĩ xác suất cũng liền càng lớn. Trần An Chi cất bước, tiếp tục hướng phía trước đi ra. Bí cảnh chỗ sâu, một mảnh vãi thạch đá lởm chởm khe núi, hai người thận trọng tại trên sơn đạo hành động. Trong đó một tên mắt nhỏ tu sĩ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kinh thanh hô, "Linh tâm quả, lại là linh tâm quả." "Cái gì?" Một gã đồng bạn khác nghe vậy, vội vàng hướng tu sĩ kia chỉ phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa trên vách núi, một gốc cây nhỏ cắm rễ lên bên trên, cây nhỏ chỉ phân ra một cây cành cây, cành cây cuối cùng treo một viên nóng ánh sáng long lanh chú quả. "Thật là linh tâm quả, chỉ sợ đã qua 100 tuổi thời hạn." Cái này muốn bắt đi ngoại giới bán, đến giá trị nhiều ít thượng phẩm nguyên thạch a. Mắt nhỏ tu sĩ hung hăng nuốt nước miếng, thanh âm rung động nói, "Đây chính là một viên chú quả, liền có thể để hóa phách cảnh tu sĩ tăng lên nửa cái cảnh giới thiên tài địa bảo a." Nghĩ được như vậy, hắn hưng phấn thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Bất quá, đồng bạn của hắn lại là nhếch miệng, nói, "Là rất đáng tiền, nhưng là nếu chúng ta có thể bắt sống Trần An Chi, một viên linh tâm quả tính là gì? Chúng ta thế nhưng là có thể cầm tới 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, còn có một thanh thượng phẩm linh khí đâu." "Đúng vậy a, 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, chúng ta có thể tại Xích Long Thành xung pha." Hai người một trận ước mơ, nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng vào thời khắc này, phía trên khe núi đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. "Nghe nói, các ngươi ngay tại bắt Trần An Chi." Đột nhiên xuất hiện bóng đen, để kia mắt nhỏ tu sĩ toàn thân lông tơ đều thật lập. "Các hạ là người nào?" Mắt nhỏ tu sĩ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, ngón tay ở sau lưng âm thầm kích động, ra hiệu đồng bạn của mình chuẩn bị làm ra công kích. Nhưng mà, bóng đen không để ý đến mắt nhỏ tu sĩ, dưới chân lôi quang lấp lóe, hóa thành một vòng tàn ảnh, trong nháy mắt tập sát mà tới. Bóng đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến kia hai tên tu sĩ trước người, cường hãn khí tức cũng không giữ lại chút nào phóng thích. "Không được." Cảm nhận được bóng đen khí tức trên thân, mắt nhỏ tu sĩ sắc mặt đại biến, hóa tam phách tu sĩ. Bèn, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn vang lên, hai người chỗ chi địa bị bóng đen một quyền ném ra một cái hố to. Cường hãn xung kích, để cho hai người thổ huyết mà bay, trùng điệp ngã xuống tại trên vách núi. Ngươi đến cùng là ai? Trần An Chi từ trong bóng tối đi ra, hướng sau lưng vẫy vây tay. Hắc Hoàng một mặt khó chịu đào ra hai cái hố sâu, kéo lấy kia hai tên tu sĩ, trực tiếp ném tới trong hố. Nhìn xem cái này quen thuộc hố sâu, quen thuộc chó đen, một cái tên hiện lên ở hai người trong đầu. Ngươi là Trần An Chi? Hai người kinh hãi kêu lên. Chúc mừng các ngươi, đáp đúng. Trần An Chi cười đi đến trước mặt hai người, đem trước người thổ dâm thực đi, lúc này mới ngồi xổm xuống bất quá không có ban thưởng, ta hiện tại hỏi các ngươi, có hay không thấy qua tu sĩ khác tung tích, nói cho ta có thể cân nhắc cứu các ngươi ra. Trần An Chi, ngươi mơ tưởng. Hai người nhìn qua Trần An Chi, đôi mắt bên trong lửa giận dâng trào. Không nghĩ tới, tại Hoành Đoạn Sơn mạch bị Trần An Chi chôn một lần, cướp đi tất cả thân gia tài nguyên. Lúc này mới vừa vào bí cảnh, lại bị Trần An Chi chôn, còn đem mình tại Xích Long Thành tiếp tế lại toàn móc đi. Thú này không báo, không phải quân tử. Có cốt khí a, được, vậy các ngươi ngay tại trong đất đợi đi. Trần An Chi lười nhác tiếp tục để ra nghi vấn, cũng không muốn giết bọn hắn. Đoạt đồ vật là đủ rồi, làm gì tăng thêm sát nghiệp đâu, để bọn hắn hảo hảo hưởng thụ thổ tắm đi. Một bên khác, Hắc Hoàng rất mau đưa trên thân hai người tài nguyên thu thập. Nhưng thu thập đến cuối cùng, Hắc Hoàng một trương mặt chó, trở nên cực kỳ khó coi, tựa như là giống như ăn phải con rồi. Thế nào? Trần An Chi hiếu kỳ hỏi, thăm dò nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét, mặt mũi tràn đầy bỏ đầy hắc tuyến. Tại Hắc Hoàng trước mặt, nhiều một tấm bản đồ, cùng từ Chu Trúc trong tay mua địa đồ giống nhau như lúc. Go. Kia mập mạp chết bầm không phải nói duy nhất cái này một phần sao? Còn bỏ ra bản hoàng 50 thượng phẩm nguyên thạch. Hắc Hoàng giờ phút này khí giơ chân. Trần An Chi cũng là không còn gì để nói. Không nghĩ tới bị kia mập mạp chết bầm ngây thơ chân thành bề ngoài lửa gạt, nguyên lai cũng là một cái xấu tính chủ, a đừng cho bản hoàng gặp lại hắn, không phải bản hoàng nhất định chôn sống hắn. Go. Hắc Hoàng khí trực thiếu. Chưa hề chỉ có nó hố người phần, bây giờ lại có người dám gài bẫy trên đầu của nó. Đây không phải tổ sư ra trước mặt đùa nghịch đại đạo sao? Được, chờ gặp phải hắn rồi nói sau. Trần An Chi đá Hắc Hoàng, tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Phía sau, hai tên tu sĩ nhục mạ âm thanh không ngừng truyền đến. Trần An Chi, ngươi tên vương bắt đản này, có bản lĩnh thả chúng ta ra đơn đấu. Vậy các ngươi có bản lĩnh mình leo ra a? Nếu ngay cả cái hố đất đều không leo lên được, các ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là tu sĩ. Trần An Chi không mặn không nhạt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe vậy, hai tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếng buồn bã gào khóc. Cái này Trần An Chi tại bọn hắn quanh thân bố trí trận pháp, bốn phía thổ nhượng phong bế khí huyệt, căn bản là không có cách vận dụng nguyên khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Trần An Chi xa đi. Sau đó mấy ngày, Trần An Chi cùng Hắc Hoàng rốt cục không còn tỉnh mịch. Liên tục gặp mấy đợt nhân mã, cả đám đều sưu tập không ít thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, tất cả đều tiện nghi Trần An Chi. 3-4 ngày thời gian, Trần An Chi phía sau đã nhiều một cái túi lớn, bên trong tất cả đều là các tông tu sĩ tìm kiếm linh dược. Hắc Hoàng trông mong chừng mắt cái kia đại bao phục, bắt đầu từ ngày thứ 2, Trần An Chi liền không cho nó thu thập cướp được đồ vật. Ngươi còn không biết xấu hổ nhìn ta. Trước đó đoạt nhiều đồ như vậy, đồng dạng cũng không cho ta phun ra, về sau đừng nghĩ từ trong tay của ta cầm tới một khối nguyên thạch. Trần An Chi tức giận nói. Cái này Hắc Hoàng, đoạt lên đồ vật căn bản không phân được ta, nó còn kém chút đem Trần An Chi đô chôn. Chỉ làm trận kỳ, cần những này thiên tài địa bảo. Hắc Hoàng không cam tâm. Ta tin ngươi cái quỷ. Trần An Chi lật cái mắt trợn trắng, vì không cho Hắc Hoàng nhớ thương, hắn tìm một chỗ sân động, bắt đầu luyện hóa những linh dược này. Hai ngày thời gian, tại hai đại cực phẩm thuộc tính linh căn điên cuồng luyện hóa dưới, Trần An Chi thực lực rốt cục có đột phá. Hóa tứ phách cảnh giới, rốt cục có thể đuổi kịp Khương Nguyệt Thiền bộ pháp. Chương 57. Hùng Phong tử sở vã lở Việt phở sở nghe nói không? Cái kia chôn người lột ra tinh Trần An Chi cũng xuất hiện ở bí cảnh bên trong, không chỉ như thế, lại đem các tông đệ tử chôn mấy lần, tại Xích Long Thành tiếp tế lại cho hết cấp đi. Cũng không phải thế nào, ta còn nghe nói, gia hỏa này ngay cả nữ nhân đều không buông tha, như thường là lột sạch bụi vào trong đất, thật sự là táng tận thiên lương a. Một chút cũng thương hương tiếc ngọc, thật không hổ là chôn người lột da tinh. Cái này lột da tinh, thực sự quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là tận lực báo đoàn hành động đi, không phải gặp được hắn, lại phải gặp ương. Ai? Đều 7-8 ngày, còn không có một người tóm được Trần An Chi, nghe nói Tô Kiếm Đỉnh đem tiền thưởng lại đề cao 5000 thượng phẩm nguyên thạch, tổng cộng 15000 thượng phẩm nguyên thạch, hiện tại đã càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối Trần An Chi tiến hành vây bắt. Cái gì? Đột nhiên, một bên truyền đến một đạo xa lạ tiếng kinh hô, lại đề cao 5000 thượng phẩm nguyên thạch. Lúc trước trò chuyện hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, vừa muốn đáp lại, đột nhiên quay đầu, trừng mắt không hiểu xuất hiện ở bên cạnh người xa lạ ảnh. Người là ai? Hai người không hẹn mà cùng hỏi. Các ngươi muốn tìm tới người, Trần An Chi a? Trần An Chi? Ngươi chính là Trần An Chi? Vâng. Hai người tiếng kinh hô vừa mới kêu đi ra, Trần An Chi một quyền trực tiếp vung đến, cường hãn nguyên khí phóng ba, để hai tên hóa nhất phách tu sĩ thổ huyết mà bay. Hắc Hoàng đã sớm đem hố đào tốt, thân ảnh của hai người công bằng rơi vào hai cái trong hố sâu. Trần An Chi tiêu sái phủi tay, ngay cả trên thân hai người nguyên thạch cùng đan dược đều chẳng muốn đoạn, mang theo Hắc Hoàng nên ngang rời đi. Nhìn qua Trần An Chi bóng lưng, hai tên bị chôn ở trong đất tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Cái này Trần An Chi, xuất quỷ nhập thần, ai dám trêu chọc cái này chôn người lột da tinh á, thật sự là không may mẹ hắn cho không may mở cửa, không may đến nhà. Bí cảnh chỗ càng sâu, Tô Kiếm Đình sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thật sự là một đám phế vật, ngay cả một cái hóa tam phách tu sĩ đều không giải quyết được, chẳng lẽ muốn ta tự mình xuất thủ sao? Phía sau, hai tên chiến lâu đệ tử cũng đúng, cúi đầu, không dám nói lời nào, mồ hôi lạnh đều thấm ướt phía sau lưng. Một lát sau, một chiến lâu đệ tử lên tiếng nói, công tử, không cần như thế tức giận, những ngày này Trần An Chi tập kích, đều là Thanh Châu các tông phế vật đệ tử, ta Xích Long học cùng tu sĩ cũng còn chưa xuất động đâu. Đúng vậy à, ta nghe nói chiến lâu Hùng Phong tử, tên điên, cũng tiến vào bí cảnh, hắn đoạn thời gian trước vì bước vào chiến lâu nội các, cầu mãi khổ hòa đại sư vì hắn rèn đúc thượng phẩm linh khí, đáng tiếc bị cự tuyệt, nếu là công tử có thể xuất ra một thanh hợp tâm ý của hắn thượng phẩm linh khí, có thể để hắn đi giết Trần An Chi. Một tên khác chiến lâu đệ tử phụ hòa nói, Hùng Phong tử. Nghe được cái tên này, Tô Kiếm Đình lông mày không để lại dấu vết cau lại. Hắn mặc dù mới nhập chiến lâu nửa năm, nhưng cũng nghe qua Hùng Phong tử. Hùng Phong tử, tên đầy đủ Hùng Hạo Không, hóa ngũ phách đỉnh phong cảnh giới, chính là chiến trong lầu một cây gai đầu. Gia hỏa này nghe nói là bị một đầu yêu gấu nuôi dưỡng lớn lên, làm người tâm ngoan thủ lạn, tàn bạo khát máu, thua vào tay hắn tu sĩ, không có một cái nào lưu lại người sống. Khổ Hòa đại sư cũng là bởi vì trời sinh tính năng hướng, cho nên mới cự tuyệt vì hắn chế tạo linh khí. Liền ngay cả mình ông ngoại, chiến lâu lâu chủ Lục Trầm, cũng rất là chán ghét hắn. Nếu biết nên làm như thế nào, vậy còn không đi tìm Hùng Hạo Không? Tô Kiếm Đình trầm giọng khẽ nói. Nói cho Hùng Hạo Không, nếu có thể bắt sống Trần An Chi, thượng phẩm linh khí tự tay dâng lên. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Vâng, công tử. Hai tên chiến lâu đệ tử lĩnh mệnh, rất nhanh biến mất tại trong núi rừng. Tô Kiếm Đình hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh sát ý gừ, Trần An Chi, gấu Hạo Không ra tay, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Chớ để cho hắn một bàn tay chụp chết ta. Dứt lời, Tô Kiếm Đình quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Khương Nguyệt Tiền. Giờ phút này, Khương Nguyệt Tiền đang cùng một đầu Hóa Lục Phách đỉnh phong yêu thú chiến đấu. Cùng nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là đơn phương nghiền ép. Hóa Lục Phách đỉnh phong yêu thú, cho dù là cùng giai tu sĩ, cũng muốn tránh né mũi nhọn, nhưng tại Khương Nguyệt Tiền thủ hạ, yêu thú kia như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt, căn bản không có sức hoàn thủ. Tựa hồ là cảm thấy không thú vị, Khương Nguyệt Tiền ngọc thủ điểm nhẹ, một đạo băng xương chi tiễn bỗng nhiên lướt nhanh ra, trực tiếp xuyên thủng yêu thú kia đầu lâu. Vết thương không có một giọt máu tươi chảy ra, băng hàn mạnh đã sớm đem trong cơ thể nó đông lạnh thành một đoàn băng ngũ cục. Đen lông lớn trong mắt, chỉ có thể ngậm lấy oán hận cùng sợ hãi, ở băng ngã xuống. Thấy cảnh này, Tô Kiếm Đình đồng tử hung hăng rụt, như thế nhẹ nhàng thoải mái chém giết một đầu Hóa Lục Phách đỉnh phong yêu thú, cũng chỉ có Khương Nguyệt Tiền có thể làm được đi. Nhìn qua Khương Nguyệt Tiền kia như ma quỷ bóng lưng, Tô Kiếm Đình trong lòng dục hỏa bốc lên. Nếu là có thể cưới được Khương Nguyệt Tiền dạng này kỳ nữ, lại thêm ông ngoại trợ giúp, kia Tô gia vị trí gia chủ chính là vật trong túi của hắn. Nhưng ở cái này trước đó, muốn đem cái kia khiến người chán ghét ác phế vật ở rể Trần An Chi giải quyết. Đây là hắn nhân sinh bên trong một cái chỗ bẩn. Còn có, Trần An Chi phía sau bí mật, hắn cũng nhất định phải đem tới tay. Cùng lúc đó, bí cảnh một chỗ khác, một bên trên xích lóa, mặc ra thú quần cụ thiếu niên đón gió mà đứng. Trên tay hắn còn cầm hai tên tu sĩ cổ. Kia hai tên tu sĩ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt cuồng bạo thiếu niên, toàn thân không cầm được run rẩy, bởi vì khó mà hô hấp, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, giữ tận đến cực điểm. Trần An Chi ở đâu? Nói, Trần An Chi ở đâu? Thiếu niên quát tầm lên, trên cánh tay nổi gân xanh, thanh âm như là thú giống, quanh quẩn tại núi rừng bên trong, thật lâu tiêu tán không đi. Không, không biết. Chúng ta không biết. Nhìn qua thiếu niên kia điên cuồng bộ dáng, hai tên tu sĩ dọa đến hai chân như nhũn ra, một dòng nước nóng thuận bẹn đuổi lưu lại. Thật sự là phế vật, không biết liền đi chết đi. Thiếu niên khỏe miệng giơ lên một vòng khát máu tiêu dung, bàn tay dùng sức, trực tiếp chặt đứt hai tên tu sĩ cổ. Cỡ nào dễ nghe thành âm a. Giết hai người về sau, thiếu niên phóng sinh cười như điên, tựa hồ rất là hưng phấn. Hùng Hạo Không. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hai tên chiến lâu đệ tử đứng ở đằng xa, một mặt cảnh giác nhìn qua vừa mới giết hai người thiếu niên. A, chiến lâu đệ tử. Hùng Hạo Không quay đầu, nhìn về phía xa xa hai người. Trong mắt lóe lên một vòng chiến ý tựa hồ là cảm giác được Hùng Hạo Không bên trên chiến ý, cái này hai tên chiến lâu đệ tử thầm mắng một tiếng tên điên, lần nữa lui về sau mấy chục bước. Hôm nay chúng ta tới cũng không phải đánh nhau với ngươi, Tô Kiếm Đỉnh công tử nói, nếu ngươi bắt sống Trần An Chi, ngươi cần thượng phẩm linh khí, hai tay dâng lên. Chiến lâu đệ tử truyền âm nói, ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn Tô Kiếm Đỉnh? Giết Tô Kiếm Đỉnh, đoạt hắn linh khí, chẳng phải là càng tốt hơn? Hùng Hạo Không liếm môi một cái, âm hiểm cười nói, "Ngã, đúng là điện tử." Hai tên chiến lâu đệ tử trong lòng lần nữa mắng thầm. Trần An Chi hướng Lôi Đình Điện Vương hướng đi, có đi hay không truy là ngươi sự tình, cáo tử. Hai tên chiến lâu đệ tử truyền đạt Tô Kiếm Đình mệnh lệnh về sau, cũng không quay đầu lại rời đi, sợ cái này Hùng tên điên tìm tới cửa. Lôi Đình Điện sao? Hùng Hạo Không ánh mắt lấp lóe, lại lần nữa liếm liếm môi khô khốc, quay người tiến vào núi rừng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên, Trần An Chi cùng Hắc Hoàng cõng đại bao phục, nhìn xem bản đồ trong tay. Phía trước chính là Lôi Đình Điện à, không biết có thể hay không gặp được một chút Xích Long học cung đệ tử, hy vọng bọn họ trong tay có luyện chế trận kỳ vật liệu. Chương 58. Người quen gặp lại. Trần An Chi nên ngang hướng về Lôi Đình Điện đi đến, trên đường đi đều đang tự hỏi như thế nào đánh bại Khương Nguyệt Thiền. Tiến vào bí cảnh lại chế tạo một đợt, để Trần An Chi lại thu hoạch hơn một vạn danh vọng giá trị hiện tại ngay tại vì đến cùng là rút thưởng, vẫn là góp nhặt lấy hối đoái vật phẩm khác. Ta nói Trần An Chi, chúng ta cứ như vậy rêu rao sao? Thật không cần khi thiên trận văn. Hắc Hoàng ghé vào Trần An Chi trên bờ bay, do dự nói. Như thế rêu rao khắp nơi, còn thế nào đi hố người? Làm người, không phách lối tại sao có thể? Trần An Chí nhếch miệng nói, hắn hiện tại ước gì có người tới đây chứ, dạng này lại có thể góp nhặt danh vọng giá trị, không cần như bây giờ vì rút thưởng xoắn xuýt. Nhưng ta là con chó a, ta chỉ muốn hố người. Hắc Hoàng lung lay đại hắc móng vuốt nói, làm chó cũng muốn phách lối. Gâu. Một người một chó kêu gào, rất có Lục Thân Không Nhận ý tứ. Không bao lâu, hai người đã tiến vào Lôi Đình Điện phạm vi, ngắm mắt nhìn về nơi xa, có thể nhìn thấy một cước thanh đồng đại điện đứng lặng tại nơi núi rừng sâu xa. Loan thoáng, còn có thể nhìn thấy đen nhánh tiệm điện tại đại điện chung quanh lấp lóe. Đó chính là Lôi Đình Điện sao? Trần An Chi Sa nhìn đại điện, thể nội lôi thuộc tính nguyên khí tại lúc này vận chuyển đều nhanh mấy phần. Phía trước, tựa hồ có người. Hắc Hoàng tính giác nhạy cảm. Nghe vậy, Trần An Chi nhanh chân đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tới đến một chỗ quảng trường trước. Trên quảng trường, hai nhóm nhân mã ngay tại giằng co, mà lại cái này hai nhóm nhân mã cũng đều là người quen. Lãnh Khôn, đi như thế nào ở đâu đều có thể gặp được các ngươi, thật sự là âm hồn bất tán. Cư Đoá Nhi lặng lẽ nhìn qua phía trước mấy tên người áo đen. Cư Đoá Nhi, ngươi nếu là thích ta cứ việc nói thẳng, làm gì một con theo đuôi chúng ta? Lãnh Khôn đồng dạng là châm chọc nói. Nghe vậy, Cư Đoá Nhi trong nháy mắt sù lông, thích ngươi. Ừ, ta chính là thích kia chôn người lột da Trần An Chi, cũng sẽ không thích ngươi. Có phải hay không không có bị ta quỷ xúc đằng vượt qua? Nghe được quỷ xúc đằng, Lãnh Khôn đám người trên mặt trong nháy mắt che kín một tầng lãnh ý, ta nhìn các ngươi là không có bị chúng ta đọc qua. Muốn hay không thử lại lần nữa? Tới thì tới, ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi à? Cư Đoá Nhi rút ra một thanh mới linh kiếm, rất có một lời không hợp liền đánh khí thế. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường mùi thuốc súng trở nên nồng đậm đến cực điểm, tựa hồ sau một khắc, hai nhóm nhân mã liền muốn ra tay đánh nhau. Này nha, mấy vị đạo hữu, vạn sự hòa vi quý a, không nên nổi giận, không nên nổi giận. Ngoại trừ Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn bọn người, còn có một người quen, bên kia là Ngự Tiên Tông tông chủ, kiêm thủ tịch đại đệ tử, kiêm trưởng lão các loại chức vụ tiểu mập mạp. Chu Trúc, mọi người một đường tu hành đến nay, cũng không dễ dàng, cũng là vì ngày sau có thể đăng lâm cửu thiên, nếu là cứ thế mà chết đi, nhiều không đáng giá. Cũng không phải thâm cửu đại hạn gì, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, hòa vi quý a. Đến, ra chỗ này có hai phần bí cảnh địa đồ, đều là phần độc nhất, 100 thượng phẩm nguyên thạch, muốn hay không suy tính một chút. Tiểu mập mạp Chu Trúc xuất ra hai phần địa đồ, đứng tại Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn ở giữa, cười hì hì nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo tiếng giống giận dữ từ ngoài sân rộng truyền đến. Mập mạp chết bẩm. Đồng thời, một con như là châu cường tráng đại hắc cẩu như thiểm điện đánh tới, cắn một cái tại Chu Trúc trên cánh tay. Ai u, đây là nhà ai chó chết, làm sao không một tốt. Chu Trúc một trận bị đau, ôm Hắc Hoàng nhức đầu hô kêu to lên. Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn nguyên bản muốn đánh nhau, thế nhưng là nhìn qua cái này hí kịch tính một màn, hỏa khí lập tức toàn bộ tiêu tán, nhất thời im lặng. Nhưng hai người nhìn trước mắt chó đen là quen thuộc như vậy, một cái thân ảnh quen thuộc cũng hiện lên ở bọn họ trong đầu. Trần An Chi. Hai người kinh hô một tiếng, không hẹn mà cùng quay đầu đi, hướng về ngoài sân rộng nhìn lại. Cách đó không xa, Trần An Chi từ trong bóng tối đi ra, khóe môi nết lên một vòng người vật vô hại tiêu dung, xông hai người chào hỏi. Đã lâu không gặp a, hai vị tiếp tục, không cần quan tâm ta, ta chính là cái xem trò vui. Xem kịch. Cư Đoá Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong tay linh kiếm liền muốn đem cầm không được đâm ra tới. Lãnh Khôn càng là không ngừng thở hổn hển. Tại hoành đoạn sơn mạch, cái này Trần An Chi liền trốn ở một bên xem kịch, chờ đến song phương đấu lưỡng bại câu thương, mới ra ngoài nhặt được chỗ tốt. Hiện tại bi kịch lại muốn tái diễn, thật coi hắn là dễ khi dễ. Trần An Chi, đem lão nương nguyên thạch, đan dược, công pháp võ kỹ tất cả đều cho phun ra. Cư Đoá Nhi giơ trường kiếm lên, trực chỉ Trần An Chi. Trần An Chi vô tội giang tay, nói, đoạt ngươi là Tô Kiếm Đỉnh, cùng ta có liên căn gì? Hừ, hiện tại người nào không biết ngươi là giả mạo Tô Kiếm Đỉnh hành hung, hôm nay nếu không đem đồ vật trả cho chúng ta, liền để ngươi cũng nếm thử bị chôn tư vị. Lãnh Khôn đồng dạng là lạnh lùng trừng mắt Trần An Chi. Nguyên bản lẫn nhau không quen nhìn hai nhóm nhân mã, giờ phút này vẫn đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, cộng đồng thảo phạt Trần An Chi. Mấy vị đạo hữu, vạn sự hòa vi quý a, mua trước tấm bản đồ giảm nhiệt. Chu Trúc kéo lấy Hắc Hoàng, giơ địa đồ, lại ra làm hòa sự lão. Mập mạp chết bẩm, dám dùng giả địa đồ lừa gạt bản hoàng nguyên thạch, cho ta phun ra. Hắc Hoàng chết cắn Chu Trúc cánh tay không thả. Trong lúc nhất thời, cục diện trở nên 10 phần hỗn loạn. Trần An Chi nâng trán cười khổ, cái này đều chuyện gì a? Từ từ, từ từ. Ngay tại cục diện sẽ phải sập bản thời điểm, quảng trường bốn phía đột ngột vang lên mấy đạo quỷ dị thanh âm. Ngay tại lúc đó, Trần An Chi thể bên trong lôi thuộc tính nguyên khí trở nên cực kỳ mẫn cảm, cái cổ sau lông tơ đều dựng lên. Gặp nguy hiểm, Trần An Chi sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Còn muốn lừa gạt lão nương? Đương lão nương là ăn không khí lớn lên. Cư Đoá Nhi nhưng không quản được nhiều như vậy, bạo tính tình đi lên, sư muội căn bản kéo không ở, rút kiếm liền hướng về Trần An Chi sát tới. Nhưng mà, ngay tại nàng khởi hành một sát na, một đạo đen nhánh thiểm điện bỗng nhiên rơi vào Cư Đoá Nhi trước mặt, nổ ra một cái hố to tới. Từ từ, từ từ, ầm ầm. Cái kia quỷ dị thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng nối thành một mảnh, như là ban ngày kinh lôi. Nghe được kia kinh lôi âm thanh, Trần An Chi bọn người lập tức hướng về quảng trường bốn phía nhìn lại. Nơi đó, một đoàn hắc vụ trôi nổi xuất hiện, hắc vụ bốn phía thỉnh thoảng có đen nhánh thiểm điện sáng lên, uy thế kinh người. Cái này, đây là cái quỷ gì? Cư Đoá Nhi đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Trần An Chi sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cái này mỗi một cái hắc vụ, khí tức vậy mà đều đạt đến hóa tam phách, càng làm cho hắn cảm thấy rùng mình, là những cái tia chớp màu đen. Nghe nói trước đó Lôi Đình Điện bên trong có một cây ngàn năm lôi mục, chính là cổ tiền đại năng chống cự thiên kiếp lưu lại. Mặc dù ngàn năm lôi một bị Xích Long học cung lấy đi, nhưng trong đó ẩn chứa một tia thiên kiếp chi lực lại bỏ trốn, những này hắc vụ đều chứa một tia thiên kiếp chi lực. Chu Trúc kéo lấy Hắc Hoàng, đi vào Trần An Chi thân bờ, trầm giọng nói. Lãnh Khôn cau mày, nhìn lướt qua trước mặt tiểu mập mạp, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết những này? Chu Trúc dương lên bản đồ trong tay, nói, phần độc nhất địa đồ đâu, muốn hay không cân nhắc mua một phần? Chỉ cần 100 thượng phẩm nguyên thạch. Trần An Chi lúc này còn muốn lấy chào hàng địa đồ, mập mạp chết bẩm này cũng không ngủ, Hắc Hoàng trên người a. Tại mấy người trò chuyện ở giữa, những cái kia hắc vụ nhưng không có mảy may dừng lại, điên cuồng nghĩ đến Trần An Chi mấy người đánh tới.